Chương 1000 mở ra mục tiêu kế tiếp, chương 1000 mở ra mục tiêu kế tiếp, đạn súng ngắn lực lượng, căn bản cũng không phải là nhân loại nhục thân đủ khả năng chống lại. Mặc dù có người đã từng nói, trong vòng 3 bước là quyền cước nhanh, 7 bước bên trong là thương nhanh. Nhưng này cũng là nhằm vào lấy đỉnh cấp khổ luyện công phu cao thủ mà nói nha. Loại kia đỉnh cấp nhà võ thuật, có lẽ thật sự có thể làm đến trong vòng 3 bước có thể đem súng ống nhà đánh bại. Nhưng là đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, đừng nói là 3 bước, liền xem như lại gần khoảng cách thì thế nào đâu. Súng ngắn đạn uy lực chính là muốn so với người nhục thân cường đại hơn rất nhiều nhiều. Cho nên một nhóm này lấy được súng ống ban thường người, đơn giản chính là không kiêng nể gì cả. Trong đầu của bọn họ cho là mình tại mảnh này ác ngộng trong không gian đã đạt đến vô địch thành tựu, căn bản không có khả năng có người có thể cùng bọn hắn chống lại, coi như thật xuất hiện cái gọi là trong vòng 3 bước, quyền cước nhanh có thể đánh bại chính mình một phương này súng ống võ thuật tông sư, nhưng là vậy thì thế nào đâu. Chính mình một nhóm người này chỉ cần không cho đối phương cơ hội gần người, như vậy chính mình một nhóm người này như trước vẫn là vô địch. Cho nên khi một nhóm người này gặp được một cái kia bộ dáng có chút buồn cười vịt lên cạn thời điểm, cơ hồ chính là lấy một loại điên cuồng cười to phương thức đang phát tiết lấy tâm tình của mình. Nhưng khi chính mình đồng bạn bị thời điểm nguy hiểm, bọn hắn lập tức liền đem thương nhắm ngay một cái kia con vịt, chuẩn bị lập tức đem nó bắn giết. Phanh! Đương theo lấy họng súng đen nhánh, bắn ra một trận hỏa hoa. Số 10 quả băng lãnh đạn hướng phía một cái kia con vịt phương hướng mà tới. Đáng tiếc lấy một chút đạn còn không có tiếp cận con vịt này, một mét phạm vi bên trong liền toàn bộ đều bị một cỗ vô hình khí tràng bao phủ, tất cả đạn đều tạm dừng ở giữa không trung bên trong. Cái gì? Không ít người lập tức đều sợ ngây người. Nhưng mà một cái kia màu vàng vịt lên cạn đột nhiên lộ ra một trận quỷ dị cười. Những cái kia nguyên bản xen lẫn ở giữa không trung đạn, vậy mà thay đổi một cái phương hướng toàn bộ lấy lúc đầu uy lực bắn ngược trở về. Phanh, phanh, phanh. Toàn bộ bể bơi bên trong lập tức lại tăng thêm mười mấy bộ thi thể, cơ hồ không ai còn sống. Một cái duy nhất còn có lưu một hơi ở người, cũng là đã bị đánh xuyên cổ họng của mình, chỉ bất quá bởi vì tạm thời còn chưa tử vong, bởi vậy vẫn còn một loại hấp hối trạng thái. Hắn nhìn xem chính mình các đồng bạn thi thể, không khỏi khóe mắt lộ ra đại lượng nước mắt, phải biết, ở mấy phút đồng hồ trước đó, bọn hắn một nhóm người này còn cảm thấy mình đã triệt để vô địch, ai cũng sẽ không có thể nghĩ tới đi. Lấy được súng ống ban thưởng đằng sau bọn hắn vậy mà cũng sẽ có dáng vẻ như vậy kết cục. Bơi lội tràng quán bên trong, máu tươi dần dần nhuộm đỏ toàn bộ bể bơi, khiến cho toàn bộ thanh tịnh bể bơi dần dần biến thành một tòa khiến người ta cảm thấy âm trầm kinh khủng huyết trì. Cảnh tượng này thật sự là quá kinh khủng, duy nhất người sống sót cũng là ước gì chính mình nhanh ở ra rắm. Bởi vì hắn thực sự không muốn lại tiếp nhận lấy mất đi hết thảy đồng bạn thống khổ, cùng cảm thụ được một loại này vô cùng kinh khủng bầu không khí. Tử vong cho tới bây giờ liền không thể sợ, chân chính sự tình đáng sợ là chờ chết. Mà tạo thành đây hết thảy thủ phạm chính là một cái kia nhìn như người vật vô hại màu vàng nhạt lông tơ vịt lên cạn. Ai có thể nghĩ đến như thế một cái ngây thơ chân thành tiểu động vật, vậy mà cuối cùng có thể ủ thành lớn như vậy hung sát phá hủy. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Cổ nhân nói không sai à, đáng tiếc đạo lý này, cuối cùng đoàn người này cũng không có người có thể lĩnh hội được. Thậm chí cái này một con ngỗng lông tơ màu vàng vịt lên cạn, tựa hồ có được có thể xem thấu lòng người năng lực, nó một tấm kia ngây thơ chân thành con vịt miệng lập tức phát ra một trận cười quái dị, nó nhìn xem hấp hối, phi thường khát vọng lập tức giải thoát duy nhất người sống sót, ngược lại thậm chí đang lợi dụng niệm lực kéo dài dạng này sinh mệnh, khiến cho hắn có thể tiếp nhận càng lâu tra tấn, mà không cần lập tức tử vong giải thoát. Đây chính là thú chi đại đế sủng thú sao? Giang Nguyên nhìn không khỏi trong đầu âm thầm cảm giác có một ít kinh ngạc. Cái này màu vàng nhạt lông tơ vịt lên cạn thật sự là quá có cá tính, bề ngoài ngây thơ chân thành, nhưng là khi ra tay lại là như thế sát phạt quyết đoán. Hai loại mãnh liệt so sánh tạo thành một loại mãnh liệt tương phản cảm giác. Bất quá cái này vịt lên cạn thực lực cũng đích thật là có mắt thấy. Liền xem như không biết là có hay không có thể lấy nhục thân trọi cứng đạn, cũng có thể đem đạn tính tạm thời tạm dừng ở giữa không trung, thậm chí có thể lợi dụng lấy đặc thù niệm lực, đem đạn bắn ngược trở về, một phần này thực lực chỉ sợ cũng là cái này một ác mộng trong không gian xuất độc nhất. Cái này vịt lên cạn thế nhưng là thú chi đại đế vương bài một trong a, nàng tận lực để cái này một con vịt đóng tại nơi này, nói rõ phía sau nhất định là một đầu vô cùng trọng yếu thông đạo. Hạ Chi Thu ngữ khí nói nghiêm túc, nếu như ta không có đoán sai, đầu thông đạo này phía sau hẳn là kiếm đế bảo khố. Nếu như chúng ta không có cách nào đột phá con vịt này lời nói, như vậy cũng không có biện pháp đến ba vị đại đế cướp đoạt kiếm đế bảo khố vị trí. Giang Nguyên có chút trầm ngâm, nói để cho ta đối mặt nó, ta có 100 năm chắc có thể đánh giết nó. Đừng nha. Hạ Chi Thu mỉm cười. Một khi đem con thú này đại đế sủng thú cho đánh chết lời nói, như vậy ngươi sẽ cho thú chi đại đế lưu lại một cái cực kỳ ấn tượng xấu. Giang Nguyên không khỏi nhíu lông mày của chính mình, thì tính sao đâu? Ta chẳng lẽ nhất định phải để lại cho hắn cái gì tốt ấn tượng như thế nào sao? Ngươi không biết mà nói, ta có thể nhắc nhở ngươi một chút à, thú chi đại đế cũng là một cái hoạt sắc sinh dương đại mỹ nhân, cho dù là máu tươi nữ đế tối đa cũng liền cùng hắn từ mỹ mà bên trên đặt thành ngang tay mà thôi. Hạ Chi Thu đông nhiên trên mặt lộ ra một trận ủy mị ý cười. Cho nên chúng ta tốt nhất có thể tại không làm thương hại nàng sủng thú điều kiện tiên quyết, đột phá cái này một cái sủng thú phong tỏa, bộ dạng này tương lai ngươi cũng liền có cơ hội đưa nàng cho bỏ vào trong túi a. Giang Nguyên nghe được Hạ Chi Thu đề nghị, không khỏi hai mắt tối sầm, cảm giác một cái đầu hai cái lớn. Nguyên lai Hạ Chi Thu đánh chủ ý, vẫn là phải giúp mình tìm tới một cái phi thường cường đại mẫu thể, dùng cái này đến giúp đỡ chính mình sinh ra một cái có chứa cường đại huyết mạch lực lượng hậu duệ, cho nên ngươi đến cùng có như thế nào dự định? Giang Nguyên mở ra chính mình bản nhãn. Nếu thú chi đại đế lựa chọn sai phái ra đến chính mình nhất vương bài sủng thú một trong chấn thủ lấy đầu này trọng yếu thông đạo, như vậy chờ một lúc, khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều người đến thông qua nơi này. Hạ Chi Thu mỉm cười. Cho dù là thú chi đại đế vương bài sủng thú, cũng chưa chắc có thể chịu đựng được đại lượng cao thủ xa luân chiến, chỉ cần cái này một cái vịt lên cạn xuất hiện một chút nguy hiểm, chúng ta lại đem nó cho cứu vớt xuống tới, như vậy chẳng phải là liền có thể đạt được thú chi đại đế hữu nghị sao? Giang Nguyên đạo, chúng ta cứu vớt xuống cái này một cái vịt lên cạn liền có thể đạt được thú chi đại đế hữu nghị. Đây chính là ngươi có chỗ không biết đi. Hạ Chi Thu nhịn không được, cười to không chỉ. Phải biết, thú chi đại đế cùng mỗi một cái sủng thú ở giữa đều có được không thể chia cắt ràng buộc, có thể nói thú chi đại đế cùng nàng sủng thú bọn họ chính là toàn gia người. Nếu như ngươi cứu được người nhà của nàng, còn chưa thể trở thành bằng hữu của nàng lời nói, ta chỉ sợ cũng chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy đi. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát, liền cũng đáp ứng xuống kế hoạch. Hiện tại Giang Nguyên cùng Hạ Chi Thu hai người tựa như là ôm cây đợi thỏ một dạng lặng lặng lần nút. Trong bóng tối chờ đợi cái này một cái vịt lên cạn, nhìn một chút nó đến tuột cùng có thể có như thế nào biểu hiện. Rất nhanh, một nhóm người mới liền đã tới nơi này. Chỉ bất quá một nhóm người này vừa mới xuất hiện tại cái này bể bơi bên trong, toàn bộ bể bơi bên trong liền vang lên một trận, phi thường khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại thành âm tê tê. Loại thanh âm này thật sự là quá làm cho người ta cảm giác được sợ hãi, bởi vì điều này đại biểu lấy đại lượng âm thầm có rắn tại phun ra lưới. Mà một nhóm người này tuần một sắc trang phục, đều là người bắt rắn trang phục. Để bọn hắn thấy được một cái kia màu vàng nhạt lông tơ vịt lên cạn thời điểm, không chỉ có không có bày biện ra bất kỳ khinh thị cùng chế giễu, ngược lại là như lâm đại địch bình thường cả người đều ngồi nghiêm chỉnh. Con vịt này mặc dù nhìn qua vô cùng buồn cười, nhưng là ta chăn nuôi rắn mà lại nói cho ta biết, trên người hắn có phi thường không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Toàn này bể bơi bên trong lại có nhiều như vậy thi thể, mà lại trong đó còn có không ít thi thể, trên thân đều là bởi vì chúng đạn mà tử vong, nhưng là trên tay của bọn hắn rõ ràng liền có súng ống. Xem ra nhiều như vậy thi thể, cùng đem nhiều như vậy thi thể máu tươi, đem cái này bể bơi bên trong bể bơi nước nhuộm thành huyết sắc, đều là cái này một con vịt làm chuyện tốt. Cái này một cái nhìn như buồn cười con vịt thực lực không thể khinh thường, chúng ta làm rắn đại đế tín đồ, nhất định phải cẩn thận coi chừng. Hạ Chi Thu gặp được một nhóm người này trang phục, cùng cảm thụ được trên người bọn họ khí tức, cũng là không bằng đến âm thầm cảm thấy hứng thú đứng lên. Một nhóm người này lại là rắn đại đế thân tín. Hạ Chi Thu âm thầm hưng phấn. Phải biết rắn đại đế nhưng cũng là một vị phi thường xinh đẹp mỹ nhân nhi à, mặc dù nói mỹ nhân rắn giết chính là dùng để rắn đại đế dáng vẻ như vậy nữ nhân, lòng của nàng vô cùng ác độc cũng rất cay. Nhưng là rắn đại đế lực lượng cũng là vô cùng ưu tú, mà lại rắn đại đế huyết mạch cũng rất tốt, nếu như có thể để nàng làm huyết mạch của ngươi vật chứa lời nói, như vậy nhất định là một kiện rất không tệ sự tình. Giang Nguyên im lặng đuốt ve trán của mình, âm thầm cảm thán Hạ Chi Thu, quả thực là quá giỏi thay đổi, đến tột cùng là nữ nhân đều như thế giỏi thay đổi, hay là nói vẹn vẹn chỉ có Hạ Chi Thu là như thế giỏi thay đổi nữ nhân đâu. Phải biết, vừa mới Hạ Chi Thu mục tiêu hay là thú chi đại đế, nhưng là ngay sau đó xuất hiện một cái khác mục tiêu, nàng liền lập tức chuyển đổi mục tiêu của mình. Bất quá ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút ta, gián đại đế nữ nhân này cũng không phải cái gì thiện nam thì nữ, lòng của nàng vô cùng ác độc, nếu như ngươi cũng không đủ tâm cơ cùng thủ đoạn lời nói, gặp được cái dạng này nữ nhân là nhất định sẽ thua thiệt ta. Hạ Chi Thu cười hì hì nói. Chẳng qua nếu như ngươi nguyện ý thành tâm thành ý thỉnh giáo ta lời nói, ta cũng là nguyện ý nói cho ngươi một chút như thế nào cùng loại rắn này bỏ cạp tâm địa nữ nhân trung đụng biện pháp. Giang Nguyên vô ngữ đạo, không cần, ta đối với cái dạng này nữ nhân không có hứng thú gì. Tại Giang Nguyên trong đầu, trên thực tế thích nhất chính là tâm địa thiện lương, đơn thuần nữ hải tử. Nhưng là nếu như gặp phải loại kia tâm địa đặc biệt ác độc nữ sinh, Giang Nguyên liền sẽ trở nên đặc biệt bực bội. Hai người nói chuyện ở giữa, một cái kia lông tơ màu vàng con vịt lại là lộ ra một trận ánh mắt cảnh giác. Rắn đại đế các tín đồ đã dẫn đầu phát khởi công kích. Trên mặt đất dần dần xuất hiện đại lượng rắn, các loại chủng loại đều có, vô luận là thanh xà hay là mãng xà, lại hoặc là rất nhiều loại hình rắn độc. Lít nha lít nhít một mảng lớn, cơ hồ căn bản không có biện pháp phân biệt những này cụ thể số lượng, chỉ vì loại này bãi sơn đảo hải, bình thường số lượng căn bản là để cho người ta không kịp nhìn. Nếu như là mặt khác bất luận kẻ nào thấy cảnh ấy, chỉ sợ là tại chỗ liền dọa đến tê cả da đầu. Nhưng là một cái kia màu vàng nhạt lông tơ con vịt, tựa hồ căn bản cũng không có sợ hãi loại tâm tình này, vẻn vẹn con ngươi phát ra một kiện màu lam nhạt quang hoàn. Ngay sau đó cái kia một chút rắn độc vậy mà tại khống chế của nó phía dưới, bắt đầu một trận tự giết lẫn nhau. Không hổ là thú chi đại đế đắc ý nhất sùng thú a, nó chỉ có thể dùng cường độ cao niệm lực ngăn cản được đạn, thậm chí có thể đem đạn bắn ngược, hơn nữa còn có thể ngắn ngủi khống chế một ít động vật tinh thần. Hạ Chi Thu hưng phấn nói, những độc xà này lại có thể tính tạm thời trở thành nô bộc của hắn, vì hắn mà làm chiến, loại thực lực này thật sự là quá ưu tú. Giang Nguyên tại cái này một bên nhìn trong đầu, cũng là cảm giác được có một ít kinh ngạc. Có thể ngắn ngủi tính khống chế người tinh thần hoặc là động vật tinh thần, loại năng lực này là cực kỳ ưu tú. Gián đại đế các tín đồ rất hiển nhiên cũng là ý thức được thực lực của đối phương, bất quá bọn hắn cũng không có lộ ra thất kinh ánh mắt, ngược lại là phi thường tỉnh táo hướng về sau rút lui một bước. Này một đám gián đại đế tín đồ tính cách tựa hồ tựa như là từng đầu băng lãnh rắn độc mở dạng, vô cùng tỉnh táo, trong bóng tối tùy thời tìm cơ hội. Mà lông tơ màu vàng con vịt lộ ra một trận càng thêm ánh mắt cảnh giác, thậm chí loáng thoáng có một loại như lâm đại địch bình thường tiên kỵ cảm giác. Bởi vì một đám kia gián đại đế tín đồ lại là lấy ra một thanh lại một thanh tiểu đao, ngay sau đó phá vỡ cổ tay của mình. Những tín đồ này trong mồm đầu nói lẩm bẩm, trong mắt đầu lại là tràn đầy một loại kiên định không thay đổi tín ngưỡng ánh mắt, tựa hồ bọn hắn đều đã làm xong sung túc chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị xong kính dâng rơi chính mình hết thảy. Gián đại đế các tín đồ hai tay cao cao giơ lên, cơ hồ là trăm miệng một lời cầu nguyện. Vĩ đại gián đại đế nha, chúng ta nguyện ý hiến dâng lên chính mình hết thảy, khẩn cầu ngài giáng lâm. Máu tươi của chúng ta huyết đủ, tinh thần của chúng ta ý chí toàn bộ đều dâng hiến cho ngươi, cầu ngươi giáng lâm một chút ngươi vinh quang. lấy ngài vinh quang đến hung hăng trừng trị trước mắt cái này một cái hèn mọn sinh mệnh. Hư không chi trung đống nhiên xuất hiện một đạo to lớn rắn hư ảnh. Đạo hư ảnh này mang đến cảm giác áp bách thật sự là quá mạnh, liền Liên Giang Nguyên khoảng cách xa như vậy, cũng cảm nhận được làn da loáng thoáng có một ít bốc lên. Gián đại đế một nhóm này các tín đồ huyết đục nhanh chóng bị đạo này nguồn gốc từ hư không chi trung rắn hư ảnh thôn phệ. Tại thôn phệ rất nhiều máu nhục chi sau, đạo này rắn hư ảnh lại là nồng đậm chân thực gần như cùng thực chất hóa. Đạo này xà ảnh vậy mà chậm rãi nổi lên chân thực màu đỏ tươi đôi mắt. Chương 1001 bước vào bảo khố, chương 1001 bước vào bảo khố, xem ra thắng bại đã phân. Hạ Chi Thu trong mắt đầu không khỏi toát ra một chút tiếc nuối ánh mắt. Không có sai, xem ra hẳn là đã kết thúc. Giang Nguyên cũng là nhẹ gật đầu. Gián đại đế các tín đồ như là đã đem tự thân thịt máu toàn bộ đều dâng hiến cho gián đại đế, dùng cái này đến trao đổi phân thân của nàng ngắn ngủi giáng lâm, như vậy cho dù là thú chi đại đế sủng thú có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng địch nổi gián đại đế bản nhân tự mình giáng lâm. Hư không chi trung đạo kia nguyên bản có một ít không rõ ràng lắm đại xà hư ảnh, lại là nương theo lấy hấp thu huyết đục tiến độ, không ngừng trở nên càng là tới gần tại thực chất hóa. Cái kia một đôi không gì sánh được màu đỏ tươi con ngươi, từ từ tỏa ra tới chân chính thần thái, đây là một cái hư không chi trung đại xà, nhìn chòng chọc vào một cái kia màu vàng nhạt lông tơ bịt lên cạn, toàn bộ thế giới phảng phất đều yên lặng xuống tới, vẹn vẹn còn lại một cái đại xà không gì sánh được băng lãnh con ngươi, cùng cái kia ngay tại phun ra xà tín tử tê tê âm thanh. Nguyên bản một mực ngơ ngác ngu ngơ cái kia màu vàng nhạt lông tơ bịt lên cạn, cũng rốt cục sắc mặt biến, nó thu lại nguyên bản ngơ ngác ngu ngơ mà không thay đổi biểu lộ, hiện tại dần dần trở nên có một ít chăm chú. Nó niệm lực dần dần thôi động đến cực hạn, ý đồ trực tiếp đem một cái kia đại xà đẩy ra trong cả phòng, loại này niệm lực cực hạn cường đại, liền cả mặt đất bên trên cái kia một chút không có bị xem như là mục tiêu thi thể, cũng tại trong khoảnh khắc giống như là đạn pháo một dạng bị đẩy ra gian phòng bên ngoài, thậm chí có một ít thi thể đã bởi vì không có cách nào thừa nhận được loại này niệm lực lực lượng, mà dần dần hóa thành một đoàn mơ mơ hồ hồ huyết đục. Đáng tiếc là gián đại đế lực lượng lại là căn bản không có biện pháp khiến cho loại công kích này có hiệu lực. Hư không chi trung đạo kia đại xà hư ảnh liền ngay cả động cũng không hề động một chút, phản phất chính là một tòa thái sơn bình thường vững chắc. Một cái kia lông tơ màu vàng con vịt cũng là cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, một giây sau thậm chí toàn thân của hắn đều xuất hiện vô số đạo tinh tế ma vết thương nhỏ, vô số máu tươi từ hắn thân ảnh nho nhỏ kia bên trong phun ra, khiến cho cả người hắn biến thành một đóa hoa máu. Thú chi đại đế vương bài sủng thú hiển nhiên đã thua, nhưng mặc dù là như thế, đối phương trả ra đại giới rất hiển nhiên cũng là vô cùng nhiều. Gián đại đế hư ảnh cũng là một trận biến ảo tàn yếu, cũng là cảm giác mình lực lượng tiêu hao quá nhiều, vẹn vẹn chỉ có thể thi triển đi ra một kích cuối cùng. Hư không chi trung đạo kia đại mãng xà ánh mắt đã từ nguyên bản màu đỏ tươi không gì sánh được trở nên vẹn vẹn chỉ còn lại có hai đạo nhàn nhạt hào quang màu đỏ, tựa như là hai cây nến tàn trong gió bình thường hóa hoa, lúc nào cũng có thể dập tắt. Đầu kia đại xà, tựa hồ cũng đã ý thức được chính mình sắp tiêu tán, bởi vậy ngưng tụ lực lượng cuối cùng, dự định tiến hành một kích cuối cùng công kích. Một viên nho nhỏ màu lam nhạt hạt giống từ trong miệng của hắn đầu phun ra đi ra. Đạo kia hạt giống dần dần hấp thu bốn phía hư không chi trung lực lượng, vậy mà dần dần trưởng thành là một đóa nho nhỏ màu lam hoa sen. Cái này một tấm màu lam hoa sen mang theo đại lượng tính hủy diệt chất lực lượng, hướng phía một cái kia con vịt nhanh chóng bắn mà đi. May mắn là, tại thời khắc mấu chốt, cái kia một đóa màu lam hoa sen cũng là bị một đạo bức tường vô hình cho ngăn trở xuống tới cứu cái này một con vịt tính mệnh. Đạo kia đại xà trong mắt đầu dần dần dâng lên một cỗ cực kỳ không cam lòng quan mang, chỉ là đáng tiếc là lực lượng của nó đã triệt để sử dụng hoàn tất, chỉ có thể không cam lòng một tiếng chu lên, liền đem hư ảnh tiêu tán mất rồi. Trọng thương ngã gục con vịt, tựa hồ cũng là cảm nhận được những người khác thiện ý, không khỏi phát ra một trận cảm kích thanh âm. Chỉ là đáng tiếc là toàn thân của hắn bị thương thật sự là quá nặng đi, đừng nói là đứng người lên đến, liền ngay cả thân thể uốn éo một cái, đều cần trả một cái giá thật là lớn. Hạ Chi Thu cùng Giang Nguyên thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở con vịt này bên người. Thương thế của hắn có chút nghiêm trọng. Giang Nguyên không khỏi nhíu mày. Vậy liền để hắn chết đi, thú chi đại đế cùng rắn đại đế một khi sinh ra kịch liệt mâu thuẫn nói, như vậy chúng ta ngược lại là có thể có được ngư ông thủ lợi. Hạ Chi Thu mỉm cười. Lời nói lạnh lùng từ Hạ Chi Thu trong mồm nói ra, phản phất nữ nhân này thật không có giống như thuộc về nhân loại tình cảm, vẻn vẹn chỉ có lợi ích tối đại hóa phương thức. Mặc dù làm như vậy, hoàn toàn chính xác có thể cho lợi ích tối đại hóa. Nhưng là Giang Nguyên nhìn xem cái này một con vịt, ngây thơ chân thành bộ dáng lại là sắp chết, không khỏi trong lòng hoạt động một phần lòng chắc ẩn. Vẫn là đem con vịt này cứu được lời nói, dù sao nó là thú chi đại đế sủng thú, chúng ta có thú chi đại đế ủng hộ, hẳn là sự tình sẽ thuận lợi không ít. Giang Nguyên nói ra. Nói xong Giang Nguyên vươn bàn tay của mình tản ra một kiện màu lam nhạt ánh sáng, đây là thuộc về thủy chi kiếm hồn lực lượng. Nước lực lượng bản thân liền có cực kỳ cường đại chữa trị năng lực, chẳng những có thể rửa giấy sạch sẽ trong vết thương ô uế, hơn nữa còn có thể chữa trị tế bào. Nhưng là dù vậy, cái này một con vị sinh mệnh lại là không khỏi có một ít tại cầu độc một bên dưới bồi hồi. Hạ Chi Thu mỉm cười, cũng đưa tay ra, bắt đầu cứu trị cái này một con vị. Tại một mảnh ác ngộng trong không gian tồn tại đại lượng quy tắc áp chế, nhưng là Giang Nguyên cùng Hạ Chi Thu thực lực thật sự là không thể khinh thường, nhất là tại chữa trị phương diện có được sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Cho dù vừa mới cái này một con vịt bị rắn đại đế tử vong công kích, nhưng dù sao nó là thú chi đại địa vương bài sủng thú một trong, có được sức mạnh hết sức mạnh mẽ, tạm thời còn chưa không có tử vong, đang tiếp thụ Giang Nguyên hai người chữa trị đằng sau, từ từ khôi phục sinh mệnh lực của mình. Mặc dù không thể nói đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng dù gì cũng xem như bảo vệ một mạng. Lông tơ màu vàng con vịt chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, suy yếu lấy nhìn xem Giang Nguyên. Nó trong đôi mắt kia đầu để lộ ra tới một vòng thật sâu cảm kích cảm giác. Chỉ bất quá đáng tiếc là cho dù hắn rất muốn cho Giang Nguyên biểu đạt một phen cảm tạ của mình chi tình, nhưng không có biện pháp làm được. Thú chi đại đế sủng thú có phi thường lợi hại đặc tính, chỉ cần cho bọn hắn đủ nhiều đồ ăn cùng dinh dưỡng, bọn hắn liền có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí của mình. Hạ Chi Thu mỉm cười nói, chúng ta liền mang theo cái này một con vịt đi, trên đường đi nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút đồ ăn cho nó. Cùng chuyện trọng yếu nhất là, hiện tại nếu đầu này thú chi đại đế sủng thú trấn thủ thông đạo đã mở ra, chúng ta hay là đi vào nhanh một chút đi, tránh cho bị những người khác vượt lên trước. Giang Nguyên ánh mắt một trận ngưng trọng chuyển hướng con vịt này phía sau thông đạo kia. Nguyên bản cái này một tòa bể bơi bên trong bởi vì con vịt này trấn thủ, thông đạo kia bị một đạo màu lam nhạt màn ánh sáng tám một mực phong tỏa, nhưng là cũng nương theo lấy rắn đại đế công kích, khiến cho cái này một con vịt bản thân bị trọng thương, cho nên nó trấn thủ thông đạo này cũng từ từ phá giải phong tỏa. Đầu thông đạo này phía sau chính là kiếm đế bảo khố. Hạ Chi Thu ôm lấy cái này một cái trọng thương con vịt, ngay sau đó liền cùng Giang Nguyên đi hướng thông hướng kiếm đế bảo khố con đường bên trong. Con đường này vô cùng khúc chiết, quỷ dị chật hẹp. Nơi này rõ ràng đã từ ngoại giới chỉ là một cái nhìn như không có bất kỳ cái gì đặc thù sân vận động, nhưng là ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này một cái lối đi phía sau vậy mà lại có dạng này một đầu quanh co thông đạo. Ác mộng không gian đã bóp méo một bộ phận hiện thực, đầu thông đạo này chính là chứng minh tốt nhất. Mà thông đạo này giống như là một đầu thông hướng lấy ngục giam thông đạo giống như, vô cùng tràn đầy khí tức nguy hiểm. Bởi vì tại những thông đạo này bốn phía, lại chính là cái này đến cái khác âm sâu lao tù. Ai cũng không biết cái kia một chút trong lao tù đến tột cùng phong ấn đồ vật như thế nào. Muốn trị liệu cái này một con vịt lời nói, chúng ta cần rất nhiều huyết đủ, nên đi chỗ nào tìm? Giang Nguyên nghi hoặc. Hạ Chi Thu đem đầu hướng phía trước cách đó không xa một cái âm trầm lao tù điếu điếu, nói nếu như ta cảm ứng không có sai, phía trước hẳn là Thiên Cương kiếm phong ấn địa điểm. Muốn lấy được Thiên Cương kiếm nói, nhất định phải đánh giết thủ hộ Thiên Cương kiếm linh thú, chúng ta có thể đem những linh thú kia huyết đục lấy ra. Giang Nguyên gật gật đầu, nơi này là kiếm đế bảo khố, theo lý mà nói, phong ấn 108 đem có được riêng phần mình hình thái cùng lực lượng kiếm thể. Đồng thời mỗi một thanh kiếm xung quanh đều bị một loại cường đại phong ấn cùng thủ hộ phong ấn linh thú bảo vệ. Hai người cấp tốc tiếp cận một cái kia âm trầm lao tù, nhưng là có một cái lông xù âm trầm kinh khủng mọc ra tám cánh tay, cùng tám con mắt đệ ngay tại lạnh lùng không gì sánh được nhìn chằm chằm hai người. Con đệ này toàn thân hiện ra lấy một loại màu tím nhạt, hiển nhiên là có kịch độc. Giang Nguyên mặt không biểu tình, bày ra tác chiến tư thái. Vì rèn luyện ngươi kinh nghiệm tác chiến, ta liền không xuất thủ. Hạ Chi Thu cười hì hì nói, tùy ngươi. Giang Nguyên thản nhiên nói. Giang Nguyên không có mang bất kỳ vũ khí, cũng không có ý định thi triển bất kỳ kế hoạch, vẻn vẹn chỉ muốn dùng lực lượng nhục thân của mình đến đem cái này một con nhện cho đánh bại. Bởi vì cái này một con nhện tám rễ cánh tay, trên thực tế cũng không phải là bình thường cánh tay, tựa như là một tên kiếm thuật đại sư tại đồng thời thi triển tám rễ kiếm một dạng, loại này kinh nghiệm tác chiến trên thực tế là phi thường khó được, cho nên Giang Nguyên cũng không tính bỏ qua lần này trưởng thành cơ hội. Chiến đấu thời gian kéo dài ước chừng tại 10 phút đồng hồ tả hữu. Khi trận này tác chiến lúc kết thúc, Giang Nguyên toàn thân đã là vết thương chồng chất, nhưng là một cái kia nhện tám con mắt cũng đã mù 6 chỉ, đồng thời cánh tay cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có 3 cây. Một cái kia nện cũng không có chạy trốn, ngược lại là như bị điên dự định cùng Giang Nguyên đồng quy vu tận. Giang Nguyên mặt không biểu tình, hung tợn cắn nát một cái kia đầu của nện sọ. Chiến đấu cuối cùng kết thúc. Hạ Chi Thu cũng là cười hì hì, ôm một cái kia con vịt, đem cái này một con nện huyết nhục nuốt chửng lấy hầu như không còn. Một cái kia con vịt cũng quả nhiên không hổ là thú chi đại đế vương bài sủng thú một trong, chỉ là thôn phệ một cái thủ hộ thiên cương kiếm nện vậy mà liền đã khôi phục một chút cơ bản năng lực. Về phần Giang Nguyên tương thế, Hạ Chi Thu cũng rất nhanh đem nó xử lý hoàn tất. Một cái kia con vịt cũng là lộ ra vô cùng ánh mắt cảm kích. Giang Nguyên nuốt ve sờ con vịt này tròn trịa đầu. Một người một thú ở giữa xem như đã đạt thành cơ bản hữu nghị. Ngay sau đó Giang Nguyên liền đem chỗ này phong ấn ở trong một cái kia nhện thủ hộ lấy thiên cương kiếm lấy ra. Đây là một thanh bộ dáng phi thường kỳ quái kiếm, rõ ràng không có chuôi kiếm, thậm chí nói liền ngay cả thân kiếm cũng vẹn vẹn tựa như là một tiết băng cứng một dạng, nhưng chính là tản ra một loại khiến người ta cảm thấy sợ hãi khí tức. Thanh kiếm này mặc dù có một ít đặc thù, bất quá rất đáng tiếc là liền ngay cả mình đế binh một cây cũng không sánh nổi. Giang Nguyên tâm lý đều lắc đầu. Bất quá chính mình đế binh mỗi một lần sử dụng một lần liền sẽ tiêu hao đại lượng lực lượng, thậm chí là cần sử dụng tuổi thọ của mình. Bất quá thanh này thiên cương kiếm hiển nhiên liền cũng không cần hao phí nhiều như vậy đại giới, mặc dù lực lượng không có cường đại như vậy, nhưng là tiêu hao cũng là rất ít. Lấy được thanh này thiên cương kiếm, cùng tướng thủ bảo vệ hắn linh thú huyết nhục cho hấp thu đằng sau, chỗ này phong ấn hiển nhiên cũng sẽ không có bất kỳ giá trị. Hạ Chi Thu thúc giục nói, chúng ta hành động phải nhanh một chút, nếu không những người khác hẳn là cũng nhanh chạy tới nơi này. Giang Nguyên gật đầu, đồng thời một cái kia lông tơ màu vàng con vịt cũng là thành thật thật đi theo Giang Nguyên phía sau. Tựa hồ đã đối với Giang Nguyên có nhất định ý lại cảm giác. Kiếm đế trong bảo khố phong ấn nhiều vô cùng. Bất quá trong đó giá trị cao nhất rất hiển nhiên chính là Tam đại kiếm, Thiên Cương kiếm, Thiên Khôi kiếm, Thiên Sát kiếm. Ba thanh kiếm này là 108 thanh kiếm đế bảo trong kho chất lượng cao nhất, chúng ta cần tìm tới ba thanh kiếm này, đồng thời đem nó lấy đi. Hạ Chi Thu nói ra. Bất quá ở trong quá trình này, chúng ta hẳn là sẽ gặp được mặt khác đại đế chuyển thế thân. Hai người một thú tiếp tục tiến lên. Kiếm đế bảo khố đường dị thường gặp đến, cơ hồ là càng ở sau đi thì càng khó mà tiến lên. Trong thời gian này mặc dù lại gặp hai nơi phong ấn, nhưng là rất hiển nhiên chất lượng cũng không phải là rất cao. Tại đánh bại một mực nhuộm máu chuột cùng một cái toàn thân tiêu đốt lên hỏa diễm châu ma đằng sau, Giang Nguyên lại lấy được một thanh thiên sát kiếm cùng trời thương kiếm. Thẳng đến gặp chỗ thứ tam phong ấn thời điểm, rốt cục liền ngay cả mình trên tay hiện hữu ba thanh kiếm cũng đồng thời phát ra một trận mãnh liệt cộng minh cảm giác. xem ra nơi này hẳn là thiên khôi kiếm hoặc là thiên sát kiếm phong ấn. Hạ Chi Thu chân thành nói, mà lại từ bên trong khí tức đến xem, cũng đã có người tiến vào đến bên trong. Lúc này, Giang Nguyên phía sau một cái kia lông tơ màu vàng bịt lên cạn, cũng là không khỏi phát ra một trận vui vẻ nhảy cấm thanh âm. Hình dạng của nó thật sự là khả khả ái ái, ngây thơ chân thành, tựa như là một cái khiến người ta cảm thấy yêu thích không buông tay tiểu khả ái. Hiện tại bởi vì không do nguyên nhân nhảy nhảy nhót nhót, bộ dáng liền ngay cả Hạ Chi Thu cũng không khỏi đến cảm thấy có một chút thú vị. Con vịt này đã vậy còn quá vui vẻ, xem ra thú chi đại đế vô cùng có khả năng cũng tại chỗ này trong phong ấn. Hạ Chi Thu cười nói, nói cách khác chỗ này trong phong ấn hẳn là liền có vô cùng trọng yếu kiếm thể. Giang Nguyên gật gật đầu, trên tay hắn nắm thiên cương kiếm, cảm thụ được thiên cương kiếm ở trong hơi có một ít mênh mông lực lượng, không khỏi trong đầu sinh ra một loại khát vọng. Tại mảnh này ác mộng trong không gian, nếu như có thể lấy thêm đến một chút đặc thù kiếm thể, chiếm cứ ưu thế thật sự là quá lớn. Mà đứng núi chịu sào không hề nghi ngờ chính là một cái kiếm màu vàng nhạt lông tơ vịt lên cạn. Nó đã không kịp chờ đợi muốn xông vào chỗ này trong phong ấn, đi tìm chủ nhân của mình thú chi đại đế. Hai người một thú tiến nhập chỗ này trong phong ấn. Chương 1002 lão lửa gạt chương 1002 lão lửa gạt kiếm đế bảo khố. Giang Nguyên cùng Hạ Chi Thu hai người trong đầu đều âm thầm cảm giác có một ít hương phấn lên, trước mắt chỗ này trong phong ấn đầu có sức mạnh hết sức mạnh mẽ, cái này đủ để chứng minh chỗ này phong ấn cùng mặt khác phong ấn so ra hoàn toàn khác biệt, chất lượng cao hơn nhiều được nhiều. Mặc dù trước đây đã được đến một thanh thiên cương kiếm, nhưng là còn lại tốt nhất hai thanh thiên khôi kiếm cùng trời đánh kiếm, trước mắt còn không biết ở nơi nào. Một khi có thể tại chỗ này trong phong ấn đạt được cái này hai thanh bảo kiếm lời nói, như vậy trong bảo khố lớn nhất người chiến thắng không hề nghi ngờ chính là mình một phương này. Khi Giang Nguyên một đoàn người tiến vào bên trong đằng sau, lại là ngoài ý muốn, không có phát hiện bất kỳ thủ hộ linh thú. Chỗ này trong phong ấn đầu dấu tuyết, cũng chỉ có một chỗ không có bất kỳ cái gì vật phẩm, gian phòng trống rỗng. Đây là chuyện gì xảy ra, vì cái gì thứ gì đều không có. Giang Nguyên bất do cảm giác sự tình có một ít kỳ quái đứng lên. Bất quá duy nhất khiến người ta cảm thấy có chút hiếu kỳ chính là, căn phòng này lại là có một cái cửa sổ. Ngoài cửa sổ đầu có một cái lao khất cái. Hạ Chi Thu dần dần đi tới trước cửa sổ, mở ra cửa sổ. Lao giả tới trò chuyện chút. Hạ Chi Thu không chút khách khí nói ra. Lao khất cái cơ hồ là phàn nàn khuôn mặt, lấy một loại phảng phất là toàn thế giới người xui xẻo nhất bộ dáng, lộn nhào đi tới trong phòng. Cái này cả một cái phong ấn bên trong nếu chỉ có một người này, như vậy duy nhất có thể thu hoạch tin tức người rất hiển nhiên chính là lao khất cái này. Giang Nguyên trước tiên mở miệng hỏi, người là ai? Làm sao lại ở nơi này? Mà lại lao khất cái nghe được người khác hỏi thăm liên quan tới hắn tin tức, lập tức lệ rơi đầy mặt, cơ hồ là khó kìm lòng nổi khóc giống. Ta gọi Lý Trường Hà, vốn là một cái có chút danh tiếng trạm chuyển phát nhanh tổng đại lý, cũng coi là một cái thường thường bậc trung người có tiền. Nhưng là đáng tiếc là, ta bởi vì có một cái thích ăn thịt rừng thói quen, cho nên thường xuyên vụng trộm liên hệ những người khác, bí mật len lén mang cho ta một chút thịt rừng đến. Kết quả có một lần cái nhóm này cháu trai vậy mà mang cho ta một nhóm hàng giả, ta bỏ ra người ta 2 vạn khối tiền, kết quả là đạt được giá trị 200 khối tả hữu phổ thông thịt heo. Giang Nguyên bất do cảm giác có chút hiếu kỳ, ngươi nói ngươi nguyên bản cũng là một cái có chút tiền người. Như vậy bị hố 2 vạn khối tiền hẳn là cũng không phải cái gì đặc biệt chí mạng sự tình đi. Hoàn toàn chính xác đối với ngay lúc đó ta mà nói, 2 vạn khối tiền cũng không phải là đặc biệt lớn gì mức tên ăn mày cơ hồ là lấy một loại cực kỳ bi thương thanh âm nói ra. Nhưng là ta cảm thấy làm một chuyến này thật sự là quá kiếm tiền, ngươi thử tưởng tượng làm một lần vậy mà liền có thể kiếm lời gần như 2 vạn khối. Ta bị người lừa một lần đằng sau liền lập tức động lên lệnh ra đầu óc, ta cũng muốn đi gặp người, phổ thông thịt heo xem như loại kia chân quý thịt rừng đi bán. Giang Nguyên bất do đến càng thêm tò mò, thế nhưng là ngươi liền không sợ bị bắt được người sao? Lao khất cái khóc ròng ròng nói, bản thân ăn thịt rừng loại chuyện này chính là chỉ có thể bí mật len lén làm thôi, ta nếu như bị người báo cáo, loại chuyện này cơ hội là không có khả năng phát sinh, bởi vì người khác tổng sẽ không thừa nhận chính mình là thịt rừng người mua đi. Giang Nguyên đạo, sau đó thì sao? Lao khất cái nằm dạp trên mặt đất nói ra, kết quả ta vẫn là lật xe, bởi vì ta phát hiện được ta người mua cũng là lừa đảo. Ta người mua trên thực tế đều là đã từng bị ta lừa qua người, bọn hắn liên thủ lại đem ta cho hố một thành, kết quả ta hiện tại người không có đồng nào. Giang Nguyên lập tức cảm giác một cái đầu hai cái lớn. Không nghĩ tới chính mình không hiểu thấu tại chỗ này trong phong ấn gặp một cái chính xui xẻo lao khất cái. Hạ Chi Thu lại là vỗ tay liên tục, vỗ tay đứng lên, trong mắt đầu là một bộ thưởng thức bộ dáng. Ngươi tại sao muốn vỗ tay? Lao khất cái phản nàn khuôn mặt hỏi. Chẳng lẽ nói ngươi là cảm thấy kinh nghiệm của ta rất đặc sắc sao? Hạ Chi Thu mặt dáng tươi cười từ từ thu liễm, mỗi chữ mỗi câu mặt không biểu tình, ta là cảm thấy ngươi cố sự này biên còn có thể a. Ngụy Trang đại đế, ngươi tận lực ngụy trang đi ra chỗ này phong ấn còn tận lực biên tạo một cái lao khất cái thân phận, thậm chí là viện một bộ liên quan tới lao khất cái cố sự. Mục đích không chỉ là vì trêu đùa chúng ta đi. Ngụy Trang đại đế. Giang Nguyên ánh mắt một trận hàn quang lấp lóe, lập tức ý thức được cái này một cái lao khất cái, nguyên lai cũng là đại đế, đặc biệt mai phục đứng lên chính mình đoàn người này. Ngươi lại thế nào biết ta nói tới trên thực tế đều là ta biên đi ra, tên ăn mày bỗng nhiên cũng là thu liễm nụ cười của mình. Kỳ thật ta vừa mới nói kinh lịch đều là thật à, chỉ bất quá thời gian có một ít xa xưa mà thôi, nhưng ta có thể cam đoan toàn bộ đều là quả thật xảy ra ở trên người ta. Hạ Chi Thu mặt không thay đổi nói ra, cho nên ngươi đặc biệt cùng chúng ta nói, ngươi về chuyện xưa của ngươi mục đích đúng là muốn nói cho chúng ta cái gì. Sau đó tên ăn mày đống nhiên ha 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 nở nụ cười, chỉ bất quá hắn trong tươi cười thật sự là có một ít âm dương quái khí hương vị. Ngươi không cảm thấy liên quan tới ta cố sự trên thực tế còn có một chút ý tứ sao, tên ăn mày ha 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 cười không ngừng lấy. Nguyên bản ta cũng chỉ là một cái người bị hại, nhưng là ta lại bởi vì bị thương tổn, cho nên trái lại lựa chọn một tên gia hại người nhân vật đi chấp hành. Các ngươi không cảm thấy loại này người bị hại chuyển đổi trở thành tổn thương người thân phận, trên thực tế là thú vị sao? Gia Nguyên lạnh lùng nói, ta tựa hồ nghe minh bạch ý của ngươi, ngươi chế tạo ra chỗ này phong ấn đến, cũng liền đại biểu cho ngươi đã từng hẳn là cũng trải qua những người khác hợp lý. Cho nên ngươi bây giờ giống như pháp bảo chế từ một cái người bị hại thân phận chuyển biến trở thành thai hại người, muốn lợi dụng chỗ này phong ấn đến đem chúng ta đều cho giết chết. Lao Khất Cái mỉm cười nói ra, trước đây không lâu ta đến nơi này, nhưng cũng là ta xui xẻo nhất một khắc, bởi vì ta phát hiện lại có cái thiên sắc người, chế tạo ra một chỗ giả phong ấn, gạt ta tiến nhập trong đó. Sau đó phát sinh sự tình liền càng thêm ly kỳ, ta toàn thân cao thấp đáng tiền vật vậy mà đều bị chỗ kia giả phong ấn cho cướp đi. Nhưng là ta nhận lấy khổng lồ như vậy tổn thương đằng sau ngược lại rút kinh nghiệm xương máu, tự hỏi, ta có lẽ có thể cũng có thể sử dụng tương tự thủ pháp, mấp mâu người khác. Hạ Chi Thu trong mắt đầu cũng không khỏi lấp lóe qua một sợi hàn quang. Trong giới tự nhiên có một loại hoa tên gọi hoa ăn thịt người. Loại này hoa ăn thịt người thường thường sẽ ngụy trang thành một chút phi thường phổ thông hoa cỏ. Nhưng là nếu như mà khác một chút đám tiểu động vật cũng không đủ lòng cảnh giác để ý, cùng đầy đủ ánh mắt nhạy cảm, nhìn thấu hoa ăn thịt người chân thân lời nói, như vậy liền sẽ khi đi ngang qua hoa ăn thịt người thời điểm bị lặng yên vô tức thôn vệ. Gia Nguyên cũng là không khỏi ngẩng đầu, nhìn chung quanh một chút chỗ này phong ấn. Nguyên lai phong ấn này bên trong phát ra khí tức đều là bị giả tạo đi ra. Mục đích đúng là vì lừa gạt chính mình đoàn người này lực hấp dẫn cùng lực chú ý, khi chính mình đoàn người này tiến nhập trong đó đằng sau, liền sẽ bị chỗ này trong phong ấn bấy dập cùng cái này một cái lao khất cái giết chết. Các ngươi rất thông minh thôi, sử dụng thời gian ngắn như vậy liền đã khám phá phong ấn này trận tướng, nhưng là rất đáng tiếc là, coi như các ngươi biết trận tướng, thì có ý nghĩa gì chứ? Lao khất cái trên khuôn mặt ngược lại toát ra tơi cứng rắn đồng tình cùng chế giễu. Ta chân thân cũng không tại nơi này, bây giờ tại nơi này ta vẹn vẹn chỉ là một cái phân thân mà thôi, mà cái này cả một cái trong không gian đầu đều là lĩnh vực của ta, các ngươi đã tiến nhập bấy dập của ta ở trong. Tựa hồ là nương theo xác minh lấy Lao Khất Cái này lời nói, trong toàn bộ không gian đầu hình thái một trận biến hóa, vừa mới hay là một cái gì cũng không có chống trải gian phòng, nhưng là một giây sau vậy mà trống rông xuất hiện rất nhiều cái hình cụ. Nương theo lấy cái này một chút tràn ngập tinh thiết sát phạt chi khí hình cụ xuất hiện, trong cả căn phòng đầu nhan sắc hào quang cũng là kịch liệt mở đi, cả phòng lập tức trở nên âm trầm cùng bị dị, tựa như là một gian tràn đầy tử vong cùng cảm giác sợ hãi phòng thẩm vấn, chỉ cần một câu không hợp, liền sẽ gặp được nhận những hình cụ này trừng phạt. Nơi này đơn giản tựa như là 18 tầng địa ngục mở dạng, tràn đầy một loại khiến người ta cảm thấy cảm giác sợ hãi, mà hết thể này biến hóa rất hiển nhiên đều là trước mắt cái này một tên ăn mày đưa đến. Giang Nguyên cơ hội là trước tiên liền lấy ra chính mình thiên cương kiếm, một kiếm đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Nhưng là một cái kia lao khất cái, mặc dù trái tim bị đâm xuyên, trên mặt nhưng không có bất kỳ thất kinh, phản phất vẹn vẹn chỉ là bị người dùng đồ chơi kiếm gỗ cho đâm một cái mà thôi. Ta đã vừa mới nói qua, chỗ yếu hại của ta cũng không ở nơi này, liền xem như ngươi đâm xuyên qua, ta bộ thân thể này trái tim cũng không có biện pháp tổn thương được ta. Lao khất cái cơ hội là lấy một loại phi thường thanh âm lạnh lùng nói ra. Các ngươi hiện tại chỉ có thể ở nơi này hưởng thụ lấy chờ đợi tử vong mãnh liệt cảm giác sợ hãi, không ai có thể cứu được các ngươi. Các ngươi cũng đừng muốn từ chỗ này trong phong ấn ra ngoài, không có bất kỳ cái gì dùng, ta cũng sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, các ngươi duy nhất có thể làm sự tình chính là chờ đợi nơi này tử vong. Tên ăn mày thi thể quỷ dị nói ra những lời này. Ngay sau đó thân thể của hắn liền hóa thành một nắm bùn cắt cùng cái này một tòa gian phòng triệt triệt để dung hợp lại cùng nhau. Chuyện bây giờ ngược lại là có một ít khó giải quyết nha. Hạ Chi Thu cũng là cảm giác được có chút có một ít ngoài ý muốn. Xem ra chúng ta thực sự là chúng đối phương như kế. Gia Nguyên không nói gì, hắn luôn luôn cảm thấy Hạ Chi Thu tựa hồ là đang cố ý khảo nghiệm chính mình, cho nên mới không có xuất thủ. Chỗ này gian phòng cũng chính là chỗ này phong ấn, trên thực tế chính là vị này ngụy trang đại đế sở thiết đưa dưới bấy dập, nơi này kỳ thật chính là bị sớm thiết kế tốt bấy dập, đối phương tựa hồ cân nhắc đến hết thảy, chính mình đoàn người này tựa như là đoàn chúng thợ săn bấy dập con mồi một dạng, nếu như dựa theo đối phương thuyết pháp, chỉ có thể ở nơi này yên lặng chờ chết. Gia Nguyên ý đồ từ cái này một cái trong phong ấn rời đi, nhưng cũng đáng tiếc sự tình là nơi này vậy mà tựa như là quỷ đả tường mở dạng, căn bản cũng không có biện pháp từ nơi này địa phương tuần hoàn bên trong đi ra ngoài. Không qua sông Nguyên cũng nghĩ đến một việc. Nếu như nói nơi này quả nhiên là cái này một tên ăn mày sân nhà, cái này một tên ăn mày ở nơi này cứ như vậy vô địch. Như vậy cái dạng này người cần gì phải muốn đi ra nhiễu loạn chính mình một phương này tâm trí. Giang Nguyên bỗng nhiên có một ít ý thức được, có lẽ trên thực tế đoàn người mình bên trong liền có người có thể phá giải được chỗ này phong ấn. Chờ một hồi cái này một cái gọi là ngụy trang đại đế, đến tột cùng là thế nào đối với vùng không gian này tiến hành ngụy trang đâu. Gia Nguyên đống nhiên tựa như là ý thức được một ít chuyện gì, con mắt chợt sáng lên. Chẳng lẽ nói vùng không gian này bên trong hết thảy huyễn tượng, trên thực tế đều là thông qua hắn niệm lực cho chế tạo ra huyễn tượng sao? Gia Nguyên đống nhiên vỗ mình ôm lấy cái này màu vàng nhạt lông tơ vịt lên cả đầu. Con vịt này trên thực tế chính là thú đại đế vương bài sủng vật thú một trong, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nếu như không phải gặp phải rắn đại đế bản thể tiến hành công kích, chỉ sợ cũng căn bản cũng không có thể sẽ bại trận. Bất quá cái này một con vịt, giờ khắc này có lẽ có thể phái bên trên một chút không thể tưởng tượng nổi công dụng. Bởi vì lúc trước cái này một cái ngây thơ chân thành con vịt, chớ nhìn hắn bề ngoài ngu ngơ sợ, nhưng lại có được không thể tưởng tượng nổi. Niệm lực, nó niệm lực trình độ hoàn toàn đều không phải là những người khác có thể sánh ngang. Cái này một cái lông tơ màu vàng bịt lên cạn trên thực tế là ngơ ngác ngây ngốc, cho dù vô đầu của hắn, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là méo một chút chính mình đáng yêu cái đầu nhỏ, không có làm rõ ràng hiện trạng tình huống. Con vịt nhỏ nghĩ biện pháp đột phá chỗ không gian này mới được. Giang Nguyên nói ra. Cái này một cái lông tơ màu vàng con vịt, trên đầu có ba cây ngốc mao, Giang Nguyên cũng không nhịn được tóm lấy, bất quá cái này ba ngốc mao tựa như là TV điều khiển khởi động khí một dạng, khi đụng phải đằng sau, ba cái ngốc mao đằng sau liền một con vịt lập tức một trận giật mình, đầu óc tốt giống thông điện một dạng, lập tức để cái này nguyên một chỗ trong phong ấn đầu hết thảy vật phẩm, bao quát những hình cụ kia cũng bắt đầu một trận kịch liệt run rẩy. Cái này một con vịt có được không thể tưởng tượng nổi niệm lực, vậy mà tại trong khoảnh khắc liền khiến cho chỗ này phong ấn tiến hành kịch liệt bùng lòng. Xem ra cái này một con vịt hẳn là chỗ này phong ấn thiên địch, cũng là vị này ngụy trang đại đế thiên địch. Hạ Chi Thu trên mặt cũng là lộ ra một kiện nghiền ngẫm ý cười. Khó trách cái này một con vịt có thể trở thành thú đại đế vương bài, cũng khó trách vị kia ngụy trang đại đế sẽ nhiều như thế nói, mục đích đúng là muốn nhiễu loạn tâm trí của chúng ta, nguyên lai cái này một con vịt tác dụng lớn như vậy. Nhưng là cho dù là cái này một con vịt thi triển ra kinh người niệm lực, nhưng cũng không có cách nào phá giải gian phòng này phong ấn. Lao khất cái thanh âm lại đang trên mặt đất, tầng tầng lớp lớp trong bùn đất từ từ vang lên. Cho dù ngươi có thể có được cường đại như vậy sủng thú thì phải làm thế nào đây đâu? Ta chỉ cần kéo lấy các ngươi liền tốt, các ngươi vĩnh viễn cũng không có biện pháp từ nơi này trong phong ấn rời đi. Lao khất cái trong thanh âm tràn đầy một loại không cam lòng cảm giác. Hắn cũng không nguyện ý thừa nhận cái này một con vịt năng lực, nhưng là hiện tại bây giờ cũng không có biện pháp, chỉ có thể thi triển một phen chó cùng dứt dậu mạnh khỏe. Nhưng là Giang Nguyên trên thân lại là phát ra một trận xâm nhiên sắc cơ. Trong tay hắn đầu xuất hiện một thanh thiên cương kiếm. Giang Nguyên cơ trong tay thiên cương kiếm như là một cái hồn thế ma thần một dạng tại chỗ này trong phong ấn, điên cuồng đâm xuyên lấy. Không có ích lợi gì, không có ích lợi gì, ta hạch tâm căn bản cũng không ở chỗ này, hiện tại cho dù người đem chỗ không gian này làm cho lòng trời lở đất, cũng là không có bất kỳ tác dụng gì. Lao khất cái đắc ý thanh âm chuyển đến. Nhưng Giang Nguyên hừ lạnh một tiếng, lại là thi triển ra chính mình thủ đoạn. Chương 1003 thanh thế dọa người, chương 1003 thanh thế dọa người. Giang Nguyên trong tay đầu thiên cương kiếm tựa như là một cái vừa mới được giải phóng ác ma một dạng, không ngừng bắt đầu mang theo trong một không gian, trắng trợn công kích. Không gian này tính ổn định lập tức to lớn sinh ra dao động cảm giác, tựa như là một tòa phòng ở bị to lớn công kích một dạng, sẽ phải sụp đổ. Không có ích lợi gì, ta đã nói, ta hạch tâm căn bản cũng không ở chỗ này, ngươi là không có cách nào đánh bại ta. Ngụy Trang đại đế càn rỡ thanh âm lại một lần nữa vang lên. Giang Nguyên hơi nhướng mày lập tức dự định vận dụng bản lĩnh thật sự, nhưng là ngay lúc này, cái kia lông tơ màu vàng bịt lên cạn lại là vươn trên tay hắn bị chảo, ngăn ở Giang Nguyên trước mặt. Cơ hồ là trong một sát na, Giang Nguyên liền ý thức được hắn ý tứ là cái gì, con vịt này tựa hồ muốn báo đáp chính mình. Cho nên lần này liền chuẩn bị để hắn đến tiến hành công kích, mà không phải để Giang Nguyên đến tiến hành công kích. Kỳ thật cái này cũng phi thường bình thường, dù sao vừa mới nếu như không phải Giang Nguyên lời nói, chỉ sợ cái này một con vịt cũng sớm đã bởi vì xà chi đại đế công kích mà mất máu quá nhiều tử vong. Con vịt này tựa hồ đặc biệt giảng nghĩa khí thôi, Giang Nguyên hơi có một ít ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, đối với cái này một con vịt mà nói, nghĩa khí chính là một kiện chuyện trọng yếu phi thường, đồng thời hắn cũng rất hiểu có ơn tất báo, nếu chính mình cứu được hắn một mạng, như vậy hắn chuyện đương nhiên sẽ vì chính mình bỏ ra. Cái này một cái lông tơ màu vàng con vịt, toàn thân cao thấp, trên thực tế cũng không có cái gì đặc biệt chỗ đặc thù, cơ bắp của hắn cũng không cường đại, thân hình của hắn cũng không cao lớn, hắn lông vũ cùng cánh càng là thường thường không có gì lạ, chỉ có hắn đôi mắt kia thật sự là quá mức thần kỳ, con mắt trong con mắt phát ra một sợi màu lam nhạt ánh sáng, ngay sau đó một cái kia con vịt quanh thân không gian phảng phất liền có một sợi vô hình lồng khí đem nó bao phủ lại, trên mặt đất bùn đất bay tán loạn, vậy mà dần dần sắp xếp tổ hợp thành một thanh dài ước chừng 10 mét khoảng trường thương. Cái này vịt lên cạn khống chế thanh trường thương này, hung hăng đâm vào mềm mại trong đất bùn bộ. Một trận tê tâm liệt phế bình thường thảm liệt cảm giác đau cảm giác sinh ra tiếng kêu không ngừng tại vùng không gian này bên trong bắt đầu vang vọng, tựa như là một người tinh thần bị to lớn tra tấn giống như. Đạo thanh âm này chủ nhân rất hiển nhiên chính là vừa mới một cái kia lao khất cái, cũng chính là vị kia ngụy trang đại đế, hắn vậy mà không biết, bởi vì nguyên nhân gì bị lớn lao thống khổ, cả người tựa như là một cái bị nước sôi cho nóng đến người bình thường, hơn nữa còn là loại kia lên bãi đủ nhiệt độ cao nham tương một dạng nước nóng đem hắn làn da cho nóng ra chóc thịt bong thanh âm như vậy. Gia hỏa này mặc dù hoàn toàn chính xác rất thông minh, đem hạch tâm đặt ở những địa phương khác, nhưng là hắn muốn khống chế vùng không gian này lời nói, liền cần dùng tinh thần của mình đến bao trùm ở không gian này, cho nên một khi chỗ không gian này bị to lớn tra tấn lời nói, hắn cảm giác đau cũng sẽ đau đớn kịch liệt. Hạ Chi Thu cười nói, một cái kia bị lên cạn tựa hồ cũng là ý thức được điểm này, cho nên mới sẽ vận dụng vô cùng to lớn nghiệp lực đến sử dụng cơ hồ là đánh đâu thắng đó bùn đất trường thương, hung hăng kích thích chỗ không gian này, mục đích của nó cũng không phải là đánh nát vùng không gian này phong ấn phòng ngự, mà là muốn tạo thành to lớn trình độ bên trên tra tấn. Dù sao ngưng tụ lực lượng lớn như vậy bùn đất trường thương hung hăng không ngừng đâm xuyên thổ địa nội bộ nói, như vậy tạo thành ảnh hưởng, cơ hồ tựa như là một người bị một cây trường thương cho hung hăng đâm xuyên lấy da của mình, loại đau đớn này rất hiển nhiên là người bình thường căn bản cũng không có biện pháp tiếp nhận, cho dù hắn là ngụy trang đại đế cũng tốt, cũng không có biện pháp thời gian dài, tại một loại tra tấn bên dưới không ngừng chịu đựng. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái này một con ngỗng lông tơ màu vàng bịt lên cạn, tựa hồ căn bản cũng không có dự định dừng tay, ngược lại là càng là công kích càng là hăng hái đứng lên. Trên mặt đất liên tục không ngừng ngưng tụ ra một cây lại một cây bùn đất trường thương, cơ hồ ở trong chớp mắt liền có 20 đem tả hữu dài ước chừng 10 mét khoảng trường thương, không ngừng trên mặt đất tiến hành đủ loại đâm thủng. Dừng lại ngừng một chút, quá đau. Ngụy Trang đại đế trong thanh âm đầu tràn đầy thống khổ, phản phất cả người đều giống như bị đặt mình vào tại dung nham luyện ngục bên trong một dạng thừa nhận căn bản không có biện pháp thừa nhận được tra tấn. Loại tra tấn này cơ hồ là kéo dài một giờ tả hữu, cho dù là màu vàng nhạt lông tơ có bị, trên trán cũng không khỏi đến hiện ra đại lượng mồ hôi, mặc dù nó niệm lực vô cùng cường đại, nhưng là ngụy trang đại đế ý chí lực hiển nhiên cũng là rất cường đại, mặc dù không ngừng phát ra thống khổ tiếng kêu rên, nhưng lại chính là gắt gao không nguyện ý cầu xin tha thứ, cái này một con vịt cũng là, tựa như một cái tràn đầy quật cường khí tức hài tử mở dạng, trong mắt đầu tràn đầy một loại quật cường ý. Chí, không để cho đối phương trước đầu hàng chính mình liền tuyệt đối không buông tay. Trên mặt đất bùn đất trường thương cũng sớm đã số lượng vượt qua 3000 dễ, trên mặt đất cũng là hiện ra cái này đến cái khác thủng trăm ngàn lỗ thủng, những cái kia toàn bộ đều là thông qua vô cùng cường đại niệm lực chế tạo ra vết thương. Thẳng đến trên mặt đất bùn đất trường thương số lượng vượt qua 7000 dễ thời điểm, Ngụy Trang đại đế tinh thần cuối cùng là không chịu nổi, hắn giờ phút này cũng rốt cục ý thức được một cái đạo lý, mâu cùng thuẫn đọ sức, trên thực tế thường thường sẽ là thuẫn trước thất bại, bởi vì mâu công kích cơ hồ là vô cùng vô tận, nhưng là thuẫn tinh thần lực phòng ngự thiếu hụt thủy chung là có một cái hạn mức cao nhất, lại tiếp tục như vậy lời nói, nó rất có thể sẽ bởi vì không chịu nổi đau đớn như vậy thống khổ, mà lựa chọn chính mình kết thúc một chút chính mình. Cuộc chiến đấu này cũng không có tiếp tục thật lâu, mặc dù ước chừng tại trường một giờ, nhưng là tinh thần không gian nội bộ đọ sức, trên thực tế thời gian so với ngoại giới mà nói, trôi qua chính là vô cùng ngắn ngủi, liền cùng một người thường thường cảm giác mình nằm mơ làm một buổi tối, nhưng là mở to mắt nhìn một chút thời gian thời điểm, sẽ phát hiện chính mình trên thực tế cũng chưa qua đi bao lâu. Kết quả của cuộc chiến đấu này chính là Ngụy Trang đại đế, một loại kêu rên lúc thanh âm, làm ra sau cùng tiếng cầu xin tha thứ. Phi thường thật có lỗi, lừa các ngươi, ta hiện tại liền thả các ngươi đi, van cầu các ngươi đừng lại tra tấn ta. Ta nguyện ý giao ra ta ở nơi này có được đồ vật, Thiên Yêu kiếm. Nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên, Giang Nguyên cùng Hạ Chi Thu hai người cùng một cái kia con vịt cũng là dần dần xuất hiện ở phong ấn bên ngoài. Đồng thời Giang Nguyên trên tay cũng là thêm ra tới một cái trường kiếm hộ, đây chính là vừa mới Ngụy Trang đại đế nâng lên thanh kia Thiên Yêu kiếm. Giang Nguyên tạm thời không có đi quản thanh kia cái gọi là Thiên Yêu kiếm, mà là lấy tay sờ lên một cái kia lông tơ màu vàng con vịt bị đầu. Tại cuộc chiến đấu này phía dưới, trên thực tế đối với cái này một con vịt thể lực tiêu hao là phi thường vô cùng nghiêm trọng. Niệm lực hao tổn, trên thực tế là cần xuyên thấu qua đại lượng thể lực để duy trì chèo chống, nhưng là vừa mới một cái kia con vịt bởi vì sử dụng quá mức lượng lớn niệm lực, khiến cho cả người hiện tại mềm hoạt, tựa như là một cái dùng làm bằng nước như con vịt, toàn thân cao thấp không có một chút một giọt khí lực, chỉ có thể phi thường hư nhược nằm dạp trên mặt đất. Các con vịt hư nhược đều. Giang Nguyên mỉm cười, đem con vịt này bế lên, đồng thời thi triển ra nước của mình chi kiếm hồn, cho hắn chữa trị lấy thương thế của mình. Con vịt này ngoại hình thật sự là vô cùng ngây thơ, mặc dù mặt ngoài nhìn qua ngơ ngác ngây ngốc, nhưng là chân chính đến thời điểm mấu chốt, lại hiểu biết được cơn báo đáp, nguyện ý vì chính mình đã từng cứu ân tình của hắn đến vì chính mình anh dũng tác chiến, dáng vẻ như vậy con vịt thật sự là vô cùng làm người khác ưa thích. Hạ Chi Thu lúc này nhắc nhở nói, thanh kia Thiên Yêu kiếm uy lực phi phàm, mặc dù không sánh bằng Thiên Khôi kiếm cùng trời đánh kiếm, nhưng là cũng có được một chút đặc thù công dụng. Ngụy Trang đại đế lực lượng của mình cũng không có cường đại như vậy, ta có thể cảm giác được hắn khôi phục thời gian trên thực tế không hề dài, nhưng lại có thể ngụy trang ra lợi hại như vậy phong ấn, đồng thời cho chúng ta chế tạo ra một chút phiền toái nhỏ dựa vào, cũng đều là thanh này Thiên Yêu kiếm. Giang Nguyên mở ra trên tay thanh kia trường kiếm hộ, trần trụi đi ra trong đó thanh kiếm kia bộ dáng, đó là một thanh trường kiếm màu xanh sẫm, toàn thân cao thấp có được rất nhiều đủ loại động vật phù văn, cả thanh kiếm nhìn qua yêu nghiệt không gì sánh được, giống như có thể đem người tinh thần cho hấp thu đi vào mở dạng. Vừa mới một cái kia láo khất cái chính là lợi dụng thanh kiếm này mới có thể chế tạo ra nhiều như vậy huyết tượng, đồng thời cũng là lợi dụng lấy thanh kiếm này mới có thể ngụy trang ra lợi hại như vậy phong ấn. Giang Nguyên đạo. Ngay lúc này, một cái kia con vịt đột nhiên rắc kêu lên, phản phất cảm nhận được cái gì vô cùng trọng yếu người, toàn bộ con vịt thân thể đều trở nên có một ít nóng rực. Giang Nguyên vuốt ve hắn màu vàng lông vịt, không khỏi cảm giác gia hỏa này tựa như là gặp cái gì không gì sánh được hưng phấn sự tình. Căn cứ hắn cái phản ứng này đến xem lời nói, thú chi đại đế có lẽ ngay tại cách đó không xa địa phương đi. Hạ Chi Thu không khỏi mỉm cười. Sau đó chúng ta tìm được vị kia đại đế lời nói, ta liền muốn vương nghị cách để nàng cùng ngươi. Giang Nguyên không khỏi trợn trắng mắt, cảm giác gia hỏa này liền thật sự là quá mức hồ nháo, mình bây giờ cũng không có cái dạng này tâm tư đi làm những chuyện này, nhưng là Hạ Chi Thu lại là vì an toàn của mình cân nhắc, cưỡng ép muốn để cho mình đi ở xuống tới trọng yếu huyết mạch, loại chuyện này rất hiển nhiên liền có một ít để cho mình cảm giác được vô ngữ. Bất quá những chuyện này hay là cần chờ đến gặp được vị kia đại đế đằng sau lại nói. Giang Nguyên cùng Hạ Chi Thu hai người lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị cao tốc tiến lên, rất nhanh liền gặp được một cái toàn thân cũng là màu vàng nhạt lông tơ, không, phải nói là màu vàng nóng lông tơ con khỉ. Cái này một con khỉ con trên tay cầm một cây gậy, cây gậy này chiều dài ước chừng tại chừng 3 thước, con khỉ này vung lên cái này cây gậy tới thời điểm uy lực phi phạm, đồng thời còn có thể giống như là quạt điện một dạng xoay vòng quanh, khiến cho cả người giống như là một tôn bất bại chiến thần một dạng, khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ sệt. Cái này một cái uy phong lẫm lẫm con khỉ, rất hiển nhiên cũng là thú chi đại đế sủng thú một trong, bởi vì Giang Nguyên ôm con vịt kia gặp được con khỉ này đằng sau, lập tức cả người đều lộ ra vô cùng ánh mắt hưng phấn, bắt đầu rắt gọi bậy. Bất quá rất hiển nhiên, lúc này một cái kia uy phong lẫm lẫm chuột cũng không có bất kỳ tâm tư đến cùng một cái kia con vịt nói chuyện, bởi vì hắn trước mặt đúng một cái trong tay cầm to lớn màu vàng chiến truy, đồng thời có vô số lôi điện vờn quanh tại cái này một cây trên chiến truy mặt địch nhân. Đây chính là một cái tiểu hải nhân bộ dáng người bình thường, bộ dáng nhìn qua vô cùng hèn mọn, mà lại ngũ quan cũng là vô cùng trừu tượng, cơ hồ toàn bộ đều vận tại một khối, khiến cho cả người hắn nhìn qua đều để người có một ít cảm giác được chán ghét. Nhưng chính là dáng vẻ như vậy người, trên tay lại cầm một thanh lóng lánh vô số lôi điện màu vàng to lớn chiến truy, hắn mỗi một lần huy động thanh này chiến truy liền có vô số đạo lôi điện màu vàng không ngừng công kích tới một cái kia con khỉ, khiến cho con khỉ toàn thân hơn phân nửa bộ phận trần trụi tại làn da bên ngoài bộ vị đều bị tai họa ngập đầu. Rất hiển nhiên cái này một con khỉ con vô cùng chật vật, cơ hồ cũng nhanh muốn thua, chỉ bất quá hắn thiên tính thật sự là vô cùng quật cường, có một loại thà chết chứ không chịu khuất phục cảm giác, cho dù là muốn thất bại nhưng cũng không nguyện ý đầu hàng cầu xin tha thứ. Hạ Chi Thu không khỏi mỉm cười nói, xem ra thú chi đại đế cố ý an bài cái này một con khỉ con ở chỗ này cùng địch nhân của hắn tác chiến, cái này một cái tiểu hải nhân lại có thể phát huy ra cường đại như vậy sức chiến đấu, cũng hẳn là một vị thực lực phi phàm đại đế. Giang Nguyên ánh mắt không ngừng mà ngưng tụ tại một cái kia tiểu hải nhân trên tay thanh kiếm màu vàng trên chiến truy, lại là không khỏi đối với thanh kia truy cảm thấy có một ít hứng thú, bởi vì Giang Nguyên dịch đạo trên thực tế cũng là có được lôi chi kiếm hồn lực lượng, cho nên Giang Nguyên có thể cảm thụ cùng lĩnh ngộ trải nghiệm đạt được thanh kia trên chiến truy mặt bao quanh lực lượng lôi điện đến tột cùng có cỡ nào tinh thuần uy lực. Nếu như có thể đem thanh này chiến truy chiếm làm của riêng lời nói, lại đem thanh này lôi điện chiến truy ẩn chứa trong đó tinh thuần năng lượng cho mình lôi chi kiếm hồn hấp thu lời nói, như vậy chính mình lôi chi kiếm hồn không hề nghi ngờ liền có thể đạt được một cái cự đại bay bọn, thậm chí là tiến hành một lần hoàn toàn mới thuế biến. Ngay tại Giang Nguyên như vậy suy nghĩ thời điểm, cái kia tướng mạo phi thường hèn mọn tiểu hải nhân lại là cảm nhận được Giang Nguyên hai người đến, không khỏi cảm giác được có chút có một ít không vui. Các ngươi là từ chỗ nào tới? Mau từ nơi này lăn, những thứ kia chỉ có bản đại gia mới có thể có được bộ dáng phi thường hèn mọn tiểu hải nhân càn rỡ kêu to. Nếu như các ngươi lại không từ nơi này lăn lời nói, ta liền phải đem toàn bộ các ngươi đều làm thịt rồi. Cũng đừng nói ta không có đã cảnh cáo các ngươi, ta cũng sẽ không quản các ngươi là nam hay là nữ, toàn bộ đều muốn đem các ngươi đều giết đi. Tựa hồ vì nghiệm chứng lấy lời của hắn, hắn còn diếu võ dương oai bình thường từ trên tay của mình điên cuồng bặn bẹo một chút thanh tia to lớn màu vàng chiến truy. Nương theo lấy một động tác này, vô số đạo lôi đỉnh không ngừng mà từ trên tay hắn chiến truy phát huy ra lốt bốt tiếng vang, thanh thế có chút hãi nhiên. Nếu như là một cái không có bất luận cái gì năng lực đặc thù người bình thường ở chỗ này lời nói, chỉ sợ con mắt đều muốn bị vô số lôi đỉnh cho lóe mù rơi không thể. Cái kia truy thật không đơn giản a, đây chính là lôi chi đại đế chí bảo, lôi đỉnh kim truy. Hạ Chi Thu cái kia một đôi xinh đẹp không gì sánh được đôi mắt, không khỏi có chút híp lại. Chỉ bất quá cái bộ dáng này xấu như vậy lậu tiểu hải nhân, rất hiển nhiên không thể nào là lôi chi đại đế, chẳng lẽ nói thân phận chân thật của hắn là lôi chi đại đế thân nhân sao? Chương 1004 lôi đỉnh chương 1004 lôi đỉnh kim truy. Bộ dáng này không gì sánh được hèn mọn tiểu hải nhân, lại là cầm trong tay uy lực kinh người như thế chí bảo. Giang Nguyên cơ hồ là trước tiên, con mắt liền nhìn chòng chọc vào cái này tiểu hải nhân trên tay thanh này lôi đỉnh kim truy, cảm nhận được thanh này trên truy mặt mênh mông lực lượng lôi đỉnh, chỉ cảm thấy thân thể của mình đều phảng phất vui vẻ, chính mình lôi chi kiếm hồn một khi hấp thu, thanh này trên truy mặt lực lượng lôi đỉnh lời nói, không hề nghi ngờ có thể thu hoạch được cực kỳ to lớn tiến bộ. Đến lúc kia, trong thân thể của mình lực lượng lôi điện chỉ sợ có thể tùy tiện bị chính mình sử dụng, uy lực lại không chút nào yếu tại thanh này lôi đỉnh kim truy. Nói cách khác căn này truy đối với mình mà nói chính là một cái cự đại thuốc bổ, chỉ cần đưa nó cắn nuốt nói, chính mình liền có thể hoàn thành một lần phi thường cường đại tiến hóa. Lại thêm cái bộ dáng này không gì sánh được xấu xí hèn mọn tiểu hải nhân, vậy mà khẩu xuất của luôn, không chỉ là để cho mình trong đầu cực kỳ chán ghét, mà lại một cái kia con bị tựa hồ cũng đối cái này tiểu hải nhân tràn đầy oán hận. Như vậy chính mình cũng liền không ngại giết hắn cướp đi hắn lôi đỉnh kim truy. Đem ngươi truy lưu lại, tranh thủ thời gian cút cho ta, không phải vậy ta ngay cả mệnh của ngươi cũng một khối cho thu. Giang Nguyên không nói thêm gì, chỉ là giơ lên chính mình tiên cương kiếm, làm một tư thế. Bộ dáng kia hèn mọn đáng hận tiểu hải nhân, lại là lập tức không khỏi cứ thế ngay tại chỗ. Hắn cơ hồ không nghe rõ ràng lỗ tai của mình. Cùng lúc đó, Giang Nguyên bên người một cái kia con vịt đã làm đủ chiến đấu tư thế lợi dụng nó tự thân cường đại niệm lực ngưng tụ ra ba thanh uy lực bất phàm bùn đất trường kiếm. Đừng nhìn một cái kia con vịt bình thường ngơ ngác lên ngốc, nhưng là một khi gặp người một nhà bị thương, ăn phải cái lô vốn đằng sau, hình dạng của hắn liền sẽ lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc đứng lên, nhất là khi hắn nhìn thấy một cái kia con khỉ miệng phun máu tươi, gần như sắp muốn trọng thương ngã xuống đất, vẻn vẹn chỉ là dựa vào tự thân ý chí kiên cường lực mới không có ngã xuống thời điểm, con vịt trong mắt đầu liền không khỏi tức giận dâng lên lúc thì đỏ sắc qua mang. Con vịt này con khỉ đồng thời đều là thú chi đại đế vương bài sủng thú một trong, xem ra hai người bọn họ ở giữa tình nghĩa cũng là vô cùng thâm hậu a, nếu biết được con khỉ này bản thân bị trọng thương, con vịt này tựa hồ cũng là bạo nộ rồi. Hạ Chi Thu mỉm cười, chúng ta mau đem cái này một cái người lùn làm thịt rồi đi, miễn cho bị lãng phí một chút thời gian. Thú chi đại đế nếu điều động cái này một con khỉ con ở chỗ này trấn giữ, cái này nói rõ cái này một cái trong phong ấn đầu hiển nhiên tuyệt đối không phải cái gì dối trá đại đế, chỗ giả vờ hư giả phong ấn, mà là hàng thật giá thật trọng yếu phong ấn. Phong ấn này bên trong nhất định còn có lấy càng trọng yếu hơn đồ vật. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt không hề nghi ngờ chính là tranh thủ thời gian giết chết cái bộ dáng này hèn mọn tiểu hải nhân. Trên tay hắn thanh kia lôi đỉnh kim truy cũng là đồ tốt, cần cầm tới chính mình một phương này trong tay đầu. Bộ dáng kia không gì sánh được hèn mọn tiểu hải nhân, lập tức bạo nộ rồi đứng lên. Cái kia một đôi thấp thấp ngắn ngủi bàn chân nhỏ, nổi giận trên mặt đất dâm đến dâm đi, tựa như là một cái bị to lớn que hàn cho đốt đỏ lên thằng hề. Các ngươi chẳng lẽ cho là ta là một con lợn sao? Tùy tiện liền bị các ngươi cho giết. Ta là lôi chi đại đế con nuôi, lực lượng của ta truyền thừa tại phụ thân của ta. Phụ thân của ta vĩ đại căn bản không cần nhiều lời, hắn nhưng là lôi chi đại đế, các ngươi thật đã suy nghĩ kỹ à? Cái này người lùn vừa nói chuyện, một bên trong tay đầu dương ai giống như dương lên thanh kia lôi đỉnh chi truy. Vô số lôi điện quấn quanh phía dưới, khiến cho cái này một cây truy nhìn qua tựa như là một thanh chí cao vô thượng quyền trượng một dạng, thưởng thụ lấy toàn bộ thế gian hoàn mỹ nhất quyền quý cùng vinh quang. Cảm thụ được cái này bành trướng đến cực hạn lực lượng lôi điện, một cái kia con vịt cùng con khỉ cũng là không khỏi âm thầm kinh hãi. Hai cái sủng thú trong đầu không hẹn mà cùng sinh ra một tia dao động, bọn hắn một loại này sủng thú sợ nhất đồ vật chính là lôi điện, đây là một loại nguồn gốc từ tại bản năng bên trong sợ hãi ký ức, khiến cho lôi điện trở thành nhắm vào một loại này sủng thú cực kỳ trọng yếu tính nhắm vào vũ khí. Con vịt theo bản năng liền đứng ở Giang Nguyên phía sau, cái này mặc dù đại biểu cho hắn có một ít sợ sệt cùng sợ hãi, nhưng cũng là bởi vì Giang Nguyên đã thu được hắn một chút tán thành, cho nên vô ý thức chuẩn bị tại Giang Nguyên phía sau tránh né phong mang, mà một cái kia con khỉ lại là cả người trên thân đều sù lông, trong mắt đầu phát ra một loại mãnh liệt ý chí tác chiến. Chẳng những không có né tránh xê dịch hoặc là tìm kiếm người che chở, ngược lại là cả người phát ra dọa người khí. Thế, chuẩn bị chính diện đối mặt với cái này một cây lôi điện to lớn truy. Toàn thân của nó phần lớn diện tích đều đã bị kịch liệt lôi điện chỗ cháy rủi, căn bản không có một khối tốt thịt. Trên thân phần lớn lông tóc cũng là tản ra một chút khô khan hương vị. Nhưng là mặc dù là như thế, cái này một con khỉ con trên người ý chí tác chiến chính là như thế nồng đậm, như là thái dương một dạng. Trong ánh mắt của hắn đầu mảy may cũng không có khuất phục ý chí, ngược lại là một loại điên cuồng ánh mắt, cho dù là muốn bị đối phương cho đánh bại xuống dưới, hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ nhận thua. Nhưng ngay lúc giờ khắc này, Giang Nguyên trên thân dâng lên một cỗ mặt trời mọc đường chân trời khí tức, cả người tựa như là một cái sống sờ sờ thái dương một dạng, vô số chỉ từ trên người hắn điên cuồng phun trào đứng lên. Lôi chi kiếm hồn a, đây chính là ta đưa cho ngươi thuốc bổ. Giang Nguyên trong mắt đầu toàn bộ đều là điên cuồng suy nghĩ. Trên người hắn lực lượng cơ hồ là đang điên cuồng tăng gọn, toàn bộ đều là liên quan tới lực lượng lôi điện. Hắn lôi chi kiếm hồn đến giờ khắc này cũng sớm đã tu hành đến cảnh giới nhất định, liên quan tới lôi điện lý giải sớm đã không phải là thế gian này cái này đại đa số tu luyện lôi đạo người đủ khả năng sánh ngang. Giang Nguyên giờ phút này tựa như là một cái căn bản không bị khô kiệt máy phát điện một dạng. Vô số lôi điện từ trên người hắn điên cuồng sơ tán ra đến, mang đến một loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi, liền ngay cả một cái kia nguyên bản tại Giang Nguyên phía sau che chở con vịt cũng là không khỏi hù dọa ôm lấy hai tay của mình ngã trên mặt đất run lẩy bẩy. Hắn vốn là sợ sệt loại này lực lượng lôi điện, lúc đầu coi là Giang Nguyên phía sau là một chỗ tốt nơi ở nút, nhưng là không nghĩ tới Giang Nguyên giá hỏa này một khi sử dụng lực lượng lôi điện, lại muốn so một cái kia người lùn trên. Tay thanh kia lôi đỉnh chi truy còn kinh khủng hơn nhiều hơn nhiều. Liền ngay cả một cái kia con khỉ cũng là không khỏi giật nảy mình. Hắn nguyên bản đã làm tốt thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành dự định, cho dù là chính mình cùng đối phương đồng quy vu tận cũng tốt, cũng chuẩn bị đứng đấy chết, mảy may cũng không chuẩn bị quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng là hiện tại hắn bản năng tinh chất muốn tạm thời tránh né một chút, bởi vì nếu như nói đối phương cái kia người lùn trên người lực lượng lôi điện tựa như là một đạo dòng sông lời nói, như vậy Giang Nguyên trên người lực lượng lôi điện đơn giản tựa như là một cái hải. Dương một dạng, quả thực là vô biên vô hạn, căn bản không có biện pháp tìm tới đạt được cuối cùng. Tiểu tử đuối, có chút đồ vật ta cái này người lùn cơ hồ là vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới liên quan tới chính mình lôi điện chi truy thậm chí đều loáng thoáng có chút bị đối phương đè đi xuống ý tứ. Đây chính là lôi chi đại đế tặng cho bảo bối của mình, không nghĩ tới lại có thể bị lực lượng của đối phương cho dần dần áp chế lại, chẳng lẽ nói trên người đối phương thậm chí có đủ để có thể nghiền ép chính mình thực lực sao? Hơn nữa còn là liên quan tới lôi điện. Nhưng là ngay sau đó cái này người lùn liền dần dần lắc đầu, trong mắt đầu lóe ra đến một cỗ cực kỳ không cam lòng cảm giác, đây chính là lôi đỉnh đại đế lôi điện chi truy a, làm sao lại có người tại lôi điện phương diện tạo nghệ so lôi chi đại đế còn cường đại hơn đâu? Tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là thực lực của mình không đủ, không có cách nào thôi động được thanh này đại truy toàn bộ lực lượng. Trong tay hắn lôi điện chi truy điên cuồng lấp lóe, người lùn này cắn thật chặt đầu lưỡi của mình phun ra đi ra chính mình một ngụm buồn mạng tiên huyết tại cái này một lôi đỉnh chi truy bên trên, điên cuồng thôi động lên lôi điện chi truy toàn bộ năng lượng. Thanh này lôi điện chi truy tựa như là bách binh chi vương một dạng, dần dần ngưng tụ ra 108 đem kiếm. Đây chính là phòng theo lấy kiếm đế trong bảo khố 108 bảo kiếm ngưng tụ ra tới lôi kiếm. Ngay tại một sát na này, phản phất mở ra một cái kiếm chi bảo kho một dạng, 108 đem bảo kiếm đồng thời nhắm ngay Giang Nguyên. Giang Nguyên không chút hoang mang, trên mặt nổi lên một vòng cười lạnh. Tại Giang Nguyên phía sau dần dần xuất hiện một đạo lôi chỉ, đó là một cái đem lôi điện coi như thủy chất một dạng chứa đựng lên địa phương. Lôi điện huyễn hóa thành đủ loại vũ khí hình dạng, lôi thương, lôi kiếm, lôi dịu, lôi đao, cơ hồ là nhân gian chỉ cần có thể bày biện ra đến vũ khí hình dạng binh khí trên cơ bản đều có thể thông qua lôi điện cho tạo ra đi ra. Một cái lôi điện kho binh khí phía dưới sôi trào mãnh liệt lực lượng, cơ hồ tựa như là như bị điên ngưng tụ tại Giang Nguyên phía sau. Khoảng chừng hơn ngàn đem hình thái khác nhau vũ khí lạnh, lấy lôi điện hình thái hiện ra tại Giang Nguyên phía sau, so sánh cùng nhau đứng lên 108 bảo kiếm liền lộ ra có như vậy một chút cằn cỗi. Tiểu tử thúi này đến cùng là lai lịch gì? Làm sao có thể so với ta lôi đế chi truy lực lượng còn mạnh hơn sao? Một cái kia người lùn thấy cảnh này, doa đến quả thực là vong hồn bay lên, vô ý thức liền chuẩn bị chạy trốn. Trên tay của hắn thanh này truy lực lượng mặc dù đích thật là vô cùng cường đại, nhưng là hắn thực lực bản thân lại cũng không đủ để phát huy ra thanh này truy chân chính lực lượng. Cho dù là hắn cưỡng ép cắn nát đầu lưỡi của mình, gợi lên chính mình bản mệnh tinh huyết, nhưng cũng không có biện pháp đem thanh này truy chân chính lực lượng phát huy ra một nửa. Nhưng là Giang Nguyên phía sau một cái kia lôi điện to lớn ao, tựa như là một cái kinh khủng lò phản ứng một dạng, bên trong sôi trào mãnh liệt vô số liên quan tới lực lượng lôi điện. Liền xem như mình có thể sống sót, chỉ sợ cũng sẽ nhận chí mạng tổn thương, cả đời cũng không có biện pháp tiếp tục tiến lên một bước. Hiện tại duy nhất phương án chỉ có một cái, đó chính là mau trốn chạy, bằng không mà nói rất có thể sẽ hài cốt không còn. Đến đều tới, làm gì đi vội vã đâu. Giang Nguyên lạnh thanh âm ung dung từ người lùn phía sau truyền đến. Ngay tại người lùn chuẩn bị thời điểm chạy trốn, liền phát hiện bốn phương tám hướng không gian, vậy mà toàn bộ đều vô hình bị một tia chớp chỗ tổ hợp thành lao tủ, cho một mực phong tỏa ngăn cản. Những lôi điện này lực lượng vậy mà cũng sớm đã tại trong lúc bất chi bất giác giống như là từng đầu nhện kia, đem toàn bộ không gian đều cho vững vàng phong tỏa đứng lên, không ai có thể từ nơi này địa phương chạy trốn. Nếu như nói vừa mới phát sinh hết thảy vẹn vẹn chỉ là một trận ngoài ý muốn, như vậy hiện tại cái này một cái người lùn là thật tâm chân ý bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Có lỗi với, van cầu ngươi không nên giết ta, người lùn cơ hội là sắp điên rồi, đành phải cầu xin tha thứ. Chỉ là nhân sinh cũng không có cái gì thuốc hối hận, cho dù người đến cỡ nào hối hận cảm xúc cũng tốt, cuối cùng cũng đem chỉ có thể đối mặt với hiện thực. Giang Nguyên phía sau đạo kia lôi chỉ hóa thành vô số đạo lôi điện binh khí, không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp quán xuyên hắn toàn bộ thân thể, cho dù hắn rất cố gắng thôi động đứng lên trong tay mình thành kia truy, nhưng cũng không có cách nào chống cự được những lực lượng này. Cái này người lùn không có chút nào ngoài ý muốn tử vong, chỉ là liền hắn chết đằng sau trên tay hắn thành kia lôi điện truy, lại là phát ra một đạo nho nhỏ tín hiệu, hiển nhiên là đem hắn tử vong tin tức này truyền lại cho một người nào đó. Một cái kia con bị thấy cảnh ấy, cũng là không khỏi trừng lớn ánh mắt của mình, trong miệng tóc ra cặc cặc thanh âm. Rất hiển nhiên, hắn là thật bị một màn này cho khiếp sợ đến. Một cái kia con khỉ cũng là đem hắn vũ khí đem thả xuống dưới, cả người tựa như là rốt cục có thể buông lòng xuống, không khỏi nặng nề hôn mê đi. Hạ Chi Thu một mặt nghiền ngẫm nhìn xem một cái kia người lùn thi thể. Thật vẫn rất thú vị nha, một cái kia truy thế nhưng là lôi chi đại đế đồ vật, nhưng lại không có cách nào địch nổi người lôi chi kiếm hồn, xem ra trí nhớ của ngươi hẳn là lại phục hồi một chút đi, lực lượng lại tăng lên nữa. Xem ra cùng máu tươi nữ đế đêm hôm đó, hẳn là đưa ngươi lực lượng cùng ký ức đều tăng lên rất nhiều đi. Giang Nguyên không khỏi có chút trầm mặc. Cùng máu tươi nữ đế quan hệ, đích thật là có một chút. Giang Nguyên có thể cảm thụ được, trong thân thể của mình đích thật là sinh ra một chút ký ức phi phàm. Hẳn là chính mình bởi vì máu tươi nữ đế nguyên nhân, khiến cho trí nhớ của mình tiến một bước bắt đầu khởi động lại khôi phục. Căn này trong truy đầu ẩn chứa lực lượng lôi điện, đối với ta lôi chi kiếm hồn mà nói chính là thật to thuốc bổ a. Giang Nguyên mỉm cười nhặt lên một cái kia người lùn bên cạnh thi thể truy. Giang Nguyên phía sau bày ra một đạo rươi thực chất hoa bóng dáng, chính là lôi chi kiếm hồn bản thể. Cùng lúc đó một cây kia truy tựa như là tại kêu rên cầu xin tha thứ một dạng khẩn cầu lấy Giang Nguyên, không cần đem hắn cho triệt để giết chết, nhưng là Giang Nguyên cũng không để ý tới hắn cầu xin tha thứ. Giang Nguyên ánh mắt lạnh lùng đem căn này truy triệt để đã bị đánh vỡ nát. Ngay sau đó sau lưng của hắn lôi chi kiếm hồn cũng là đem cái này một cây trong truy đầu lực lượng cho toàn bộ đều cắn nuốt hết. Cắn nuốt hết cái này một cây lôi đế chi truy đằng sau. Đạo này nửa thực chất hóa hư ảnh dần dần thành hình, cơ hồ là đã triệt để thực chất hóa. Lôi chi kiếm hồn đã tiếp cận với đại thành trạng thái, có thể nói lần này đạt được tiến bộ cực lớn. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước đi, sau đó thì có thể nhìn thấy thú chi đại đế cùng lôi đình đại đế. Hạ Chi Thu trên mặt hiện lên tới mong đợi quan mang. Nói cách khác trước mặt đồ vật hẳn là liền ngay cả thú chi đại đế cùng lôi chi đại đế đều cảm thấy hứng thú vô cùng đồ vật, ta muốn chất lượng hẳn là sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Giang Nguyên một đoàn người tiếp tục đi lên phía trước, lại là phát hiện trên mặt đất nằm một cái điềm đạm đáng yêu thiếu nữ. Chỉ bất quá thiếu nữ này dáng dấp cũng không như thế nào để mắt, ngược lại bởi vì dáng người có một ít cồng kềnh, tựa như là một cái gấu trúc nhỏ giống như. Chương 1005 con cháu bất hiếu, chương 1005 con cháu bất hiếu. Giang Nguyên cùng Hạ Chi Thu hai người mang theo cái này hai cái sủng thú nhanh chóng hướng phía chỗ này phong ấn chỗ sâu tiến lên mà đi. Một đoạn này phong ấn trên thực tế lên quanh co co quấn quấn rất nhiều, tựa như là một cái lớn như vậy mê cung mở dạng, cho dù là rất nhiều người có được tinh mật nhất thiết bị cùng dụng cụ, chỉ sợ nếu như là lần đầu tới đây nói, cũng sẽ lạc đường nửa ngày không thể. Cũng may thú chi đại đế tựa hồ cùng nàng sủng thú ở giữa có một loại như có như không cảm ứng, bởi vậy vô luận là cái này một cái lông tơ màu vàng ngơ ngác ngây ngốc con vịt, hay là một cái kia trong mắt đầu tràn đầy quật cường bất khuất con khỉ, hai cái sủng thú đều có thể nhanh chóng tại cái này một tòa to lớn mê quật bên trong tìm kiếm được con đường đúng đắn. Trải qua ước chừng 15 phút đồng hồ tả hữu cao tốc tiến lên đằng sau, Giang Nguyên cùng Hạ Chi Thu hai người rốt cục đã tới chỗ này phong ấn điểm cuối cùng, một cái cự đại trong cung điện. Tại tòa cung điện này phía trên có một khối vương bức tấm biển, tựa hồ liền xem như đã trải qua vô số cái năm tháng tang thương ăn mòn một dạng, vô cùng có một loại lịch sử tuế nguyệt cảm giác. Tại khối này trên tấm biển viết bốn chữ to, Vĩnh Trấn Sơn Hải. Nơi này chẳng lẽ chính là Sơn Hải lâu? Hạ Chi Thu con mắt cũng không khỏi đến có chút híp lại. Không đối, chân chính Sơn Hải lâu cũng đã chôn vùi tại bụi bặm lịch sử bên trong, nơi này hẳn là cũng chỉ là một ngọn núi biển lâu chiếu ảnh mà thôi. Tại tòa cung điện này, chính giữa trên vương tọa ngồi ngay thẳng một người nam nhân. Nam nhân này toàn thân đều bị vô số lôi điện bao quanh, khiến cho cả người hắn tựa như là một tôn đến từ thượng thiên lôi thần một dạng. Tại trên người nam nhân này, có vô số do lôi điện xen lẫn mà thành hình xăm, trong đó những này hình xăm sắp xếp tổ hợp thành cái này đến cái khác tường thụy linh thú bộ dáng, có kỳ lân, phượng hoàng, rồng. Ánh mắt của nam nhân bên trong có một loại phích lịch thiên hạ trưởng quản hết thảy mãnh liệt bá khí. Phản phất cái này nhân sinh đến chính là đi vào nơi này tiến hành thống trị. Nam nhân này là ai? Giang Nguyên ánh mắt cũng là không khỏi có chút híp lại. Hắn tại trên người nam nhân này cảm nhận được cùng vừa mới người lùn kia trên thân tương tự khí tức. Xem ra nam nhân này hẳn là cái gọi là lôi chi đại đế đi. Giang Nguyên lôi chi kiếm hồn vừa mới hấp thu, thanh kia lôi đỉnh kim trong truy đầu toàn bộ năng lượng thu được nhất định chất biến. Cho nên đối với thanh kia lôi đỉnh kim truy bên trong chỗ thật sâu ẩn chứa năng lượng, có được hết sức quen thuộc khí tức. Ngồi ngay ngắn ở Sơn Hải lâu chính giữa nam nhân kia một tay chống đỡ lấy cằm của mình, cơ hồ là lấy một loại có chút hăng hái nghiền ngẫm ánh mắt nhìn Giang Nguyên. Phản phất nhìn xem cũng không phải là một cái người sống sờ, vẹn vẹn đang nhìn một cái phi thường thú vị đồ chơi mà thôi. Chỉ là ánh mắt của người đàn ông này trôi dạt đến Hạ Chi Thu trên khuôn mặt thời điểm, lại là không khỏi lóe ra tới một sợi quang mang mãnh liệt. Đó là một loại không gì sánh được khát vọng dã tâm quang mang. nam nhân này hư hư thực thực chính là Lôi Chi Đại Đế. Đồng thời tại Lôi Chi Đại Đế trước mặt có một cái khí tức đã có một ít yếu ớt nữ nhân. Giang Nguyên bên người một cái kia con vịt, cùng một cái kia quật cường con khỉ gặp được nữ nhân này, lập tức cũng là phát ra một tiếng kêu rên. Cái này hai cái sủng thú gặp được chủ nhân của mình, vậy mà bản thân bị trọng thương, không khỏi lập tức xông về cái này một cái trọng thương nữ nhân. Đây chính là thú chi đại đế đi, bất quá vậy mà chịu nghiêm trọng như vậy thương, xem ra Lôi Chi Đại Đế thực lực không phải tầm thường a. Giang Nguyên ánh mắt một trận lấp lóe. Thú chi đại đế là một cái vóc người có một ít nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân, nhưng là nàng cái kia phi thường thon thả thân thể cũng đã là mình đầy thương tích, tràn đầy đủ loại bị cháy rủi vết tích, nhưng khiến người ta cảm thấy cổ quái là nàng cái này một ít vết thương không hề giống là bị thuần túy lôi điện chỗ đốt cháy khét, càng nhiều hơn chính là như bị rất nhiều dã thú móng vuốt cho xé thương. Một cái kia con vịt cùng con khỉ kia thấy được chủ nhân của mình, vậy mà nhận lấy nghiêm trọng như vậy thương thế, lập tức kêu lên một tiếng, tiến nhập chủ nhân của mình trong lồng ngực. Nhưng rất đáng tiếc là thú chi đại đế thân thể đã không thể thừa nhận được loại này mãnh liệt thống khổ. Thân thể của nàng ngay tại nhanh chóng gặp lấy ăn mòn, vô số đạo lôi điện phủ văn tại trong thân thể của hắn đầu tung hoành đàn sen, đưa nàng cả người cơ hồ đều biến thành một cái huyết nhân. Cơ hồ chính là trong cùng một lúc, Giang Nguyên cảm nhận được mặt khác một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, cũng là dần dần hiện lên tại cái này một núi biển trong lâu đầu. Đồng thời một loại này khí tức vô cùng quen thuộc. Gián đại đế vậy mà cũng tới. Hạ Chi Thu trên khuôn mặt dần dần nổi lên một vòng nghiền ngẫm ý cười. Lúc đầu mục tiêu của chúng ta chính là hai người, Gián đại đế cùng thú chi đại đế, không nghĩ tới hiện tại bọn hắn hai người vậy mà đồng thời xuất hiện. Hạ Chi Thu đối với tình huống hiện tại vừa lòng phi thường, trên thực tế nàng đối với một ngọn núi này biển lâu là thật là giả không phải rất để ý, nàng cũng không phải là đặc biệt để ý cái này một tòa phong ấn dưới đáy, đến tột cùng phải chăng có trời đánh kiếm cùng thiên khôi kiếm dạng này, thậm chí đối với toàn bộ bảo khố trên thực tế Hạ Chi Thu đều không thế nào cảm thấy hứng thú, nàng tới chỗ này mục đích vẹn vẹn chỉ có một cái, đó chính là muốn trợ giúp Giang Nguyên cầm tới hai bộ rất không tệ vật chứa. Hai bộ vật chứa xuất hiện, như vậy Hạ Chi Thu cũng liền lộ ra hài lòng biểu lộ. Nhưng là Lôi Chi Đại Đế lại là cũng là lộ ra một trận nghiền ngẫm biểu lộ. Đã kết thúc thôi, thú chi đại đế thất bại. Gián đại đế vậy mà đã tới. Còn có cái này một cái bỗng nhiên xuất hiện nữ nhân xa lạ. Ta Lôi Nhất Minh hôm nay quả nhiên là diễm phúc không cạn. Vị này ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa nam nhân, tựa hồ có được một loại quân lâm thiên hạ khí thế. Nam nhân này đi vào thế gian này, phản phất chính là đến chinh phục hết thảy. Trên người hắn vô số lôi điện phù văn, càng đem hắn một loại này kiệt ngạo bất tuần khí chất phụ trợ phát huy vô cùng tinh tế, chính là một cái bá tuyệt thiên hạ nam nhân. Nam nhân này không hề nghi ngờ chính là đúng nghĩa Lôi Chi đại đế. Cùng lúc đó, hắn cái kia một đôi con mắt màu đỏ tươi mắt cũng là không khỏi gắt gao chăm chú vào Giang Nguyên trên thân. Ta Lôi Đế Kim Truy lực lượng làm sao lại ở trên người của ngươi có lưu lại? Hắn liếm liếm bờ môi của mình, trong mắt đầu tràn đầy điên cuồng suy nghĩ. Phản phất chỉ cần một lời không hợp, tức lập tức liền phải giống như là một con dã thú một dạng đánh giết đi lên, đem Giang Nguyên xé thành mảnh nhỏ. Ngươi Lôi Đế Kim Truy lực lượng rất không tệ thôi. Giang Nguyên không trả lời thẳng hắn vấn đề, chỉ là dùng một cái đánh giá đến trả lời. Lực lượng của ngươi rất không tệ. Một câu nói kia đơn giản chính là một câu chào phúng vô địch lời nói. Lôi Chi Đại Đế sắc mặt trầm xuống. Xem ra ngươi đã giết chết hắn, hơn nữa còn đem hắn Lôi Đế Kim Truy đoạt đi. Nếu nói như vậy, ta liền đem mệnh của ngươi lấy đi. Cùng một thời gian, Lôi Chi Đại Đế phía sau liền hiện ra vô số lôi điện tổ hợp mà thành linh thú. Hiển nhiên là trước tiên hắn liền chuẩn bị thống hạ sát thủ. Hạ Chi Thu lại là trong mắt đầu lóe ra tới một sợi mãnh liệt chán ghét. Lôi Nhất Minh, ngươi đừng tưởng rằng gia gia của ngươi là Tam Đại Lôi Chi Đại Đế, ngươi làm người thừa kế của hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Hạ Chi Thu thanh âm không gì sánh được lạnh nhạt, tựa như là tại trách cứ một cái bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia một dạng. Lôi Nhất Minh nghe vậy lại là càn rỡ cười ha ha mà đi. Trên mặt của hắn căn bản không có một tơ một hào lo lắng, vẹn vẹn chỉ có điên cuồng ánh mắt cùng dáng tươi cười. Ngươi cũng biết gia gia của ta là đời thứ ba Lôi Chi Đại Đế, vậy ngươi hẳn phải biết ta từ trên người hắn đến tột cùng đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Thực lực của ta các ngươi căn bản cũng không khả năng có thể tưởng tượng ra được. Tam Đại Lôi Chi Đại Đế lực lượng căn bản cũng không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Giang Nguyên nghe hai người kia đối thoại, trong đầu không khỏi cảm giác có một ít quái dị. Nghe ý tứ này, làm sao cảm giác tựa như là có một ít không thích hợp đâu. Nguyên lai đại đế cùng đại đế ở giữa cũng là có truyền thừa quan hệ sao? Hạ Chi Thu sắc mặt lập tức trầm xuống. Ngươi cũng đã biết gia gia của ngươi năm đó vì thủ hộ chúng ta nhân loại nơi khởi nguồn hao phí bao nhiêu tâm huyết cùng huyết mạch, hiện tại ngươi vậy mà lợi dụng lực lượng của hắn tùy ý đồ sát đồng bào. Lôi Nhất Minh càn rỡ cười to nói, gia gia của ta là của ta gia gia, sự tình có quan hệ gì với ta? Ta chỉ biết là ta từ nhỏ đến lớn có vô số tài nguyên tu luyện, muốn cái gì có đồ vật gì, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Ta muốn giết ai thì giết, cũng không cần tiếp nhận bất kỳ hậu quả cùng trách nhiệm, ta muốn cái gì nữ nhân cũng đều có thể. Lôi Nhất Minh một bên điên cuồng cười to, một bên lạnh lùng chỉ vào Giang Nguyên. Gia hỏa này đã giết đối với ta người rất trọng yếu, ta hiện tại đem hắn giết hẳn là cũng xem như thay trời hành đạo đi. Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, nói nếu là chúng ta bệnh viện tư nhân, phải cùng những người khác không quan hệ đi. Lôi Nhất Minh điên cuồng cười to không chỉ nói ai nói cùng những người khác không quan hệ. Nếu là ngươi phạm vào tội, như vậy thì hẳn là để ta tới trừng phạt ngươi. Đã ngươi bên người nữ nhân kia, xinh đẹp như vậy lại tốt nhìn, ngươi liền phạm vào tội, nếu như không để cho nàng giúp ngươi gánh tội thay tốt. Giang Nguyên mặt không thay đổi há to miệng nói ra, xem ra ngươi tên xuất sinh này đã không có thuốc nào cứu được. Lôi Minh hừ lạnh một tiếng, cười to, xem ra ngươi bây giờ vẫn như cũng là không có thấy rõ ràng tình huống hiện tại à? Gia gia của ta là Tam Đại Lôi Chi Đại Đế, ta từ trên người hắn có được đồ vật, căn bản không phải như ngươi loại này giã lộ đủ khả năng sánh ngang. Đương theo lấy hắn một tiếng này tiếng cười lạnh, trên người hắn vô số đạo lôi điện tổ hợp mà thành hình xăm, vậy mà toàn bộ đều sống lại một dạng, một đầu lại một đầu chân kỳ thủy thú bị hắn thông qua lôi điện phương thức diễn dịch đi ra, thậm chí dần dần tổ hợp thành một cái cỡ nhỏ thế giới lôi điện, vô luận là lôi long, lôi kỳ lân, lôi phượng hoàng, đủ loại kỳ chân dị thú đều có thể thông qua lôi điện phương thức sắp xếp tổ hợp đi ra. Càng để cho người cảm thấy kinh ngạc chính là những thần thú này bị thông qua lôi điện tổ hợp mà thành phương thức sau khi đi ra, thậm chí còn có thể có được lấy tư duy ý thức của mình, tựa như là một đầu lại một đầu chân chính còn sống sinh linh một dạng. Lôi chi đại đế tự mình truyền thừa căn bản không phải các ngươi những người ngoài nghề này đủ khả năng sánh ngang, cho dù ngươi hấp thu ta lôi đế kim truy thì thế nào đâu. Lôi Nhất Minh nhìn chòng chọc vào Giang Nguyên, ta chiêu này hóa mục nát thành thần kỳ, sắp chết vật biến thành vật sống, sáng tạo lực lượng sinh mệnh, căn bản không phải loại người như ngươi đủ khả năng sánh ngang được. Giang Nguyên sắc mặt có chút trầm xuống, nhìn xem những này do lôi điện sắp xếp tổ hợp mà thành thần thú, cơ hồ tựa như là chân thật tồn tại một dạng, loại năng lực này thật sự là quá mức cường đại. Quả nhiên không hổ là tam đại lôi chi đại đế truyền thừa, vậy mà có được cường đại như thế công năng tính. Sinh mệnh sáng tạo cho tới bây giờ đều là tràn đầy tính chất phức tạp cùng tiếp tục tính. Tạo vật năng lực cho tới bây giờ đều là thuộc về tạo vật chủ năng lực. Sáng tạo sinh mệnh loại chuyện này, vậy mà cũng có thể thông qua cực cao lý thủ điện phương diện tạo nghệ đến đạt thành. Những cái kia cổ lão lôi chi đại đế, chỉ sợ có được loại thủ đoạn này phía trên năng lực. Nhưng là năng lực về năng lực, nhân phẩm người về phẩm. Cháu của bọn hắn vậy mà như thế kiệt ngạo bất tuần, cuồng vọng như vậy. Lạm dụng loại năng lực này, chỉ vì thỏa mãn chính mình tư dục, thậm chí muốn lạm sát kẻ vô tội. Giang Nguyên cũng triệu hồi ra chính mình lôi chỉ. Nhưng là cái kia Lôi Nhất Minh khỏe miệng, không khỏi lộ ra một vòng thần sắc trào phúng. Ngươi trong lôi chỉ đầu thật là có phi thường phong phú lực lượng, cho dù là ta và ngươi so ra, đồng dạng cũng là có chỗ khiếm khuyết. Nhưng là ngươi đối với lôi điện bản chất năm chắc quá dễ hiểu, ta thế nhưng là đạt được tam đại lôi chi đại đế tự mình dạy cho, ngươi muốn làm sao cùng ta so sánh đâu. Ta lặp lại lần nữa đi, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, không có bất kỳ người nào có thể tại lôi điện phương diện đánh bại ta. Tựa hồ tựa như là xác minh lấy lời của hắn, trên người hắn cái kia một chút liên quan tới lôi điện thần thú hình xăm, lại một lần nữa bàn hoạt vô số lôi long lôi kỳ lân. Những lôi điện này tổ hợp mà thành thần thú, có được một cái hoàn chỉnh sinh mệnh lực cùng chính mình hoàn chỉnh tư duy, bọn hắn gặp được Giang Nguyên đằng sau, lập tức liền điên cuồng gào lên một tiếng trùng sát tới. Giang Nguyên sau lưng mình lôi chỉ sắp xếp tổ hợp, thành một thanh lại một thanh vũ khí lạnh hình dạng. Một thanh khổng lồ lôi kiếm đâm xuyên hướng về phía một đầu lôi long. Thanh này lôi kiếm ước chừng có 5-6 người cao như vậy lấy, vô cùng mãnh liệt ánh sáng, cho dù từ thuần túy năng lượng góc độ nhìn lại, đầu kia lôi long cũng căn bản cũng không phải là thanh này lôi kiếm đối thủ. Nhưng là đầu này lôi long ánh mắt lại tựa như là có được linh hồn của mình giống như. Hắn cũng sẽ không ngu đến mức chính diện cùng thanh này lôi kiếm chống lại, mà là tỉ mỉ quan sát đến thanh này lôi kiếm quỹ tích vận hành, vậy mà học xong từ từ đi cùng địch nhân này cùng nhau, thẳng đến lực lượng của đối phương có chỗ suy yếu thời điểm, đầu này lôi long vừa rồi mở ra máu của mình buồn miệng lớn, đem đối phương cho thừa cơ đánh rơi. Thanh này lôi kiếm, đầu này lôi long giao phong, trên thực tế chính là cuộc chiến đấu này một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ, nhưng lại cũng đại biểu cuộc chiến đấu này tổng thể thực lực chính là như vậy. Quang quang từ lực lượng phương diện đi lên nói, đích thật là Giang Nguyên lôi chỉ càng thêm cường đại, nhưng là Lôi Nhất Minh lại là có được tam đại lôi chi đại đế vô thượng thủ đoạn, lại có thể đem chính mình lôi điện hóa thành vô số có được chính mình linh hồn sinh mệnh. Ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi hướng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta lưu ngươi một cái toàn thây đi. Lôi Nhất Minh cười đến càng thêm vui sướng. Bất quá ngươi hôm nay là triệt triệt để chết chắc, ta tuyệt đối sẽ không dung tha giết chết hắn đồng thời còn giết chết ta lôi đế kim truy người. Đối mặt với huyền diệu như thế mênh mông lôi điện các thần thú, Giang Nguyên khoẹt miệng lại là không khỏi có chút dương lên, triệu hoán đi ra chính mình lôi chi kiếm hồn. Chương 1006 hốt hoảng lôi nhất minh chương 1006 hốt hoảng lôi nhất minh Hạ Chi Thu nhìn xem ngay tại bên trong chiến trường tác chiến hai người, không khỏi có chút thở dài một hơi. Nàng lại làm sao không biết Giang Nguyên mục tiêu, chính là hy vọng có thể thủ hộ được thế giới loài người, vô luận là ở vào không đại đế thời đoạn cũng tốt, hay là nói ở vào thời gian bây giờ đoạn cũng tốt, Giang Nguyên mục tiêu cho tới bây giờ cũng chỉ có một cái, đó chính là vì có thể bảo hộ được rất nhiều người vô tội. Hắn cho là trên thế giới này mặc dù nhân loại sinh ra chính là không bình đẳng, có cường giả, có kẻ yếu, có trời sinh người thông minh, cũng có trời sinh người ngu xuẩn, nhưng bất kỳ người bản chất hẳn là lẫn nhau liên kết, cường giả hẳn là bảo hộ lấy kẻ yếu, mà không phải đi tùy ý bóc lột cùng áp bách kẻ yếu. Chỉ có làm cho cả thế giới nhân loại đoàn kết lại, mới có thể có cơ hội đối kháng được tương lai sắp xuất hiện nguy nan. Trên thực tế mục tiêu này cũng chính là Tam Đại Lôi Chi Đại Đế chỗ suốt đời mục tiêu theo đuổi a giá trị của hắn xem trên thực tế cùng Giang Nguyên vô cùng tương tự. Đồng thời vì cái này một cái lý tưởng cùng mục tiêu, hắn kính dâng đi ra cả đời. Thứ ba thay mặt Lôi Chi Đại Đế, cơ hội là lấy một loại dâng hiến hết thảy tư thái, vì thế giới loài người cống hiến. Hoàn toàn có thể nói được là lập xuống vô số công lao hắn mã, có thể nói nếu như không có vị kia Tam Đại Lôi Chi Đại Đế lời nói, bây giờ nhân loại thế giới tuyệt đối không có hiện tại dạng này trải qua nhẹ nhàng như vậy, thậm chí nói quan hệ đến một chút hạch tâm cơ mật bên trong, đời thứ ba Lôi Chi Đại Đế cũng là tham dự một chút cực kỳ trọng yếu kế hoạch, vì nhân loại lưu lại không ít hy vọng. Nhưng là bởi vì cái gọi là con cháu bất hiếu a. Cái này Lôi Nhất Minh không chỉ có không có kế thừa gia gia của hắn di chí, cũng không có kế thừa gia gia của hắn trên thân cái kia một cô anh hùng khí khái. Ngược lại là bởi vì nhiều năm hoàn khố sinh hoạt mà trở nên không gì sánh được xa đoạn, trong đầu đầu, trừ nữ nhân chính là nữ nhân. Hạ Chi Thu đối với dạng này con người, cảm giác được không gì sánh được thất vọng. nhưng là Lôi Nhất Minh tựa hồ mảy may cũng không có cho hắn ra vinh quang mà thay đổi. Nhìn thấy Giang Nguyên Triệu hắn đi ra Lôi Chi kiếm hồn, Lôi Nhất Minh chẳng những không có cảm giác kiêng kỵ, ngược lại là rêu cợt đứng lên. Người tên phế vật này thật chẳng lẽ cảm thấy có thể đánh thắng được ta? Lôi Nhất Minh điên cuồng cười to. Tại vô số lôi điện phụ trợ phía dưới, lộ ra hắn cái này một tấm cuồng ngạo mặt, càng thêm khiến người ta cảm thấy có một ít sợ hãi. Phía sau hắn có vô số do lôi điện sắp xếp tổ hợp mà thành thần thú, những thần thú này quanh thân lực lượng bành trướng không gì sánh được. Càng để cho người cảm giác được sợ hãi chính là những thần thú này tựa như là sinh động như thật mở dạng, có sinh mệnh của mình cùng linh hồn, cũng có được suy nghĩ của mình, năng lực cùng ý chí, có thể linh hoạt vận dụng bên cạnh mình lực lượng đến tiến hành chiến đấu. Lôi Nhất Minh tựa như là một tôn đến từ ở trong thiên đỉnh lôi thần một dạng, trong tay đầu có được vô số thiên binh thiên tướng đến thờ hắn thúc đẩy. Loại này mang theo vô số lôi điện thần thú quân đoàn tác chiến, đơn giản tựa như là gian lận một dạng con thủ đoạn. Hạ Chi Thu hơi nhướng mày theo bản năng liền muốn xuất thủ, trực tiếp cho cái này một cái Lôi Nhất Minh một cái cả đời khó quên giáo huấn. Nếu như là mặt khác người bình thường như vậy cuồng ngạo còn chưa tính, nhưng người này rõ ràng là làm Tam Đại Lôi Chi đại đế cháu trai, trời sinh liền có được vô số tài nguyên tu luyện, cùng đại lượng chân quý tài nguyên cùng bí pháp, lại vẫn cứ sa đọa thành cái dạng này người. Cái dạng này con cháu bất hiếu, lập tức liền để Hạ Chi Thu cảm giác được vô cùng thất vọng cùng không vui. Nhưng là ngay tại nàng muốn xuất thủ thời điểm, lại ngoài ý muốn liếc qua Giang Nguyên. Giang Nguyên phía sau Lôi Chỉ cùng đạo kia Lôi Chi kiếm hồn, vậy mà tại giữa lẫn nhau dung hợp lẫn nhau. Hạ Chi Thu rất nhanh liền ý thức được Giang Nguyên chuẩn bị làm cái gì, liền thu lại chính mình chuẩn bị xuất thủ suy nghĩ, bởi vì nàng đã hiểu, nơi này căn bản không cần tự mình ra tay, Giang Nguyên so với nàng trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Hạ Chi Thu thấy được Giang Nguyên thủ pháp tinh xảo, cũng không khỏi đến trong đầu âm thầm cảm giác có một ít vui mừng. Nàng vốn là một cái cỡ nào phong quang, cỡ nào thể diện người, nếu như không tới cần thiết thời khắc, lại căn bản không có ý định chính mình tự mình xuất thủ. Giang Nguyên phía sau trong Lôi Chỉ đầu, nguyên bản có rất nhiều lôi điện sắp xếp tổ hợp mà thành vũ khí lạnh, như là lôi kiếm, lôi thương, lôi mâu, lôi cùng chờ chút. Lôi chi kiếm hồn cùng Lôi Chỉ dung hợp đằng sau, những binh khí này dần dần sinh ra một loại tiến hóa. Những binh khí này vậy mà từ từ hóa thành hình người, đồng thời có được chuyên thuộc về linh hồn của con người cùng ý chí. Nếu như nói Lôi Nhất Minh quân đoàn là chuyên thuộc về thần thú lôi điện quân đoàn lời nói, như vậy Giang Nguyên quân đoàn chính là chuyên môn do lôi điện tổ hợp mà thành người quân đoàn. Lôi Nhất Minh thấy cảnh ấy, vô ý thức nuốt xuống từng ngụm nước, trong đầu vậy mà sinh ra một sợi cảm giác không ổn, bởi vì hắn ra đời thứ ba đại đế đã từng khuyên bảo qua hắn, nếu như không thể đem chính mình lôi điện thần thú tiến hóa thành do lôi điện tổ hợp thành nhân loại thân thể, như vậy chung quy là kém một bước. Thân thể của nhân loại trên thực tế ẩn chứa vô thượng ảo diệu, không chỉ là có được rất nhiều thần thú động vật không thể so với sánh ngang cường đại tiềm lực, càng là có một loại đoạt thiên địa tạo hóa huyền cơ tiềm chất. Lôi Nhất Minh trên thực tế cũng từng thử qua đem chính mình lôi điện thần thú quân đoàn tiến hóa, để trở thành do nhân loại tổ hợp mà thành quân đoàn, nhưng mỗi một lần đến bước then chốt, nhưng không có biện pháp đạp được ra ngoài. Nhưng là hôm nay vậy mà tại Giang Nguyên trên thân thấy được loại thủ đoạn này, lập tức để Lôi Nhất Minh cảm giác được phi thường không ổn. Bởi vì loại này lấy lôi điện hóa thành hình người thủ pháp, vẹn vẹn chỉ có tại gia gia của hắn Tam Đại Lôi Chi đại đế trên thân thấy qua, trừ cái đó ra, cho dù là chư thiên trong vạn giới bất kỳ một cái nào khống chế lôi điện trên thân người, đều chưa bao giờ có khủng bố như vậy thủ pháp. Đáng chết, không phải vậy hôm nay hay là đi trước đi. Lôi Nhất Minh manh động, trốn tránh ý nghĩ. Mặc dù thật sự là hắn là một cái phi thường cuồng ngạo thiếu niên, nhưng là loại này cuồng ngạo cũng là xây dựng ở có được tuyệt đối thực lực vô địch trên cơ sở. Gia gia của hắn là đời thứ ba Lôi Đình đại đế đưa cho hắn vô số tài nguyên tu luyện, mà được trời ưu ái giao thiệp ưu thế, cùng đến không hết tài nguyên cùng tiện lợi, mới khiến cho hắn dưỡng thành một loại này kiêu ngạo tính cách. Nhưng là nếu quả như thật xuất hiện một cái nắm đấm so với hắn còn cứng rắn người, như vậy hắn tự nhiên không có khả năng lựa chọn cứng đối cứng. Một phương diện lớn nhất ý nghĩ chính là lập tức từ nơi này bỏ trốn mất dạng. Nhưng là Giang Nguyên phía sau trong Lôi Chỉ, vô số đạo do lôi điện tổ hợp mà thành hình người ánh mắt, lại là xoát tập trung vào Lôi Nhất Minh trên thân. Một nhóm này lôi điện quân đoàn nhân số ước chừng tại 1000 người tả hữu, nhưng là ở trong đó mỗi người trên thân đều có một loại khí chất phi phàm. Loại khí chất này vô cùng khó mà hình dung, chỉ có một loại kia tuyệt đại thiên kiêu trên núi mới có thể xuất hiện loại này duy ngã độc tôn bát hoang lục hợp, căn bản cũng không có địch nhân có thể vào pháp nhãn của ta khí chất. Thậm chí loan thoáng, để cho người ta cảm thấy nơi này mỗi người đều giống như một tôn thiếu niên đại đế một dạng, có được khống chế hết thảy, quét ngang hết thảy cùng giai địch thủ lực lượng. Người đem thiên chi kiếm hồn thôi diễn khả năng tính toán phát huy đến cực hạn, đem cái kia một chút thiếu niên đại đế khí chất cùng tư duy, toàn bộ đều dung hợp đến Lôi Chi kiếm hồn. Hạ Chi Thu cũng không khỏi cảm giác có một ít tán thưởng. Mặc dù cái này một chút do lôi điện tổ hợp mà thành hình người, không có khả năng chân chính chính có được hết thể liên quan tới thiếu niên đại đế thực lực, nhưng là tối thiểu cũng có thể có khoảng 3 phần 10 tương tự trình độ. Cái này 1000 nhiều vị thiếu niên đại đế, một nhóm này quân đoàn thực lực quả nhiên là có một ít khoa trương a. Lôi Nhất Minh phía sau thần thú quân đoàn gặp được một nhóm này do thiếu niên đại đế tổ hợp mà thành quân đoàn, cũng là không khỏi vô ý thức sinh ra một loại sợ hãi run rẩy cảm giác cùng tiếng kêu rên. Giang Nguyên người sau lưng hình quân đoàn, cơ hồ tựa như là dễ như trở bàn tay một dạng, điên cuồng hướng phía thần thú quân đoàn phương hướng công kích mà đi. Bọn hắn không có thi triển bất kỳ kế sách cùng sách lược, cũng không có kế hoạch bất kỳ công lược. Một nhóm này đại đế khí chất hình người, căn bản cũng không thèm tại thi triển bất kỳ kế sách cùng thủ đoạn cùng tâm cơ, bọn hắn chỉ muốn phải dùng thuần túy nhất đục thân lực lượng, nhất là căn nguyên tính thực lực cường đại đem đối phương cho triệt để đánh bại. Một tôn trung niên nam tính lôi điện hình người, toàn thân đều tràn lan lấy một loại mãnh liệt ô uế khí tức, khuôn mặt của hắn cùng ô uế đại đế có 7-8 phần tương tự. Một tôn này hình người lập tức liền điều chỉnh phương hướng của mình, công sát lấy một cái lôi kỳ lân. Một cái kia lôi kỳ lân cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng thủ chỗ trống, chỉ có thể kêu thảm không ngừng ý đồ chạy trốn. Nhưng là cái kia một tôn ô hế đại đế lôi điện hình người, lại là trực tiếp đưa tay cho hắn hung hăng kiềm chế ở, đồng thời thậm chí vươn hàm răng của mình, sống sờ sờ cắn đứt một cái kia lôi kỳ lân trên trán lôi giác. Cuộc chiến đấu này vẹn vẹn chỉ là cái này hai chi quân đoàn ở giữa giao phong ảnh thu nhỏ thôi. Đồng dạng từng màn, ngay tại lôi điện quân đoàn ở giữa không ngừng trình diễn. Lôi Nhất Minh lôi điện thần thú quân đoàn rất nhanh liền quân lính tăng dã, những cái kia do lôi điện tổ hợp mà thành các thần thú, tại cực kỳ cường đại công kích phía dưới, dần dần sụp đổ. Thiên Chi kiếm hồn mô phỏng diễn toán năng lực đích thật là cực hạn cường đại, có thể đem chúng ta cho đến trước mắt gặp phải một chút đại đế lực lượng toàn bộ đều cho thôi diễn đi ra. Hạ Chi Thu trên khuôn mặt cũng là chậm rãi nổi lên một vòng vui mừng ý cười. Thời khắc này Lôi Nhất Minh, trong đầu cơ hồ là muốn giật mình bị mật. Hắn vốn dựa vào lấy ra gia của mình là đời thứ ba Lôi Chi đại đế, liền vì không phải làm vậy, làm mưa làm gió, mảy may cũng không có cân nhắc cùng bận tâm qua vấn đề này hậu quả, không nghĩ tới hôm nay lại là đá vào tấm sắt, cho phải một cái hắn căn bản là người không trọng nổi, liền ngay cả hắn đắc ý nhất Dương Dương Lôi Điện phương diện tạo nghệ, cũng là triệt triệt để bị đối phương cho hạ thấp xuống. Lôi Nhất Minh quay người đánh chân liền chạy, đồng thời trong đầu người chính là không thể tin được chính mình vừa mới trước mắt trình diễn từng màn. Sao lại có thể như thế đây? Cho dù là gia gia của ta đời thứ ba một cái đại đế cũng không có khả năng thao túng được nhiều như vậy lôi điện tổ hợp mà thành hình người. Mà lại hắn một số người kia hình sức chiến đấu cũng quá khoa trương đi, mỗi một cái vậy mà đều có một loại thiếu niên đại đế khí thế. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là bởi vì đối phương lôi điện năng lượng không đủ, không có cách nào triệt triệt để mô phỏng đi ra, chân chân chính chính đại đế khí thế, một khi để nó năng lượng đầy đủ lời nói, như vậy thế gian này chỉ sợ có bao nhiêu người sẽ chết tại hắn lôi điện quân đoàn bên dưới đâu. Lôi Nhất Minh càng nghĩ càng là sợ sệt, trong đầu không khỏi dọa đến vong hồn bay lên. Tốc độ dưới chân không khỏi càng nhanh hơn 3 phần. Dưới chân của hắn có một đạo phi thường cường liệt lôi điện quang hoàn. Đây là gia gia của hắn Tam Đại Lôi Chi Đại Đế tự mình dạy cho hắn bảo mệnh tuyệt học, không chết lôi hoàn. Sở dĩ được xưng là bảo mệnh tuyệt học, cũng là bởi vì đạo này lôi hoàn tốc độ cực hạn cường đại, cho dù là cùng hắn cùng cấp bậc, thậm chí cả cao hơn hắn một hai cái cấp bậc cao thủ tại phương diện tốc độ cũng không có khả năng đánh bại được hắn. Đời thứ ba Lôi Chi Đại Đế đau vô cùng yêu chính mình đứa cháu này, mặc dù biết cháu của mình đích thật là có một ít bị yêu chiều quá mức, nhưng lại cũng không nỡ nhìn xem chính mình tranh chấp bị người giết chết, bởi vậy thật sớm liền truyền thụ cho hắn áp đáy hòm bỏ mạng bản sự, chính là hy vọng cháu của mình không cần bởi vì một chút ngoài ý muốn mà tử vong. Bất quá Lôi Nhất Minh trong đầu vẫn có một ít không yên lòng, không khỏi thoáng quay đầu nhìn về hướng Giang Nguyên. Hôm nay cái này một người nam nhân thật sự là mang cho hắn rất rất nhiều ngoài ý muốn. Không đơn thuần là hắn lôi chỉ cường độ thật sự là quá cao, cái kia một tay hóa mục nát thành thần kỳ lại có thể lợi dụng lôi điện đến mô phỏng diễn toán ra nhiều như vậy vị thiếu niên đại đế thực lực. Loại thủ đoạn này quá mức huyền diệu cùng thần kỳ. Cho dù đối phương lấy ra thủ đoạn khác đuổi kịp chính mình, hắn cũng sẽ không cảm giác được quá mức ngoài ý muốn. Cũng may hắn phát hiện Giang Nguyên vẹn vẹn chỉ là ánh mắt bình tĩnh, mặt không thay đổi nhìn xem chính mình thi triển chạy trốn lôi hoàn. Tựa hồ cũng không có đuổi hắn ý tứ, Lôi Nhất Minh trong đầu không khỏi âm thầm thư giãn xuống tới phun ra một hơi. Dù sao mình là Tam Đại Lôi Chi Đại Đế cháu trai thôi, đối phương cho dù lại thế nào lợi hại, nhưng là cũng phải nhìn tại gia gia của mình phân thượng, khẳng định không dám tổn thương chính mình. Mà lại chính mình còn có được Tam Đại Lôi Chi Đại Đế tự tay truyền thụ cho dùng để chạy trốn lôi điện pháp thuật. Cho dù đối phương muốn đuổi kịp chính mình, chỉ sợ cũng là có lòng không đủ lực đi. Mắt thấy chính mình khoảng cách cùng Giang Nguyên khoảng cách càng ngày càng xa, trên người mình sự sợ hãi ấy cùng cảm giác bất an cũng là từ từ biến mất hơn phân nửa, trong đầu của chính mình cũng là từ từ dâng lên một loại cảm giác an toàn. Ngươi cho dù lại thế nào lợi hại thì thế nào, còn không phải không dám đả thương ta. Gia gia của ta thế nhưng là đời thứ ba Lôi Chi Đại Đế, ngươi nếu là giết ta mà nói, liền muốn thừa nhận vô biên vô tận lửa giận. Lôi Nhất Minh trong đầu âm thầm may mắn, đồng thời trong đầu của hắn cũng đối Giang Nguyên sinh ra một chút khinh thường cảm giác. Mặc dù Giang Nguyên thực lực cùng thủ đoạn đích thật là mang cho hắn rất nhiều kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, nhưng là còn không phải e ngại với mình gia gia, mà không dám tổn thương chính mình một sợi lông sao? Coi như thực lực có mạnh đến đâu, nhưng là đảm lượng lại nhỏ như vậy, cố lự cái này cố lự bà kia mụ mụ, thấy thế nào cũng không giống là một người anh hùng hảo hán. Ngay tại Lôi Nhất Minh vô cùng đắc ý, thậm chí khỏe miệng đều dương lên một sợi như có như không ý cười thời điểm, hắn có chút quay đầu, lại thấy được một màn để hắn cả đời khó quên cảnh tượng. Giang Nguyên trong tay đầu lại có một thanh ba người chiều dài cự hình lôi cung, mà tại thanh này cự hình lôi cung bên trên, một cây sôi trào mãnh liệt lấy vô số lực lượng lôi điện lôi đỉnh chi tiễn ngay tại chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cái này một cây lôi đỉnh chi tiễn mục tiêu công bằng, chính chính thật tốt chính là Lôi Nhất Minh mi tâm. Tên điên, ngươi dám giết ta? Lôi Nhất Minh điên cuồng gầm thét. Chương 1007 ra mà không đứng đắn Lôi Nhất Minh phụ thân. Chương 1007 ra mà không đứng đắn Lôi Nhất Minh phụ thân. Giang Nguyên lạnh lùng nhìn chăm chú, trong mắt đầu đã không có một tơ một hào ôn nhu, vẹn vẹn chỉ còn lại có sát lục tàn nhẫn cùng quả quyết. Trong tay hắn một tấm tia lôi cung không ngừng cuốn sạch lấy không khí xung quanh, khiến cho cả người hắn giống như là tại kịch liệt trong báo tố lôi thần giống như. To lớn lôi tiễn không ngừng ngưng tụ tại lôi cung bên trên, dây cung từng chút rút lại, uy áp kinh khủng không ngừng tiếp nhận ở xung quanh. Cái này hiển nhiên là động tất sát suy nghĩ, chính là muốn dùng cái này một cây cung trực tiếp bắn giết Lôi Nhất Minh. Tại Giang Nguyên sau lưng, những cái kia lôi điện hình người nhao nhao kết ấn, là Giang Nguyên cái này một cái tất sát chi chiêu tăng thêm không ít uy lực. Lôi Nhất Minh làm sao cũng không nghĩ ra, Giang Nguyên đã vậy còn quá dám giết hắn. Hắn làm Tam Đại Lôi Chi Đại Đế cháu trai, kỳ thật cũng không phải không có nhận qua một chút uy hiếp chí mạng, nhưng là những người khác liền suy nghĩ muốn giết hắn, lại làm sao sẽ không cân nhắc qua ra ra hắn nhân tố đâu. Huống chi cho dù Tam Đại Lôi Chi Đại Đế ảnh hưởng có chút xa xưa, những người khác đã quên, nhưng là phụ thân của hắn thế nhưng là một cái hàng thật giá thật, trước mắt còn đã có được tuyệt đối thực quyền đại nhân vật. Chẳng lẽ liền đối phương căn bản không sợ ra ra mình cùng mình phụ thân điên cuồng trả thù sao? Cái vấn đề này Lôi Nhất Minh cho đến chết trước đó đều không có nghĩ rõ ràng. Bởi vì một giây sau một cây sáng chói cực hạn lôi đỉnh thiểm điện liền quán xuyên mi tâm của hắn, đem hắn linh hồn triệt triệt để tiêu đốt hầu như không còn. Vị này Tam Đại Lôi Chi Đại Đế sủng ái nhất cháu trai, liền chết tại Giang Nguyên trong tay đầu. Giết tốt lắm, giết tốt. Hạ Chi Thu cũng là không khỏi vui vẻ vỗ vỗ tay. Dù sao vừa rồi Lôi Nhất Minh đối với nàng lộ ra ánh mắt ấy, không gì sánh được để nàng cảm giác được chán ghét. Hiện tại Lôi Nhất Minh chết, Hạ Chi Thu cao hứng không thôi. Nhưng là một bên khác nguyên bản trọng thương sắp chết Thú Chi Đại Đế thấy cảnh ấy, lại là mắt không khỏi bên trong lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Nàng lúc đầu bởi vì Lôi Nhất Minh nguyên nhân, bị to lớn thương thế, sinh mệnh ở vào thở hơi cuối cùng ở giữa. May mắn nàng hai cái sủng thú kịp thời tiến hành cứu viện, bảo vệ tính mạng của nàng. Nàng vừa mới mở mắt ra, liền thấy được làm cho người cả đời khó quên một màn. Lôi Nhất Minh mi tâm bị một cây thiểm điện cho xuyên qua trực tiếp tử vong. Tam Đại Lôi Chi Đại Đế cháu trai ruột, vậy mà trực tiếp bị người dùng một cây cung cho bắn thủng mi tâm, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử tử vong. Loại chuyện này một khi truyền đến ngoại giới nói, đơn giản chính là một cái kinh thiên động địa tin tức lớn. Tại tất cả đại đế bên trong, Lôi Chi Đại Đế bộ tộc đủ để đứng vào 5 vị trí đầu hàng ngũ. Gia tộc của bọn hắn có được phi thường lịch sử lâu đời, cùng phi thường nghiêm khắc truyền thừa, hơn nữa còn là một loại thế tộc chế. Từ thứ 3 thay mặt Lôi Chi Đại Đế bắt đầu, trên cơ bản chính là chỉ có đích hệ huyết mạch có thể kế thừa, Lôi Chi Đại Đế cái này một cái xưng hào. Những người khác cho dù là có được có thể uy hiếp Lôi Chi Đại Đế năng lực, bình thường cũng sẽ chú ý số lượng lấy đối phương gia tộc mà không xuất thủ. Nhưng là trước mắt người trẻ tuổi này vậy mà trực tiếp liền đem Lôi Chi Đại Đế cho chém giết. Một phần này đảm phách cùng thực lực, lập tức liền để thú to lớn thú có một ít lau mắt mà nhìn cảm giác. Đồng thời Thú Chi Đại Đế cũng là kéo lấy chính mình bởi vì trọng thương mà thân thể tàn phá, đi tới Giang Nguyên trước mặt. Đa tạ các ngươi đã cứu ta, mà lại vừa rồi ta sủng thú còn nói cho ta biết, các ngươi đồng thời còn cứu được hai người bọn họ. Ta thật rất cảm tạ hai người các ngươi, mặc dù không biết thân phận của các ngươi cùng danh tự, nhưng là phần ân tình này là âm, sẽ một mực nhớ nhung ở trong lòng. Thú Chi Đại Đế từ đáy lòng mà tỏ vẻ lấy cảm tạ của mình, chỉ là bởi vì thương thế trên người quá mức nghiêm trọng, trên mặt hiện lên một vòng bệnh trạng màu tái nhợt, bờ môi cùng trên mặt đều là tái nhợt. Không có từng kia người bình thường có huyết sắc, nếu như lại chiếu loại trạng thái này tiếp tục nữa lời nói, chỉ sợ hắn cho dù là không chết, toàn thân tu vi cũng muốn đánh mất rơi hơn phân nửa không thể. Hạ Chi Thu thấy thế, không khỏi trong mắt quay tròn nhất chuyển. Nàng lặng lẽ meo meo đi tới Thú Chi Đại Đế lỗ thai bên cạnh. Trên mặt cũng không biết đến tuột cùng nghĩ đến một chút cái gì, chỉ là khỏe môi nết lên một màn kia như có như không ý cười, nhìn xem cũng là người ta cảm giác được có một ít bất an. Giang Nguyên tựa hồ là lòng có cảm giác nhìn thoáng qua Hạ Chi Thu. Mà Hạ Chi Thu đồng dạng cũng là đáp lại cho Giang Nguyên một cái ta khẳng định ánh mắt của ngươi, yên tâm giao cho ta đi. Hạ Chi Thu cũng không biết đến tột cùng tại Thú Chi Đại Đế bên thai đã nói những gì, chỉ gặp Thú Chi Đại Đế một tấm kia nguyên bản còn làm bị thương gương mặt, đột nhiên nổi lên một vòng phi thường thẹn thùng màu đỏ, mà lại cái này một sợi màu đỏ cũng là dần dần hướng phía bên thai phương hướng lan tràn, khiến cho Thú Chi Đại Đế cả người trên mặt giống như là một cái đáng yêu táo đỏ mở dạng. Giang Nguyên thấy cảnh ấy, cũng là không khỏi có chút ngẩn ngơ. Thú Chi Đại Đế bề ngoài trên thực tế phi thường không tệ, đây là một cái phi thường làm người thương yêu tiểu cô nương, mà lại tựa hồ là bởi vì nhiều năm tại thâm sơn rừng hoang bên trong cùng những động vật tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại nguyên nhân, toàn thân của nàng cơ bắp đường còn vô cùng hoàn mỹ, đã không biết lộ ra có nam nhân lớn như vậy hung ác, cũng sẽ không lộ ra không có hương vị. Thú Chi Đại Đế trên thân treo quần áo vẹn vẹn chỉ có một tấm báo và áo da đem hắn luyện chuyển thân thể cho bao vây lại, toàn thân của nàng da thịt là hiện ra lấy phi thường khỏe mạnh màu lúa mì, nhìn xem cũng là người ta cảm giác được có một loại sức sống bắn ra bốn phía cảm giác. Nàng đủ mà tóc ngắn càng đẹp trên người hắn một loại kia tư thế hiên ngang hương vị là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mà nàng cả người ngũ quan và khí chất đều giống như một cái đến từ trong đồng hoang nữ chiến sĩ. Đây là hoàn toàn có khác với bình thường nữ tính một loại đẹp, chính là một loại cái gọi là nữ sinh nam tướng, có một loại trung tính khí chất bị lực. Nhưng là Hạ Chi Thu cũng không biết đến tuột cùng là cùng Thú Chi Đại Đế đã nói những gì, khiến cho hắn nguyên bản liền có một ít ngượng ngùng khuôn mặt, không khỏi càng thêm hồng nhuận đứng lên, nhưng là Thú Chi Đại Đế lại là phi thường kiên định lắc đầu, cự tuyệt Hạ Chi Thu lời nói. Nhưng là Hạ Chi Thu cũng sẽ không cảm giác được chút nào tức giận, mà là vừa tỉ mỉ mà kiên nhẫn tại Thú Chi Đại Đế bên tai nói lên một chút cái gì. Những lời này nội dung Giang Nguyên cũng không thể nghe được, bởi vì giống như là thi triển một tầng vô hình kết giới một dạng, tận lực đem bọn hắn hai người nói chuyện lời nói đều cho phong bế đứng lên, không để cho người ngoại giới nghe được, chỉ là đang nghe được Hạ Chi Thu nửa đoạn sau lời nói đằng sau, Thú Chi Đại Đế lại là như kỳ tích nhẹ gật đầu, mặc dù trên mặt của nàng vô cùng ngượng ngùng, nhưng thật giống như đã tiếp nhận Hạ Chi Thu yêu cầu. Hạ Chi Thu mắt thấy mục đích của mình đã đạt đến, không khỏi lộ ra một trận đắc ý cười hát cho, ngay sau đó liền lôi kéo Giang Nguyên đi tới một bên, mà lại đồng thời còn thiết lập hạ một đạo chữa trị tính chất kết giới, để đã trọng thương Lâm Nguy Thú Chi Đại Đế tại kết giới này bên trong an tĩnh chữa thương. Ngươi mới vừa cùng nàng đã nói những gì nói? Giang Nguyên không khỏi có một ít cảm giác hiếu kỳ. Hạ Chi Thu trên khuôn mặt nổi lên một vòng nghiền ngẫm ý cười, nói ra, nói những lời gì đâu? Chúng ta sở dĩ tới chỗ này mục đích chẳng lẽ không phải rất rõ ràng sao? Giang Nguyên không khỏi trầm mặt lại. Đúng vậy à, chính mình đoàn người này tới chỗ này mục đích trên thực tế rất đơn giản, chính là Hạ Chi Thu cơ hồ là lấy một loại cường thế tư thái muốn để cho mình lưu lại chân quý huyết mạch. Thú chi đại đế cùng rắn đại đế, rất hiển nhiên cũng là rất không tệ một trong những người được lựa chọn. Các nàng đều là phong hoa tuyệt đại nữ tính, có được phổ thông nữ tính, căn bản cũng không có biện pháp sánh ngang cường đại tư chất cùng thực lực, nếu như coi bọn nàng năng lực đến giúp đỡ chính mình sinh ra hài tử nói, cũng đích thật là lựa chọn tốt nhất. Ta mới vừa cùng Thú chi đại đế nói chuyện này thời điểm, ngay từ đầu còn mãnh liệt không đồng ý đâu. Hạ Chi Thu bưng bít lấy miệng của mình ha ha ha. Nhưng khi Thú chi đại đế nghe nói thân phận chân thật của ngươi đằng sau, cơ hồ là không có chút gì do dự, liền đáp ứng lập tức xuống dưới. Chúng ta tạm thời đừng nói trước cái này, Lôi Nhất Minh hiện tại đã chết. Giang Nguyên trong đầu có chút thở dài một trận. Chúng ta hay là cùng Thú chi đại đế thương lượng một chút nên xử lý như thế nào chuyện này đến tiếp sau đi. Thú chi đại đế thương thế vô cùng nghiêm trọng, nếu như đổi lại là một người bình thường lời nói, có lẽ cần nằm trên giường hơn mấy tháng mới có thể khôi phục, nhưng là Thú chi đại đế dù sao tố chất thân thể cực kỳ cường hãn, có được người bình thường, căn bản không có biện pháp sánh ngang được cường đại tự lành năng lực. Chúng chi Thú chi đại đế còn chuyên môn nuôi nấng lấy một chút dùng để chữa trị tính chất sủng thú, bởi vậy vẹn vẹn chỉ là qua không lâu lắm, nàng liền chậm rãi đứng lên. Không lâu lắm, Thú chi đại đế liền đã khôi phục một chút cơ bản năng lực hoạt động. Mặc dù nàng một tấm kia xinh đẹp, có một ít không giống như là nhân gian trên khuôn mặt người, vẫn là có một ít bệnh trạng hồng nhuận phất phớt, cùng còn có một số thẹn thùng hồng nhuận phơn phất chi sắc, nhưng là nàng tựa hồ là bận tâm đến một chút chuyện trọng yếu, bởi vậy không thể không tới cùng Giang Nguyên cùng Hạ Chi Thu hai người trao đổi, dù sao chuyện này tựa hồ quan hệ trọng đại, đến mức cho dù là kéo lấy ốm yếu thân thể, cũng nhất định phải để hiện tại liền thương lượng đi ra một cái đơn giản kết quả. Lôi Nhất Minh hiện tại đã chết, chúng ta nhất định phải suy tính một chút Lôi Nhất Minh phụ thân đối với chúng ta tiến hành điên cuồng trả thù. Lôi Nhất Minh cố nhiên không phải vật gì tốt, bất quá Lôi Nhất Minh phụ thân Lôi Thiên Ngạo càng thêm là cái khiến người ta cảm thấy trơ chẽn ra hỏa. Lôi Nhất Minh trên thực tế là sở dĩ biến thành hiện tại cái dạng này, phụ thân của hắn là không thể bỏ qua công lao nha. Thú chi đại đế chậm rãi mở miệng. Hạ Chi Thu cũng là không khỏi nhẹ gật đầu. Lôi Nhất Minh phụ thân trên thực tế là một tên phi thường nổi danh đại nhân vật, cũng là Lôi chi đại đế trong gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, cũng có thể gọi là bên trong lương chỉ trụ. Gia gia của hắn Tam Đại Lôi chi đại đế cố nhiên là một vị công tích vĩ đại lao tướng, nhưng là trên thực tế cũng sớm đã lui khỏi vị trí phía sau màn. Hiện tại chân chính trưởng quản quyền lợi cùng lực lượng đỉnh phong nhân vật không hề nghi ngờ chính là Lôi Nhất Minh phụ thân. Hiện tại nếu Lôi Nhất Minh đã chết, mà lại là hài cốt không còn, mi tâm bị triệt triệt để đánh nát, cũng liền đại biểu cho căn bản không có luân hồi khả năng, liên quan linh hồn cùng một chỗ trở thành hồi phi yên diệt. Sự tình như là đã trở thành kết cục đã định, như vậy cũng chỉ có thể nhất định phải suy nghĩ đối sách. Nếu như nói thật muốn cân nhắc đối phương đối với mình một phương này điên cuồng trả thù lời nói, như vậy không hề nghi ngờ trước hết nhất suy tính kỳ thật vẫn là Lôi Nhất Minh phụ thân. Giang Nguyên trầm mặc sau một lát nói ra, người là ta giết, Lôi Nhất Minh mệnh hẳn là ta đế kiêng, cùng các ngươi hai người không có quan hệ gì. Hạ Chi Thu cùng Thú Chi đại đế đều là không hẹn mà cùng lắc đầu. Ngươi câu nói này nói không đối. Sự tình hôm nay nếu là ba người chúng ta cùng một chỗ phạm bảo, liền cần ba người chúng ta cùng một chỗ gánh chịu. Cho dù ngươi không xuất thủ lời nói, ta cũng sẽ ra tay giết Lôi Nhất Minh. Giang Nguyên im lặng. Hai nữ nhân này rất hiển nhiên là muốn phải có khó cùng làm ý tứ. Đã như vậy lời nói, Giang Nguyên cũng không chuẩn bị ra mồm. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là nhất định phải nghĩ biện pháp đối phó Lôi Nhất Minh phụ thân. Đã như vậy lời nói, hy vọng các ngươi có thể đem Lôi Nhất Minh phụ thân tin tức tương quan toàn bộ nói cho ta biết. Giang Nguyên nói ra. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu như có thể biết đối phương tin tức cặn kẽ lời nói, như vậy chính mình phòng bị đứng lên cũng có được rất nhiều chuẩn bị. Lôi Nhất Minh phụ thân muốn so hắn còn muốn tính cách hỏng bét, ác liệt hơn rất nhiều. Hạ Chi Thu trên khuôn mặt đống nhiên nổi lên một vòng nghiền ngẫm ý cười. Nghe nói đã từng Lôi Nhất Minh có một vị suốt đời tình cảm chân thành, thế nhưng là bởi vì nữ nhân này xuất thân không phải rất tốt, ngay tại hắn mang theo bạn gái của hắn về tới trong nhà đằng sau gặp phụ huynh, bị phụ thân của hắn mãnh liệt phản đối. Lôi Nhất Minh phụ thân khuyên bảo hắn, không thể lấy dáng vẻ như vậy nữ nhân gia trong tộc đã an bài cho hắn một cái phú gia thiên kim. Cái này tựa hồ không có cái gì đi. Thú Chi đại đế không khỏi nghi ngờ nói ra. Từ xưa đến nay môn đăng hộ đối mới là trạng thái bình thường a. Đừng nóng nội nha, còn có đến tiếp sau đâu. Hạ Chi Thu thần bí cười cười. Đến tiếp sau. Đến tiếp sau là cái gì nha? Thú Chi đại đế hơi há ra cái kia một đôi nghi ngờ mắt to. Đến tiếp sau chính là tại nửa năm sau Lôi Nhất Minh nghe theo trong nhà an bài, cưới một vị phú gia thiên kim, thế nhưng là khi hắn cùng vị kia phú gia thiên kim sau khi kết hôn, có một lần tại hắn khi về nhà, vậy mà phát hiện chính mình bạn gái trước thành Lôi Nhất Minh phụ thân người mới phu nhân. Trong cơn giận dữ Lôi Nhất Minh tìm kiếm phụ thân của mình muốn cái đáp án, thế nhưng là phụ thân của hắn lại là khoát tay áo, một mặt bất đắc dĩ nói tình yêu là không có tới trước tới sau. Thú Chi đại đế sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới Lôi Nhất Minh phụ thân lại là loại người này. Mặc dù ngươi một đoạn này kỳ văn dị sự đích thật là vô cùng hiếm thấy. Giang Nguyên Phi thường bất đắc dĩ nở nụ cười, nhưng là ta muốn biết đến là liên quan tới thực lực phương diện tin tức, mà không phải cái này một chút kỳ văn dị sự. Nếu như nói là thực lực phương diện tin tức nói, Lôi Nhất Minh phụ thân có lẽ là phổ thông đại đế căn bản cũng không có biện pháp sánh ngang tồn tại cường đại. Thú Chi đại đế trên khuôn mặt nổi lên một vòng tâm thần bất định. Nghe nói Lôi Nhất Minh phụ thân tại thời đại thiếu niên liền đã có thể quét ngang hết thảy cùng cấp bậc đối thủ, thậm chí là có thể đánh một chút uy tín lâu năm đại đế không dám hoàn thủ, vương được là một tên thiếu niên thiên tài. Giang Nguyên không khỏi âm thầm nắm chặt chính mình quyền tâm. Bất quá ngay lúc này, Thú Chi đại đế bỗng nhiên nói, nhưng là so với không đại đế lời nói, đó còn là kém không ít. Giang Nguyên trong lòng hơi động, trong đầu không khỏi dâng lên cảm thấy rất ngờ vực, nàng tại sao muốn đột nhiên đề cập không đại đế danh tự? Đúng rồi, ngươi mới vừa cùng chuyện ta nói, ta đã đồng ý. Thú chi đại đế trên khuôn mặt bỗng nhiên lại nổi lên một vòng hồng nhuận phơn phất thẹn thùng. Như vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu đâu? Hạ Chi Thu nghe vậy không khỏi cao hứng vui vẻ cười. Chương 1008 tiếp thu lôi nhất minh hết thể, chương 1008 tiếp thu lôi nhất minh hết thể, Giang Nguyên không khỏi sạm mặt lại. Vừa mới còn tại thảo luận phải làm thế nào ứng đối lấy liên quan tới lôi nhất minh phụ thân điên cuồng trả thù, nhưng là chủ đề cũng là bị chuyển đi vào thú chi đại đế cùng mình trên thân. Nếu tất cả mọi người đã đạt thành nhận thức chung, như vậy cũng liền không cần che lấp lấp đi. Hạ Chi Thu bưng bít lấy miệng nhỏ của mình ha 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 cười. Nàng vốn chính là một cái phi thường thể diện phi thường tịnh lệ nữ nhân, thoáng một cái cười lên làm cho cả trong phòng đều sáng rỡ đứng lên. Có chuyện nói thẳng, chính là chuyên thuộc về cá tính của nàng, mảy may cũng không chuẩn bị có bất kỳ con quân quấn. Mục tiêu của nàng cũng rất rõ ràng, chính là nhất định phải để Giang Nguyên lưu lại đầy đủ số lượng cùng chất lượng huyết mạch, dùng cái này đến bảo đảm hắn tự thân sinh mệnh an toàn. Những người khác có thể chết, cũng có thể sống, cái này cũng không đáng kể, nhưng là Hạ Chi Thu duy nhất quan tâm người, chính là Giang Nguyên. Nếu thú chi đại đế huyết mạch ưu tú như vậy, lại đồng thời lại cực kỳ ái mộ không đại đế, như vậy thì không ngại thúc đẩy một bút này chuyện tốt. Chỉ là nương theo lấy tiếng cười của nàng, thú chi đại đế cũng không khỏi đến trên mặt hơi đỏ lên. Nàng cho tới nay đều tại thâm sơn rừng hoang bên trong, nương theo lấy những động vật tiến hành tu luyện, cùng toàn bộ thế giới đủ loại động vật tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, bồi dưỡng lấy các loại động vật năng lực tiến hóa lấy lực lượng của nó, chưa từng có cùng bất kỳ nam nhân từng có tiếp xúc thân mật. Hiện tại trong lúc đông nhiên, để nàng trở thành Giang Nguyên nữ nhân, không khỏi cần một chút thời gian đến giảm sóc. Kỳ thật ta chưa từng có làm qua loại sự tình này. Thú chi đại đế trên khuôn mặt không khỏi nổi lên một vòng phi thường thẹn thùng đỏ ửng. Nếu như có thể mà nói, ngươi có thể dạy một chút ta sao? Đương nhiên không có vấn đề, ta liền đến phụ trách dạy ngươi đi. Hạ Chi Thu nghe vậy, không khỏi cười ha ha, trực tiếp ôm thú chi đại đế bả vai nói ra. Giang Nguyên không khỏi cái chán, dần dần chạy xuống một trận mồ hôi lạnh. Hạ Chi Thu xem ra thật là đem mình làm bà. Nàng cái này một bộ tư thái rất hiển nhiên chính là đang dạy con dâu của mình phụ dáng vẻ. Nhưng là hiện tại chính mình chân chính muốn biết tin tức, rất rõ ràng là liên quan tới Tam Đại Lôi Chi Đại Đế cùng Lôi Nhất Minh phụ thân tin tức. Hiện tại nhất định phải đề phòng liên quan tới Lôi Nhất Minh gia tộc đối với chúng ta tiến hành bảo thủ. Giang Nguyên hít sâu một hơi, hết sức chăm chú nói: "Ngươi muốn làm sự tình khác, hoặc là nói những chuyện khác, ngươi liền nhất định phải tiến hành, kỳ thật ta cũng không phản đối, nhưng ở này trước đó ta cần biết một chút tin tức. Ngươi muốn biết những tin tức này lời nói, như vậy không ngại đi Lôi Nhất Minh trên thi thể tìm một chút di vật của hắn đi, hẳn là sẽ có không ít liên quan tới hắn cùng gia tộc của hắn tin tức." Hạ Chi Thu phát ra một trận khanh khách tiếng cười như chuông bạc, tựa hồ cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Nữ nhân chúng ta có chúng ta nữ nhân phải làm sự tình, về phần nói phải để phòng đối phương báo thù loại hình chém chém giết giết sự tình, đó là ngươi chính mình sự tình. Giang Nguyên không khỏi sạm mặt lại. Không nghĩ mát biết Thu đang nói xong câu nói này đằng sau, chính là ôm thú chi đại đế bà bay, đi tới một bên đi kể một ít bảo, xem ra tựa hồ là liên quan tới các nữ nhân chính mình thì thầm, cũng không tính để cho mình nghe được, thậm chí Giang Nguyên còn có ý thức cảm giác được Hạ Chi Thu bố trí thả âm kết giới. Mục đích đúng là không để cho kết giới loại thanh âm này tiết lộ ra ngoài, Giang Nguyên phi thường im lặng giang tay ra, đi theo sau tìm tới Lôi Nhất Minh thi thể, tại trên thi thể của hắn tiến hành một trận điều tra. Nếu người này là Lôi Chi đại đế cháu trai, hẳn là cũng có một chút vật phi thường chân quý mới đối, chính mình có lẽ có thể từ trên thi thể của hắn tìm tới một chút kinh hỉ, đồng thời đạt được một chút liên quan tới Lôi Chi đại đế gia tộc tình báo. Giang Nguyên nhắm lại ánh mắt của mình, thay đổi đi ra nước của mình chi kiếm hồn, đồng thời từng giờ từng phút đem toàn thân mình trên dưới hết thảy khí vận chuyển, rót vào thủy chi kiếm hồn bên trong. Thủy chi kiếm hồn đạt được đại lượng lực lượng quán chú đằng sau, trước kia là bình thường thân thể cũng nhiễm lên một tầng màu lam nhạt có được linh tính phù văn. Một cây đầu mũi tên chậm rãi từ thủy chi trên kiếm hồn mặt hiện lên đi ra. Hắn có thể trợ giúp người nhà tìm tới Lôi Nhất Minh trên thân quý giá nhất, cũng là lớn nhất có linh khí vật phẩm. Lôi Nhất Minh trong thi thể đồ vật thật sự là nhiều lắm, vô luận là đủ loại có cường đại không gian chứa vật túi không gian, hay là nói là một chút lệnh bài cùng tấm thẻ, những vật này số lượng lại nhiều lại hỗn tạp, nếu như nói từng bước xem xét lời nói, chỉ sợ không có một ngày nửa ngày công phu là tuyệt đối không có khả năng đạt tới. Bất quá những vật này mặc dù nhiều, nhưng là trung quy là tuần hoàn theo linh khí càng nồng đậm, tinh khí số lượng càng đủ, cũng liền giá trị càng cao phát tác. Rất nhanh, thủy chi kiếm hồn một cây kia đầu mũi tên liền chỉ hướng Lôi Nhất Minh vị trí trái tim một khối tiểu lưng túi. Giang Nguyên ánh mắt cũng là di động đến Lôi Nhất Minh trái tim vị trí cái kia một khối nhỏ vật phẩm trang sức bên trên. Cái kia tiểu lưng túi nhìn qua bộ dáng vô cùng thường thường không có gì lạ, tựa như là một cái khắp nơi có thể thấy được vật nhỏ, không có bất kỳ cái gì đáng giá đi chú ý địa phương. Nhưng là tại thủy chi kiếm hồn đầu mũi tên chỉ dẫn bên dưới, cái kia một khối nhỏ tiểu hương túi lại là giống một đứa bé bất an đầu động. Ngay sau đó Giang Nguyên tay chính là chạm tới cái này một khối nhỏ túi thơm bên trên. Ngay sau đó một loại mãnh liệt cảm giác hôn mê chính là bay thẳng Giang Nguyên chán. Vẹn vẹn lấy tay chạm đến một chút cái này một cái nho nhỏ túi thơm, Giang Nguyên trong đầu vậy mà đã dâng lên từng đợt cảm giác hôn mê, tựa như là mình tại người bình thường thời điểm một đêm bên trên uống chừng 3 giờ dương lớn địa, cả người đầu góc quay cuồng, đã mất đi ý thức của mình. Nhưng là cũng may Giang Nguyên bây giờ thân thể đã từng chịu đựng rất nhiều lần cường hóa, thực sự không phải từ trước loại kia tố chất thân thể đủ khả năng sánh ngang. Giang Nguyên cưỡng ép đỉnh lấy trong óc điên cuồng cảm giác hôn mê, đem khối này tiểu hương túi giải ra. Ngay sau đó một tiểu đạo màu lam linh hồn chậm rãi hiện lên ở Giang Nguyên trước mắt. Cái này một tiểu đạo linh hồn cơ hồ đã nhanh đã mất đi tất cả sinh mệnh lực lập tức liền muốn hôi phi yên diệt, nhưng lại nương tựa theo một loại cường hãn ý chí lực, cưỡng ép ngưng tụ linh hồn của mình. Ngươi còn có ý chí của mình sao? Giang Nguyên mở miệng hỏi. đạo kia linh hồn vô cùng suy yếu, thậm chí liền ngay cả cụ thể hình tượng cũng không có biện pháp hiện ra. Nhưng là đạo này linh hồn lại là có được cường hãn vô cùng chất lượng. Ý chí của ta còn tồn tại, đạo kia linh hồn chậm rãi mở miệng. Thanh âm của nàng ngoài ý muốn rất tốt nghe, tựa như là một cái 18 tuổi thiếu nữ tuổi trẻ một dạng, tràn đầy sức sống thanh xuân cùng khí tức, nghe cũng làm người ta cảm giác được một loại nguyên khí tràn đầy cảm giác. Như vậy thân phận của ngươi là cái gì? Giang Nguyên hỏi. Ta không nhớ rõ ta là ai, đạo kia linh hồn lắc đầu, tựa hồ đối với vấn đề này cũng là 10 phần nghi hoặc. Giang Nguyên không khỏi có chút thương hại. Trên thế giới này đáng thương nhất sự tình, chẳng lẽ không phải là ngay cả mình thực tế thân phận đều quên sao? Trong suốt bông tuyết, có lẽ cũng chính là quên đi chính mình nhan sắc, mới biến thành dáng vẻ như vậy hình thái. Vậy ta gọi ngươi Tuyết Vũ đi. Giang Nguyên nói ra. Ngươi biết Lôi Nhất Minh sao? Lôi Nhất Minh là một cái kia nhốt người của ta sao? Đạo linh hồn kia có một ít nghi ngờ tự lẩm bẩm. Ta không biết người kia, chỉ là ta lấy cưỡng bách linh hồn tư thái quan sát đến người kia rất lâu. Như vậy nói như vậy, ngươi đối với tin tức của người này, trên thực tế là nắm giữ không ít. Giang Nguyên con mắt không khỏi có chút sáng lên. Có thể nói như vậy, trên thực tế thứ ta biết hẳn là sẽ nhiều một ít hư nhược linh hồn nói ra. Mặc dù ta đã quên đi chính mình là ai, cũng không có bất luận cái gì liên quan tới chính mình ký ức, nhưng là đối với những người khác ký ức, ta lại có được rất nhiều. Giang Nguyên không có đi suy nghĩ quá nhiều đồ vật, mà là trực tiếp hỏi ra trong lòng mình đầu nghi hoặc lớn nhất. Liên quan tới Lôi Nhất Minh gia tộc, ngươi biết phụ thân của hắn cùng gia gia của hắn đến tuột cùng có cường đại cỡ nào, thực lực cùng bọn hắn có được như thế nào tin tức đâu? Giang Nguyên hỏi. Ngươi chờ một chút, ta sửa sang một chút trí nhớ của mình, hư nhược linh hồn trả lời. Nàng tựa hồ đang rất cố gắng đem chính mình hết thảy ký ức cho chỉnh lý chỉnh hợp một lần. Trí nhớ của nàng tựa hồ vô cùng phong phú, chỉ bất quá vô cùng lộn xộn, đủ loại ký ức vô cùng đầy đủ. Thẳng đến ước chừng qua 10 đa phần chung đằng sau, Giang Nguyên bỗng nhiên đạt được một phần nhỏ dấu ấn tinh thần, tại một đoạn này dấu ấn tinh thần bên trong tồn tại phi thường phong phú ký ức. Những này toàn bộ đều là liên quan tới Lôi Nhất Minh gia gia cùng Lôi Chi đại đế gia tộc tin tức tương quan. Giang Nguyên nhắm lại ánh mắt của mình, tập trung lại sự chú ý của mình. Hắn điên cuồng hấp thu đi lên liên quan tới những này tin tức trọng yếu, từ từ phân tích ra, Lôi Chi đại đế gia tộc đến tuột cùng có được như thế nào lực lượng. Thẳng đến Giang Nguyên lại một lần nữa mở ra ánh mắt của mình thời điểm, trong ánh mắt kim quang lóe lên. Lôi Nhất Minh gia tộc thực lực quả nhiên cường đại a. Giang Nguyên âm thầm cảm thán. Nhưng là có được thực lực cường đại như vậy, vì cái gì từ Tam đại Lôi Chi đại đế đằng sau, những người này liền không lại đi chính diện bảo hộ nhân loại thế giới? Liên quan tới điểm này, trên thực tế cũng là để Giang Nguyên cảm giác được phi thường tức giận địa phương, cho dù mới vừa từ Hạ Chi Thu trong mồm đầu nghe được liên quan tới Lôi Nhất Minh phụ thân một chút tin tức đường biển, nhưng là Giang Nguyên trên thực tế cũng không có để ở trong lòng, dù sao mỗi người đều có khuyết điểm của mình, cho dù liền xem như gia tộc của bọn hắn bên trong có một chút bê bối, trên thực tế cũng không có như vậy đáng giá để ý, nếu như nói những cái kia nho nhỏ tư nhân, tin tức đường biển cũng có thể leo lên nơi thanh nhã lời nói, như vậy trên thực tế mới là làm trò hề cho thiên hạ sự tình. Nhưng là bây giờ biết được Lôi Chi đại đế gia tộc thực lực cường đại đằng sau, Giang Nguyên xác thực không được có một chút phẫn nộ. Trừ đời thứ ba Lôi Chi đại đế bên ngoài, con của hắn cùng cháu trai trên thực tế đều là biết thẩm phán giả xâm lấn sự tình. Nhưng là bọn hắn không chỉ là chẳng quan tâm, thậm chí còn cùng thẩm phán giả đã đặt thành một chút không thể cho ai biết giao dịch. Mà bọn hắn mục đích làm như vậy cũng rất đơn giản, chính là có thể thu hoạch đến ích lợi thật lớn. Chỉ bất quá đám bọn hắn làm ăn thẻ đánh bạc không phải thật đơn giản tiền tài, mà là ngàn ngàn vạn vạn chính mình những đồng bào gia đình cùng hạnh phúc. Xem ra ta lựa chọn giết chết Lôi Nhất Minh là một kiện phi thường chuyện chính xác. Giang Nguyên chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Cho dù đời thứ ba Lôi Chi đại đế đích thật là phi thường người vĩ đại, nhưng là cháu của hắn cùng nhi tử đơn giản chính là nhân thần cộng phẫn. Hô! Giang Nguyên liên tục hít thở sâu hai lần, mới dần dần bình phục lại tâm tình của mình. Cùng lúc đó Giang Nguyên cũng là hạ quyết tâm, nhất định phải đem cái này Lôi Chi đại đế gia tộc tiêu diệt. Bọn hắn tựa như là quý tộc một dạng, bất quá là ký sinh tại quyền lực phía trên ký sinh trùng mà thôi, hút lấy máu của dân chúng trải qua hậu đại thời gian, lại không chuẩn bị bảo hộ các lão bách tính an toàn. Đồng thời, Giang Nguyên quay đầu nhìn về hướng cái này hư nhược linh hồn. Ta có thể cảm giác được linh hồn của ngươi chất lượng vô cùng không đơn giản, nhưng ngươi bây giờ tình huống tựa hồ vô cùng không ổn. Giang Nguyên hờ hững nói, nếu như ta mặc kệ ngươi nói, lớn như vậy ước tiếp qua 10 ngày tầm đó, linh hồn của ngươi liền sẽ triệt để sụp đổ mà tiêu tán. Hư nhược linh hồn nói ra, ân. Cho nên ngươi nguyện ý giúp ta. Giang Nguyên thản nhiên nói, nếu như ngươi nguyện ý nhận ta là chủ nhân lời nói, ta có thể giúp ngươi duy trì ở linh hồn của ngươi. Về sau nếu như ta có thể tìm tới liên quan tới linh hồn phương diện tư bộ phẩm lời nói, nuôi nấng cho ngươi, có lẽ có một ngày ngươi thậm chí có thể có được hoàn chỉnh linh hồn. Thậm chí nếu như nói có thể có một cái thân thể mới thích phối ngươi nói, ta cũng có thể để cho ngươi một lần nữa đầu thai làm người. Hư nhược linh hồn cười cười nói, nghe vào tựa hồ là một cái rất không tệ đề nghị. Giang Nguyên đạo, cho nên quyết định của ngươi là cái gì? Ngươi đáp ứng ta. Hư nhược linh hồn lắc đầu nói, ta không có cách nào đáp ứng ngươi. Giang Nguyên đạo, vì cái gì? Nàng trầm mặc một hồi, tâm tình tựa hồ có một ít phức tạp nói, ta đã từng chịu đựng 5 lần phản bội, ta đối với nhân loại đã triệt để thất vọng. Ta không muốn trở thành bất luận người nào tôi tớ, bởi vì ta không cho rằng bất luận kẻ nào có thể trở thành chủ nhân của ta. Giang Nguyên cười nhạt nói, ý của ngươi là ta cùng còn lại mấy cái bên kia bình thường người giống nhau sao? Hư nhược linh hồn lúc này trầm mặc cực kỳ lâu, mới chậm rãi mở miệng nói ra, nếu như ngươi có thể hướng ta chứng minh ngươi có được cùng những người khác hoàn toàn khác biệt năng lực, như vậy ta có thể cân nhắc đề nghị của ngươi. Giang Nguyên cau mày nói như vậy ngươi là muốn khảo nghiệm một chút năng lực của ta sao? Hư nhược điểm linh hồn một chút đầu nói đúng vậy. Giang Nguyên đạo, ngươi dự định làm sao khảo nghiệm ta? Hư Nhược linh hồn chậm rãi nói, ta muốn kiểm tra một chút, ngươi đến tột cùng phải chăng có được khống chế năng lực của ta lực lượng. Giang Nguyên nghi ngờ nói, năng lực của ngươi là cái gì? Tại sao muốn có được khống chế năng lực của ngươi lực lượng? Hư Nhược linh hồn đông nhiên cười, không biết vì cái gì, nụ cười của nàng giống như có một ít khiến người ta cảm thấy có một ít không rét mà run. Ngươi vừa mới cũng đã cảm thấy đi, ta có được rất mạnh linh hồn chất lượng, cũng có thể đem ký ức thông qua dấu ấn tinh thần tặng cho ngươi Hư Nhược linh hồn đạo. Năng lực của ta chính là có thể đem trí nhớ của một người hoàn chỉnh phục chế cho ngươi, thậm chí có thể tại trong thời gian ngắn ngủi để cho ngươi sai lầm cho là mình, trên thực tế chính là mình trong trí nhớ người kia. Giang Nguyên đạo, nói cách khác, nếu như ngươi đem Lôi Nhất Minh ký ức cho ta, thậm chí có thể làm cho ta có được Lôi Nhất Minh hết thảy ký ức, thậm chí có thể làm cho ta ngộ nhận là chính mình là Lôi Nhất Minh. Hư Nhược điểm linh hồn đầu nói đúng vậy, chỉ cần ngươi có thế để cho ta được đến ký ức, ta có thể cho ngươi đóng vai bất cứ người nào, có được năng lực của người này. Nhưng loại lực lượng này cực hạn nguy hiểm, cũng không đủ tâm trí cùng linh hồn người, sẽ chỉ bị vô số ký ức nhiễu loạn mà dần dần điên cuồng. Chương 1009 truyền kỳ cả đời chương 1009 truyền kỳ cả đời lựa chọn tùy ý một người đóng vai hắn, có thể thu hoạch được hắn hết thảy năng lực. Bên một tiếng, Giang Nguyên Thiết Hầu đống nhiên có một ít nhấp đồ, nước bọt không ngừng hướng cổ họng của mình hướng xuống nuốt, hắn tựa hồ đã ý thức được, đến tuột cùng vì cái gì Lôi Nhất Minh sẽ như vậy coi trọng cái này một cái linh hồn. Thậm chí càng đem nàng làm tại một cái túi thơm bên trong cùng mình trái tim vị trí tiếp thân cất giữ. Bởi vì cái đồ chơi này mà năng lực thật sự là có chút nghịch thiên đi, chỉ cần có thể thu tập được đối phương ký ức, liền có thể đem đối phương ký ức cho hoàn chỉnh phục khắc đến trong óc của mình đầu, thậm chí có thể làm cho chính mình trực tiếp sử dụng đối phương hết thảy trong trí nhớ năng lực, cái này há không nói đúng là chính mình hoàn toàn có thể biến thành bất cứ người nào sao? Nếu như chính mình đi đóng vai thú đại đế lời nói, như vậy thì có thể thu hoạch được điều động nhiều như vậy cường đại sủng thú năng lực. Nếu như chính mình đi đóng vai Lôi Nhất Minh lời nói, cũng có thể có được điều động nhiều như vậy Lôi Điện Thần Thú quân đoàn năng lực. Thậm chí nếu như mình có thể tìm kiếm nghị cách cầm tới một chút viễn cổ đại đế, thì như đời thứ ba Lôi Chi đại đế ký ức lời nói, như vậy chính mình chẳng phải là cũng có thể thu hoạch được đời thứ ba Lôi Chi đại đế lực lượng á? Nhưng là Giang Nguyên nhanh chóng lựa chọn để cho mình cảm xúc tỉnh táo lại, bởi vì như thế nghịch thiên năng lực phía sau hẳn là cũng có không ít đại giới, ở trong đó rõ ràng nhất đại giới chính là đạo này linh hồn cảnh cáo chính mình nếu như mình cũng không đủ tâm trí cùng năng lực đi khống chế nhiều như vậy ký ức lời nói, như vậy thì sẽ biến thành một người điên. Lôi Nhất Minh sở dĩ đem ngươi đặt ở trái tim của hắn vị trí có thể hay không trên thực tế cũng là bởi vì đã tham ngươi năng lực, nhưng là lại sợ hãi kết quả thất bại. Giang Nguyên trong đầu đống nhiên có một trận minh ngộ. Giống như là Lôi Nhất Minh cái dạng này công tử ca từ nhỏ đã là sống an nhàn sung sướng, ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên. Căn bản cũng không có trải qua bộ dáng gì sóng to gió lớn, cũng không có tại thời khắc sinh tử từng chịu đựng như thế nào tàn khốc đả kích, càng là không có trải qua một chút người bình thường mới có thể trải qua sinh hoạt cực khổ. Loại này người thường thường chính là trong nhà âm đóa hoa, đối với ngăn trở cũng khó khăn, ôm một loại cực kỳ cường đại e ngại tâm lý. Có lẽ Lôi Nhất Minh cũng là biết cái này một cái linh hồn bên trong ẩn chứa cường đại năng lực, đến tột cùng đến cỡ nào nghịch thiên, nhưng lại bởi vì e ngại tại thất bại đằng sau kết quả, cho nên chậm chạp không nguyện ý triệt triệt để tiếp nhận đạo này linh hồn, mà chỉ là đem hắn làm một cái thiếp thân bảo bối đặt ở trái tim của mình vị trí. Bất quá đây hết thảy tạm thời cũng chỉ là Giang Nguyên suy đoán mà thôi. Bởi vì tại đạo này linh hồn cho trong trí nhớ của mình, cũng không có bản giao Lôi Nhất Minh đến tột cùng là như thế nào cầm tới cái này một hư nhược linh hồn. Liên quan tới Lôi Nhất Minh cùng đạo này hư nhược giữa linh hồn, tạm thời vẫn là một câu đố. Nhưng là Giang Nguyên đã tạm thời không chuẩn bị đi cân nhắc những thứ này, hay là muốn đi triệt triệt để nắm giữ đạo này linh hồn. Nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận ta khảo nghiệm, liền hướng ta linh hồn ở trong rót vào một chút tinh khí đi, hư nhược linh hồn đứt quãng nói ra. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong lúc nói chuyện công phu, cả thân hình của nàng lại là ảm đạm không ít. Nếu như không có Giang Nguyên trợ giúp lời nói, có lẽ vẹn vẹn chỉ cần không bao lâu công phu, linh hồn của nàng liền sẽ triệt triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Giang Nguyên nắm tay khoác lên đạo này linh hồn trên bờ vai, bắt đầu thử nghiệm hướng linh hồn của hắn thân thể ở trong thâu nhập một chút tinh khí. Chỉ bất quá ở trong quá trình này, Giang Nguyên trong đầu đột nhiên lấp lóe qua một chút hình ảnh. Hắn nhìn thấy tại mặt trời chiều ngã về tây nông thôn trong nông trường, một đứa bé bị cha mẹ của hắn trố vứt bỏ, mà vứt bỏ lý do vẹn vẹn chỉ là bởi vì cái này một đứa bé tố chất thân thể không có đạt tới hắn đối với hy vọng bên trong yêu cầu. Hài nhi bị thứ nhất lần phản bội, cứ việc còn không có lấy bất kỳ thành thục tâm trí, nhưng là bị thân sinh phụ mẫu trố vứt bỏ thống khổ, cái này cũng không khỏi để khỏe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Ngay sau đó hình ảnh một trận xê dịch, lại xuất hiện một thiếu nữ cùng rất nhiều bạn chơi cùng một chỗ chơi đùa chẳng cảnh. Đó là một cái ngày mùa hè nhàn nhã buổi chiều, một cái niên kỷ ước chừng tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ, một cái quá độ mỹ mạo thiếu nữ, bị rất nhiều các nữ sinh ghen ghét cùng oán hận. Bởi vì các nam sinh thường thường sẽ chỉ chú ý cái này một thiếu nữ, cho nên điều này khiến cho rất nhiều các nữ sinh trong đầu không cam lòng cùng oán giận, các nàng đem lửa giận của mình đều khuynh tả tại cái này một cái tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ trên thân vết thương chồng chất, đầy người đều là vết sẹo, toàn thân cao thấp quần áo cũng nhiễm lên một tầng không khiết bụi bặm. Cứ việc khỏe mắt của nàng chứa đầy nước mắt, nhưng không có biện pháp đạt được chút nào đồng tình kêu rên thanh âm, như ma quỷ ác độc ngôn ngữ, không ngừng công kích tới cái này một thiếu nữ. Đây là thiếu nữ thứ nhì lần bị phản bội, đến từ cùng thế hệ các bằng hữu phản bội. Hình ảnh lại là một trận lấp lóe, đi tới thiếu nữ nuôi nấng mèo hoang cùng chó lang thang hình ảnh. Đáng tiếc lần này thiếu nữ y nguyên chính là thất vọng, lang thang mèo cùng chó vẹn vẹn chỉ là tiếp nhận nàng cho ăn năn đằng sau liền vĩnh cửu rời đi thiếu nữ. Thiếu nữ cảm thấy một loại khắc sâu bi ai, bị người nhà phản bội, bị đồng học phản bội, bị người lưu lạc đám tiểu động vật phản bội. Giang Nguyên trong lòng cũng không khỏi hơi động một chút, hắn từ nơi này thiếu nữ trên thân cảm nhận được mãnh liệt thống khổ cùng tức giận cảm xúc, phản phất muốn hướng toàn bộ thế giới báo thù một dạng. Nhưng là hình ảnh đến nơi này liền bỗng nhiên im bặt mà dừng. Không có ý tứ, vừa mới ngươi hướng trong thân thể của ta đưa vào một chút tinh khí thời điểm, phải cùng tinh thần của ta sinh ra một lát cộng minh, cho nên đọc đến một chút ta ban đầu ký ức hư nhược linh hồn có một ít trầm mặc. Có thể xin ngươi đừng để ý những chuyện kia sao? Vậy cũng là chút chuyện cũ mà thôi. Chuyện cũ cho tới bây giờ đều là dâu ria sự tình. Giang Nguyên khỏe mắt có chút rủ xuống, chuyện cũ thật đều là một chút dâu ria sự tình sao? Trên thế giới này khổ sở nhất sự tình hẳn là chính là đã mất đi, nhưng mình vẫn còn nhớ kỹ, người sở dĩ khổ sở nguyên nhân, chẳng lẽ không phải là trí nhớ quá tốt rồi sao? Giang Nguyên há hốc mồm, nhưng cuối cùng vẫn như cũng là không có lựa chọn mở lời hỏi. Mỗi người đều có chính mình hồi ức cùng bí mật. Có lẽ chỉ có trong khi người khác nguyện ý chủ động hướng chúng ta kể ra bí mật của mình thời điểm, chúng ta mới có thể đạt được một chút may mắn hồi ức đi. Người đối ta khảo thí có thể bắt đầu chưa? Giang Nguyên có chút mở ra miệng của mình dò hỏi. Lại đưa vào một chút khí là có thể hư nhược linh hồn đã từ từ có được một tia lại một tia tinh khí. Nàng cái kia nguyên bản đã ảm đạm, cơ hồ liền muốn sụp đổ thần hình, cuối cùng là tạm thời ngưng tụ ở thương thế chuyển biến xấu. Nhưng mà nương theo lấy Giang Nguyên tinh khí đưa vào, đạo này hư nhược linh hồn bộ dáng cũng là từ từ rõ ràng đứng lên. Thẳng đến lúc này, Giang Nguyên mới rốt cục thấy rõ ràng đạo này hư nhược linh hồn hình dáng. Đây là một cái thanh thuần non nớt đến cực hạn nữ tử, mọi việc trên thế gian thuần túy cùng thanh tịnh tựa hồ cũng tập trung vào trên người nàng. Khuôn mặt của nàng rất sạch sẽ cùng trắng nõn, như là không nhuốm bụi trần bên hồ giống như. Dáng vẻ như vậy người tựa hồ căn bản cũng không hẳn là xuất hiện ở trong nhân thế mới đối. Bởi vì thật sự là quá sạch sẽ, không có lấy trong nhân thế bất kỳ dơ bẩn cùng ô uế. Giang Nguyên thấy được nữ nhân này một khắc này, trong đầu phảng phất có được một khối phi thường mềm mại đồ vật, bị kích động một chút, toàn thân của hắn cũng có chút thoải mái run rẩy một chút, cả người có một loại không nói được thoải mái dễ chịu cảm giác. Nói thật ra, tại giữa nhân thế này đợi lâu đằng sau, vô luận là bất kỳ một cái nào vị diện, cho dù là khởi nguyên vị diện cũng tốt, từ đầu đến cuối cũng không thiếu được cái gọi là rồi doanh cầu cầu, không thể thiếu cái gọi là lợi ích ở giữa tranh chấp dây dưa. Nơi có người vĩnh viễn liền có giang hồ, đạo lý kia bất quá cũng như vậy mà thôi. Nhưng là nữ nhân này trên thân, lại là để Giang Nguyên tìm về đến một loại đã lâu không gặp cảm giác thư thái. Nữ nhân này trong mắt tựa hồ không có bất kỳ cái gì dục vọng, cũng không có bất kỳ tham lam. Rất khó tưởng tượng, cái dạng này nữ nhân làm sao lại xuất hiện tại cái dạng này trên thế giới. Nhưng cũng chính là ngay tại Giang Nguyên trong đầu có chút cảm thán thời điểm, trong đầu chợt ở giữa có một trận kim đâm bình thường tê tê dại dại cảm giác. Loại cảm giác này tựa như là trong đầu của mình bị thâu nhập đại lượng ký ức, khiến cho đầu óc của mình vào trong thời gian ngắn không có cách nào thừa nhận được số lượng lớn như vậy ký ức, đến mức đầu óc của mình có một ít giống như là bị kim châm bình thường cảm giác thống khổ. Khi loại cảm giác này thời điểm xuất hiện, Giang Nguyên liền ý thức được đạo này linh hồn đối với mình khảo nghiệm bắt đầu. Giang Nguyên trước mắt lại một lần nữa xuất hiện đại lượng hình ảnh, mà cái này một chút hình ảnh rất hiển nhiên cùng vừa mới cái kia một chút hoàn toàn khác biệt, vừa mới cái kia một chút hình ảnh mang cho người ta cảm giác chính là cô độc, mang cho người ta cảm giác chính là một loại bị tình cảm chân thành người nhà phản bội, bị bằng hữu của mình phản bội, bị hết thể nhân sự vật chỗ phản bội, đưa đến một loại oán giận cùng không cam lòng tịch mịch cảm xúc. Nhưng là hiện tại xuất hiện tại Giang Nguyên trước mắt hình ảnh, lại là một bức lại một bức làm cho người cảm giác được nhiệt huyết dâng trào hình ảnh, trong những hình ảnh này đầu nhân sự vật đều tràn đầy một loại sục sôi mênh mông cảm giác. Giang Nguyên trước mắt thấy được ánh tà dương như máu, thấy được vô số tinh anh các quyền quý xa xỉ thối nát say rượu tinh mê sinh hoạt, thấy được trong lịch sử vô số cái phong kiến vương triều tương tự hình ảnh. Mà bọn hắn duy trì lấy một loại này xa hoa lãng phí sinh hoạt căn nguyên, chính là đi nô dịch cùng áp bách rất nhiều người bình thường cũng chính là như vậy, mới có thể để bọn hắn hưởng thụ lấy làm người trên người khoái cảm, nhưng là thế gian mọi chuyện đều là có lợi có hại. Sự vật cũng hầu như là có nó tính hai mặt, tựa như là một thanh kiếm hai lưỡi một dạng, những quyền quý này bọn họ cố nhiên dựa vào nghiền ép tầng dưới chót dân chúng, vượt qua thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Nhưng là các lao bách tính lửa giận cũng là tại từ từ dâng lên, đây chẳng qua là bực mình chẳng dám nói ra mà thôi, mà cái kia một chút tinh anh các quyền quý mảy may cũng sẽ không để ý điểm này, bởi vì bọn hắn cho là mình trong tay nắm giữ lấy đại lượng binh sĩ, có được đại lượng vũ khí, cho dù cái kia một chút dân chúng lại thế nào phẫn nộ cũng bắt bọn hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp, dân chúng tại bọn hắn những quyền quý này trong mắt đầu chính là một đám con kiến một dạng. Chẳng qua là tùy ý bọn hắn nô dịch cùng thúc đẩy heo dê mà thôi. Ngay tại lúc thế đạo này lờ mờ đến cực hạn thời khắc, chung quy là có người đứng dậy, đứng ở tầng dưới chót dân chúng tiền đồ, dẫn lĩnh các lao bách tính, chung quy là đẩy ngã đập nát một cái kia áp bách nô dịch lấy bọn hắn cựu thế giới. Giang Nguyên trước mắt dần dần xuất hiện bước này một bước lại một bước hình ảnh. Đó là vô số các lao bách tính nhiễm máu tươi của mình, dùng chính mình ném đầu lâu vậy nhiệt huyết tinh thần, chung quy là hoàn thành lật đổ cựu thế giới hành động vĩ đại. Đi qua Giang Nguyên có lẽ vẹn vẹn chỉ là từ một chút trên sách lịch sử thấy qua những này lật đổ phong kiến vương triều xúc động lòng người cố sự. Mà bây giờ cái này một chút hình ảnh tựa như là một chút chính mình tự mình kinh lịch ký ức một dạng, không ngừng hướng phía Giang Nguyên trong đầu đánh tới chớp nhoáng, khiến cho Giang Nguyên giống như là chính mình cũng từng trải qua đây hết thảy sự tình một dạng. To lớn ký ức trùng kích phía dưới, thậm chí để Giang Nguyên dần dần có một ít phần không rõ ràng lắm chính mình đến tuột cùng là Giang Nguyên hay là cái kia dẫn đầu vô số tầng dưới chót dân chúng, đẩy ngã đây hết thảy nô dịch thống trị anh hùng. Mà vị kia anh hùng danh tự cũng là chậm rãi hiện lên ở Giang Nguyên trong trí nhớ. Vị kia anh hùng danh tự chính là Không Đại Đế. Đột nhiên tới vang vọng thanh âm, để Giang Nguyên cũng không khỏi đến có chút há miệng. Không Đại Đế cái tên này quen thuộc như vậy, cái này không phải liền là chính mình lấy giống như tiền thân sao? Mà bây giờ cái này một mảng lớn ký ức không ngừng quấn sạch lấy trong đầu của mình, khiến cho chính mình cũng có một chút không phân biệt được chính mình đến tận cùng là gia nguyên hay là không đại đế. Mà những ký ức này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, nương theo lấy ký ức không ngừng dung hợp, gia nguyên trong đầu cũng nhớ tới, chính mình đến tận cùng vì cái gì đã từng sẽ như thế đối với dân chúng đau thương như vậy, nguyên lai không đại đế xuất sinh, trên thực tế cũng chính là một vị tầng dưới chót nhất tiểu lão bách tính, nhưng mà hắn từ ra đời bắt đầu liền bị cha mẹ của mình vứt bỏ nguyên nhân chính là bởi vì cực đoan nghèo khó khiến cho hắn chỉ có thể tại bãi rác. Bên trong hơi tàn qua ngày, dẫn đến cha mẹ của hắn vứt bỏ hắn mặt ngoài nguyên nhân có lẽ đích thật là nghèo khó, nhưng là cấp độ càng sâu nguyên nhân, chẳng lẽ không phải là bởi vì cái kia một chút tầm cao nhất quyền quý, đối với tầng dưới chót dân chúng cực đoan nghiền ép, khiến cho bọn hắn không thể không phun ra dựa vào sinh tồn tiền tài, trải qua như là heo chó bình thường thời gian sao? Không đại đế nho nhỏ tâm lý, chính là chôn xuống thật sâu cừu hận cũng không cam lòng. Mặc dù hắn từ một cái bãi rác bên trong sinh tồn cùng xuất thân sinh hoạt, nhưng lại nương tựa theo chính mình thông minh tài trí, cùng sát phạt quyết đoán tâm trí, từ cái này đến cái khác cửa ải cùng gặp chắc trở bên trong trưởng thành lên, chung quy là trưởng thành trở thành một vị sát phạt quyết đoán đại đế, cuối cùng thậm chí hoàn thành lý tưởng của hắn, thành lập một cái thuộc về các lão bách tính quốc gia. Đây cũng là thuộc về không đại đế truyền kỳ nhân sinh. Cho dù Giang Nguyên vẹn vẹn chỉ là thông qua bước này lại một bước hình ảnh ký ức hiểu rõ, nhưng cũng là cảm nhận được đợt này Lan Bao La hùng vĩ một đời đến tuột cùng có bao nhiêu truyền kỳ, đến tuột cùng có bao nhiêu phong khoáng khí chất. Giang Nguyên lẩm bẩm nói, đây chính là không đại đế một đời, ngươi cho ta khảo nghiệm tại sao là dung hợp trí nhớ của hắn. Đạo kia hư nhược linh hồn có chút cười cười, nói ra, bởi vì ta từ nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền nhận ra ngươi là ai. Chương 1010 đâm thủng chân diện mục, chương 1010 đâm thủng chân diện mục, ngươi đến tuột cùng muốn làm một ít chuyện gì? Giang Nguyên trong đầu loáng thoáng cảm thấy nữ nhân này không tầm thường. Ta muốn làm chuyện gì lời nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết thanh âm của nàng vô cùng không màng danh lợi. Không nên quên, trận này khảo nghiệm còn chưa kết thúc đâu. Sau đó ngươi còn cần dung hợp trí nhớ của một người, ta muốn kiểm tra một chút đến tuột cùng phải chăng có được đầy đủ tâm trí, có thể tại đa trọng ký ức cọ rửa bên dưới vẫn như cũng là duy trì bản thân rõ ràng nhận biết. Giang Nguyên trong đầu trong lúc mơ hồ cảm thấy có một ít không thích hợp, nguyên bản hắn coi là đây chẳng qua là một trận rất phổ thông khảo thí, chỉ cần có thể thông qua được khảo thí, liền có thể có được đạo này linh hồn làm trợ giúp của mình. Nhưng bây giờ nữ nhân này tựa hồ có mục đích của mình, không hề chỉ là một trận cái gọi là khảo thí đơn giản như vậy. Nhưng cùng lúc đó, Giang Nguyên cũng có thể cảm giác được nữ nhân này cũng không có đối với mình có bất kỳ ác ý, cùng hắn đề ra khảo thí cũng đích thật là vì khảo thí năng lực của mình. Giang Nguyên không có quá nhiều công phu suy nghĩ, một đạo khác linh hồn ký ức liền lần nữa cọ rửa tiến nhập Giang Nguyên trong óc. Mà lần này bởi vì tiến vào linh hồn ký ức, số lượng thật sự là nhiều lắm, thậm chí để Giang Nguyên trước mắt xuất hiện một bức hoàn chỉnh ăn khớp không gian hình ảnh, mà không chỉ là vừa mới một loại kia đứt quãng hình ảnh, thậm chí Giang Nguyên hoảng hốt ở giữa đã đi tới cái này một cái trong tấm hình trong thế giới đầu. Tường đỏ cá voi quán cà phê. Giang Nguyên nhìn quanh một vòng bốn phía, rốt cục phát hiện chính mình vị trí, cùng gian này quán cà phê danh tự. Nơi này thì là ai ký ức? Đáp án của vấn đề này, Giang Nguyên rất nhanh liền biết được. Bởi vì hắn trong đầu không ngừng bị hòa tan vào đến, một cái tên là Trương Nghi nam nhân ký ức. Thân phận của nam nhân này lại là cái gì đâu? Nương theo lấy ký ức nhanh chóng dung hợp, thân phận của nam nhân này cũng rất nhanh bị Giang Nguyên biết rõ. Trương Nghi, chính là tình chi đại đế, hắn chuyên môn lĩnh hội nhân thế gian ở giữa nam nữ tình cùng yêu, lấy tơ tình thành tựu đại đế vị trí. Mà một đoạn này ký ức rất hiển nhiên chính là tại hắn thời đại thiếu niên ký ức. Mỗi một cái nam nhân thời đại thiếu niên, thường thường đều sẽ xuất hiện một cái bạch nguyệt quang. Cái này một cái bạch nguyệt quang thường thường có khả năng trở thành một người nam nhân mối tình đầu, ảnh hưởng cuộc đời của hắn, cũng có khả năng chỉ là một phần đơn thuần thầm mến, bảo lưu lấy một đoạn thuần khiết đơn thuần cùng mỹ hảo, cũng có khả năng cái này một cái bạch nguyệt quang vô cùng cao lạnh, để cho mình đau khổ truy cầu mà mong mà không được trở thành một đoạn phi thường lòng chua xót chuyện cũ hồi ức. Hiện tại Giang Nguyên chỗ thân ở vùng không gian này bên trong chính là Trương Nghi có ký ức, đoạn thời gian này hẳn là cũng chính là cái này một người nam nhân cùng bạch nguyệt quang thời gian chung đụng. Giang Nguyên tại trong quán cà phê này đầu lặng lặng chờ đợi, không có một tơ một hào không kiên nhẫn. Nhưng là thẳng đến nước chừng nhà gái trễ tới một giờ tả hưu, mới rốt cục có một người mặc váy màu đỏ tiểu nữ sinh chạy đến. Chỉ là cái này một người nữ sinh chẳng những không có bởi vì đến trễ mà cảm giác được có một ít thật có lỗi, ngược lại là lộ ra có một ít vẻ mong mỏi. Ta lâu như vậy không đến, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không tìm đến vừa tìm ta sao? Ngươi liền không sợ ta ở trên đường xuất hiện một ít chuyện gì? Ân. Giang Nguyên trong đầu không khỏi cảm giác có một ít hoang đường, nữ nhân này chẳng lẽ là đầu óc có vấn đề gì không? Rõ ràng là chính mình đến muộn lâu như vậy, vậy mà trái lại trách cứ chính mình. Mà lại căn cứ Trương Nghi ký ức đến xem, nữ nhân này cùng nàng ở giữa cũng không phải là nam nữ bằng hữu quan hệ, vẹn vẹn chỉ là một đôi bình thường nam hài nữ hài quan hệ. Chỉ bất quá Trương Nghi tựa hồ đối với nữ hài này đặc biệt có hảo cảm. Mỗi khi nữ hài này có chuyện gì thời điểm, Trương Nghi thường thường sẽ xông lên đầu tiên tuyến giúp hắn giải quyết, nữ hài tử đói bụng Trương Nghi liền đi cho hắn đưa ăn, nữ hài tử khát Trương Nghi liền cho hắn đi mua trà sữa mua cà phê, nữ hài tử có làm việc sẽ không làm, Trương Di liền sẽ kiên nhẫn cho hắn tiến hành phụ đạo. Tóm lại chính là nữ hài tử muốn cái gì Trương Nghi liền sẽ cho ra chính mình hết thảy, không so đo bất kỳ bỏ ra. Nữ hài tử này tên là Thẩm Thanh Tuyết, bộ dáng thật là vô cùng xinh đẹp. Giang Nguyên nhắm lại ánh mắt của mình, chậm rãi cảm thụ được mảnh này ký ức, chỉ cảm thấy những ký ức này chủ nhân tâm tình tựa hồ đặc biệt lòng chua xót, cùng có một loại mãnh liệt trái tim băng giá cảm giác, thân thể luôn luôn tại một tấc rét lạnh. Một loại đập vào mặt tươi mới cảm giác, không ngừng ăn mòn Giang Nguyên tinh thần, khiến cho Giang Nguyên ký ức cảm thấy có một ít mơ hồ. Thuộc về không đại đế ký ức, cùng thuộc về tỉnh chi đại đế ký ức, khác biệt ký ức không ngừng ăn mòn cùng cọ rửa Giang Nguyên linh hồn, suýt nữa để hắn trở thành một cái tinh thần phân liệt một dạng tiên điên. Nhưng là Giang Nguyên thủy chung là duy trì bản tâm của mình, bản tính đúng như bất động, phản phất có được một tôn đại Phật màu vàng ngồi ngay ngắn ở chính mình trong vũ trụ một dạng, không có bất kỳ người nào có thể dung chuyển được tinh thần của mình. Cũng chính là ở thời điểm này, Giang Nguyên không ngừng hướng trong óc của mình tái diễn dịch đạo bên trong nội dung. Dịch đạo bản thân liền là vũ trụ này hồng hoang sáu cùng bát hoang bên trong duy nhất đại đạo, có được thôi diễn hết thể năng lực, duy trì bản thân linh hồn vĩnh cựu không cấp bất diệt. Hiện tại cảm giác của ngươi thế nào? Đạo kia hư nhược linh hồn thanh âm lại một lần nữa vang vọng. Hai vị đại đế ký ức đồng thời dung hợp, cho dù là một chút đặc sắc tuyệt luân đại đế, chỉ sợ đều rất khó thừa nhận được trong đó một nửa, có thể hay không để cho ngươi cảm giác được có một ít áp lực đâu. Giang Nguyên Tâm, giờ khắc này thật là nhận lấy thử thách to lớn cùng tra tấn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác đạt được trước mắt có hai bức tranh, đang cùng với lúc không ngừng diễn ra, lập tức cho là mình là có được chuyển kỳ cả đời dẫn theo dân chúng đi hướng thành công cùng huy hoàng không đại đế. Một phương diện khác lại cảm thấy chính mình tựa như là một cái lấy tình ý ngộ đạo tình chi đại đế, vẫn không ngừng mà cảm thụ được giữa nam nữ tình cảm, không ngừng đi lĩnh hội lấy giữa nam nữ cái này một chút tình cảm. Hai loại ký ức căn bản chính là giống như là hai ổ quân đoàn một dạng, tại trong óc của mình lấy trái tim của chính mình làm chiến trường, không ngừng lẫn nhau tiến hành công kích, không ngừng cướp đoạt quyền khống chế của mình. Loại chuyện này vô cùng nguy hiểm, một khi nói khiến cái này ký ức chiếm cứ tâm trí của mình, đến mức chính mình không có cách nào phân rõ ràng chính mình đến tột cùng là ai, e là cho dù là đạt được cho dù tốt mà bối, chỉ sợ cũng là cũng không đủ tâm trí đi lợi dụng. Không ngừng niệm tụng lấy dịch đạo, Giang Nguyên trong mắt đầu đống nhiên xuất hiện một sợi minh ngộ. Không phải không đại đế, ta cũng không phải tình chi đại đế, tên ta là Giang Nguyên, ta độc nhất vô nhị, cho dù là cá nhân ký ức, cũng chỉ bất quá là đem người khác ký ức xem như công cụ, muốn đi lợi dụng mà thôi. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên đằng sau, Giang Nguyên tâm lập tức liền bình tĩnh lại, nguyên bản bên trên tâm tình của mình tựa như là sôi trào nước, giờ phút này cũng giống là đã mất đi chính mình nhiệt độ mở dạng, như là mẹ kỳ ổ xỉ xỉ bình thường. Cùng lúc đó, Giang Nguyên tựa hồ cũng rốt cuộc hiểu rõ, đạo này linh hồn đến tột cùng tại sao phải cho chính mình thiết trí xuống tới khảo nghiệm như vậy. Ở trên không đại đế trong trí nhớ, chính mình trở thành một tên truyền kỳ anh hùng, dẫn theo dân chúng đẩy ngã hết thảy không công chính cựu thế giới, để tất cả dân chúng nên đón một cái có được thuộc về mình hạnh phúc ngày mai. Nhưng cho dù liền xem như dạng này, chính mình cuối cùng cũng là có tuổi thọ hạn chế, từ đầu đến cuối sẽ mất đi sinh mệnh của mình, cái gọi là hoàng triều bá nghiệp, khi sinh mệnh của mình đi đến cuối con đường thời điểm, đây hết thảy cũng bất quá là công giá chẳng mà thôi. Lại chính như là tình chi đại đế Trương Nghi dạng này, hắn trải qua rất nhiều nữ nhân, vô luận là ban đầu Bạch Nguyệt Quan cũng tốt, hay là nói vị kia lại một vị trợ hắn thành tiểu tình ý tình cảm đại đạo những nữ nhân kia cũng tốt. Nhiều người như vậy cùng nữ nhân ở giữa tình cảm, cuối cùng không phải cũng tựa như là cảnh tượng hư ảo một dạng ảo mộng sao? Nếu như nói nhân gian hoàng triều bá nghiệp cùng linh hoa phú quý bất quá là công giá chẳng hư, cái gọi là giữa nam nữ tình yêu cũng bất quá tựa như là trong nước trống rỗng nhà. Giang Nguyên chậm rãi vươn tay của mình, hắn chậm rãi hơi há ra miệng của mình, đối với đạo kia hư nhược linh hồn nói ra: ngươi cho ta thiết trí hạ những khảo nghiệm này, mặt ngoài là muốn kiểm tra một chút ta có hay không có được đầy đủ tâm trí đến khống chế ngươi, có thể hay không thừa nhận được nhiều như vậy ký ức ăn mòn. Nhưng là ta có thể cảm giác được, ngươi thật sự là nhận ra thân phận của ta, ngươi cho ta dung hợp hai cái này đại đế ký ức, mục đích là muốn nói cho nhân gian ta bá nghiệp cùng kế hoạch lớn chí khí, bất quá là công dạ chẳng, những cái kia giữa nam nữ tình yêu cũng bất quá là một chút hư vô mờ mịt đồ vật. Cho nên, có thể nói cho ta biết đây hết thảy mục đích là cái gì sao? Đạo kia hư nhược linh hồn, lần này không nói gì, chỉ là không ngừng phát ra ha 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 tiếng cười. Thẳng đến hồi lâu, tựa hồ liền ngay cả đạo này linh hồn, chính mình cũng cảm giác mình tiếng cười có một ít không thú vị, nàng rốt cục mới ngừng lại được, không còn vui cười. Không đại đế, ta đây chính là đều là đang giúp ngươi a. Ở kiếp trước ngươi vì nhiều như vậy sâu kiến, lãng phí thời gian dài cùng cơ hội, thậm chí không tiếc từ bỏ tài cao còn gắng sức hơn hy vọng liền vì cứu vớt cái kia một chút sâu kiến, ngay cả ta cũng có chút nhìn không được nữa nha. Thậm chí cuối cùng có thể bởi vì một nữ nhân nguyên nhân dẫn đến chính mình thân tử đạo tiêu, không chỉ là đã mất đi hết thảy, thậm chí ngay cả mình ký ức cùng luân hồi ấn ký đều kém chút khó giữ được, đây hết thảy thật đáng giá không? Giang Nguyên hờ hững nói, chuyện của ta cùng ngươi đến cùng có quan hệ gì? Cần ngươi đến lắm miệng sao? Hiện tại lập tức liền nói cho ta biết thân phận của ngươi, nếu không ta liền đem ngươi tiêu diệt. Nương theo lấy Giang Nguyên trong lúc nói chuyện, sau lưng của hắn lại lần nữa hiện ra tới lôi chi kiếm hồn cùng đạo kia to lớn lôi chỉ. Những cái kia trong lôi chỉ năng lượng thật lớn, lại một lần nữa biến hóa, trở thành rất nhiều chưa thiếu niên đại đế lôi điện hình người. Cái này sôi trào mãnh liệt lôi điện đại đế quân đoàn, thậm chí liền ngay cả lôi nhất minh cái kia một chút lôi điện các thần thú cũng chỉ có thể đủ liên tục bại lui. Lôi điện đang điên cuồng gào thét, đến từ các đại đế uy áp to lớn, càng làm cho cái này nguyên một phiến không gian đều trở nên có một ít tràn ngập nguy hiểm. Đạo kia hư nhược linh hồn lập tức liền giơ lên hai tay của mình đầu hàng. Ta nói ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi. Hư nhược linh hồn giơ cao lên hai tay của mình nâng cờ trắng bình thường nói, thân phận chân thật của ta chính là hư vô đại đế, ta đã mất đi chính mình hình thể, nhưng là tới đối đầu ứng sự vật có thể hấp thu người khác ký ức, cùng thông qua những ký ức này đến sử dụng xuất xứ có nhân sinh chức năng lực. Lôi Nhất Minh một mực rất ngấp nghé lực lượng của ta, muốn đem ta theo cho mình dùng, nhưng rất đáng tiếc là hắn cũng không có một phần kia tư chất, cũng không có một loại kia tiềm lực lợi dụng được ta. Giang Nguyên trên mặt lạnh nhạt cảm giác chậm rãi thu liễm một chút, chỉ là cũng không có đem chính mình một cái kiếm hồn cùng lôi điện đại đế quân đoàn cho thu lại. Ngươi đến tột cùng tại sao phải cho ta dung hợp hai vị kia đại đế ký ức? Giang Nguyên hàn thanh nói ra. Sau lưng của ngươi đến cùng đang đánh lấy một chút tính toán gì? ta không có cái gì tính toán nha, chỉ bất quá bởi vì ta đã từng cùng ngươi từng có một chút gặp nhau, cho nên mới sẽ kìm lòng không được muốn giúp một tay ngươi. Hư Vô Đại Đế chân thành mà khẩn thiết nói ra. Ở kiếp trước rõ ràng là vĩ đại như vậy anh hùng, nhưng lại bởi vì một chút dâu ria sự tình đưa đến ngươi lật xe đến mức tử vong, thật sự là để cho ta rất đau lòng như góc. Cho nên ta mới có thể cho ngươi dung hợp hai người kia ký ức, hy vọng có thể vì ngươi có chỗ dẫn dắt. Giang Nguyên lạnh lùng lựa chọn nhìn xem Hư Vô Đại Đế, hắn biết cái này Hư Vô Đại Đế tuyệt đối không có nói thật. Hư Vô Đại Đế tựa hồ cũng là mỉm cười, nói yên tâm, ta thật không có bất kỳ cái gì ác ý. Ngươi không cảm thấy ngươi dung hợp hai vị kia đại đế ký ức đằng sau, tự thân rất nhiều lực lượng cùng rất nhiều thủ đoạn đều một lần nữa bị ngươi ký ức sao? Giang Nguyên tâm niệm hơi động một chút. Nương theo lấy Không Đại Đế cùng Tình Chi Đại Đế ký ức dung hợp, mình đích thật là thêm ra tới một chút thủ đoạn. Nhưng là Hư Vô Đại Đế lại là bộ dáng thế nào cầm tới hai vị này đại đế ký ức đây này? Ngươi sẽ không phải đã từng đánh cắp Không Đại Đế cùng Tình Chi Đại Đế gì thuế đi? Giang Nguyên lạnh giọng nói. Cho nên mới sẽ có được hai vị này đại đế ký ức. Mà ngươi tuyệt đối không phải là không có bất kỳ cái gì mục đích đi làm chuyện này. Hư Vô Đại Đế cười cười, dáng dấp của nàng vô cùng thanh thuần, tựa như là một vị căn bản không có trải qua thế sự thiếu nữ một dạng. Nhưng là họa sĩ họa bì khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng. Nàng chỉ sợ cũng là có được tính toán của mình cùng nhu đồ. Ta chẳng qua là trùng hợp lấy được hai bộ đại đế di thuế mà thôi. Hư Vô Đại Đế nói ra. Không đối. Giang Nguyên trong đầu đống nhiên có được một trận minh ngộ. Ngươi sở dĩ tìm kiếm nghĩ cách để cho ta nhớ lại Không Đại Đế ký ức, mục đích là muốn lợi dụng ta đi diệt trừ một chút địch nhân của ta, mà cái kia một chút địch nhân hoàn toàn cũng là ngươi mong muốn diệt trừ. Ngươi sở dĩ đánh cắp Không Đại Đế di thuế, ta muốn hẳn là liền đã sớm là đánh tốt tính toán, tìm tới Không Đại Đế chuyển thế, trợ giúp khôi phục ký ức, sau đó lại lợi dụng ta đi diệt trừ cái kia một chút địch nhân. Hư Vô Đại Đế giữ im lặng. Không biết là bởi vì Giang Nguyên nói chúng nàng trong lòng lời nói, đến mức nàng không biết nên nói cái gì cho phải, hay là nói là bởi vì không biết nên kể một ít cái gì. Ngươi để cho ta dung hợp Tình Chi Đại Đế ký ức, cũng hẳn là muốn mượn nhờ tay của ta, giúp ngươi giết chết một số người. Hư Vô Đại Đế chậm rãi nói, không hổ là Không Đại Đế, ngươi rất thông minh. Chương 1011 cùng có lợi cả hai cùng có lợi. Chương 1011 cùng có lợi cả hai cùng có lợi. Đã ngươi đã đoán được mục đích của ta, như vậy là không nguyện ý cùng ta đạt thành hợp tác đâu. Hư Vô Đại Đế đạo. Trên mặt nàng biểu lộ rất thuần túy, cũng rất khôi cùng, tựa như là một cái không có bất cứ tia cảm tình nào người. Loại vẻ mặt này chính là đại biểu cho hư vô khuôn mặt. Giang Nguyên biểu lộ thời gian dần trôi qua thu liễm, một lần nữa chuyển đổi thành loại kia mặt không thay đổi trạng thái. Dựa theo ước định, ngươi cho ta cung cấp đóng vai nhân vật năng lực, ta trợ giúp ngươi báo thủ. Hư Vô Đại Đế có chút cười, chỉ bất quá trong tươi cười đầu rất hiển nhiên có thâm ý khác. Nàng một lần nữa về tới một cái kia tiểu hương trong túi, hết thảy tựa như là cái gì cũng không có xảy ra giống như, chỉ là Giang Nguyên nắm viên này nho nhỏ túi thơm, trong đầu lại là có thể không ngừng thay đổi đứng lên hết thảy liên quan tới Lôi Nhất Minh ký ức, phảng phất chính mình chỉ cần nguyện ý, liền có thể thu hoạch được đóng vai Lôi Nhất Minh năng lực. Mà lại loại này vai trò năng lực cơ hồ là hoàn mỹ không một tí vết, sẽ không bị bất luận cái gì Lôi Nhất Minh thân nhân phát hiện. Cho dù là Lôi Nhất Minh cha mẹ ruột, cũng tuyệt đối không có khả năng có thể phát hiện được chính mình vai trò hắn. Hư Vô Đại Đế năng lực, không chỉ là có thể đem mặt mũi của mình dáng người, thậm chí cả hết thể lại hết thể cái gọi là trên vật lý chi tiết, toàn bộ đều bắt chước phòng chế hoàn mỹ vô khuyết. Càng là có thể đem Lôi Nhất Minh hết thể tâm lý thói quen ký ức, thậm chí nói bất luận cái gì hết thể liên quan tới mỗi một tên tinh thần hành vi đều hoàn mỹ vô khuyết phục khắc một lần. Loại năng lực này quá mức đặc thù, nếu như có thể lợi dụng thỏa đáng lời nói, không hề nghi ngờ, có thể tại mấu chốt trường hợp phát huy ra tác dụng cực lớn. Hư Vô Đại Đế đại giới, chính là muốn để chính mình giúp hắn diệt trừ một chút cựu nhân, đây là giữa lẫn nhau hữu ích cả hai cùng có lợi thủ pháp. Mặc dù tạm thời cũng không biết Hư Vô Đại Đế đến tột cùng phải chăng che giấu một ít chuyện, không qua Song Nguyên đã quyết định tiếp nhận một bút này giao dịch, bởi vì tại ngắn ngủi cùng Hư Vô Đại Đế giao lưu ở giữa, Giang Nguyên có thể cảm giác được, nữ nhân này tựa hồ đối với chính mình cũng không có bất kỳ ác ý tại Lôi Nhất Minh trên thi thể, tất cả chiến lợi phẩm bên trong, những này rất hiển nhiên cũng không sánh nổi viên này nho nhỏ túi thơm. Những thứ đồ khác mặc dù cũng có một chút chân quý, nhưng vô luận là giá trị thực dụng hay là tính nắm vào, rất hiển nhiên đều xa xa không kịp viên này tổn phóng Hư Vô Đại Đế tàn hồn túi thơm. Cũng chính là thông qua viên này túi thơm, cũng chính là Hư Vô Đại Đế trợ giúp Giang Nguyên, rốt cục trưởng không lấy bất luận cái gì hết thảy liên quan tới Lôi Chi gia tộc tin tức, tại Lôi Nhất Minh ký ức nhớ bên trong rõ ràng ghi chép lại, gia tộc này cường đại cùng khủng bố. Nhưng cũng chính là bởi vì gia tộc này cường đại cùng khủng bố, càng làm cho Giang Nguyên trong đầu không khỏi sinh tồn đi lên, một loại cảm giác cực kỳ không cam lòng cảm giác. Bởi vì đang thẩm vấn phán người thu hoạch thế giới loài người thời điểm, người gia tộc này lựa chọn làm việc không để ý tới quanh tay đứng nhìn, thậm chí là muốn bán lấy đồng bào lợi ích đem đổi lấy bọn hắn gia tộc này hưng thịnh. Cái dạng này gia tộc đơn giản chính là không bằng cầm thú. Mặc dù bọn hắn cũng là sinh ra ở thế giới loài người bên trong gia tộc, đời thứ ba Lôi Chi Đại Đế cũng đích xác là trợ giúp qua nhân loại thế giới thành lập qua không ít công vân, nhưng là con cháu của hắn bọn họ lại là như thế quá phận, chẳng những là bán rẻ đồng bào lợi ích, càng là đối với tại đồng bào cực khổ sống sờ sờ ngồi yên không lý đến. Cái dạng này gia tộc chiếm cứ đại lượng tài nguyên cùng nhân mạch, lại không chuẩn bị vì thế giới loài người bỏ ra bất kỳ vật gì. Giang Nguyên trong mắt đầu có hàn quang lấp lóe, đem tài nguyên lãng phí cho loại gia tộc này, đơn giản chính là một kiện không nên tồn tại sự tình. Lôi Nhất Minh nếu không biết sống chết, phụ thân của hắn càng không bằng cầm thú, không bằng trực tiếp đem cái này một cái vô cùng cường đại gia tộc cho hủy diệt, lại để cho trong gia tộc này chiếm lấy tài nguyên phương ra, dùng để thủ hộ thế giới của chúng ta. Giang Nguyên trong đầu từ từ quyết định chủ ý, cho dù là Lôi Nhất Minh phụ thân không tới tìm chính mình báo thù, chính mình cũng có cần phải đem gia tộc này cho triệt triệt để hủy diệt. Bọn hắn chiếm đoạt đại lượng tài nguyên, lại không chuẩn bị vì bảo hộ nhân loại thế giới mà bỏ ra. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào tổ thượng vinh quang, lại không chuẩn bị vì thế giới loài người làm ra bất kỳ cống hiến. Cái dạng này gia tộc, chỉ bất quá tựa như là một chút sâu mọt một dạng. Hô hô hô, Giang Nguyên chậm rãi phun ra mấy ngụm trọc khí, bình phục một chút tâm tình của mình. Khi hắn một lần nữa về tới Hạ Chi Thu trước mặt thời điểm, Hạ Chi Thu nhìn xem Giang Nguyên gương mặt, không khỏi mỉm cười. Xem ra ngươi lần này thu hoạch có chút phong phú a. Hạ Chi Thu cười nói. Giang Nguyên không nói gì, chỉ là dùng trầm mặc để ứng đối lấy. Bởi vì hắn trong lúc đống nhiên không biết nên kể một ít cái gì mới tốt, thế giới này thật sự là vô cùng vô cùng không công bằng. Lôi Chi đại đế gia tộc chiếm cứ đại lượng tài nguyên, lại không nguyện ý làm một chút đúng nghĩa sự tình, ngược lại chỉ biết là dung túng lấy Lôi Nhất Minh dáng vẻ như vậy từ đệ. Chính mình lần này thu hoạch thật là rất nhiều, Lôi Nhất Minh trên thi thể đích thật là có rất nhiều đồ tốt. Nhưng mình thu hoạch càng nhiều, chẳng lẽ bất chính chứng minh những này cường đại gia tộc lũng đoạn đại lượng tài nguyên sao? Thế nhưng là hết lần này tới lần khác đang thủ hộ thế giới loài người trong chuyện này, Lôi Nhất Minh loại người này lại cái gì cũng không có bỏ ra. Giang Nguyên đã hấp thu sạch sẽ, cái này Lôi Nhất Minh hết thảy ký ức, liền ngay cả hắn cuộc đời hết thảy tất cả mọi chuyện lớn nhỏ kiện cũng đều có thể nói được đi ra, chỉ bất quá hắn trong trí nhớ nhưng không có bất kỳ từng giờ từng phút vì thế giới loài người kính dân cùng bảo vệ tinh thần. Hắn lấy được đại lượng tài nguyên, lại không chuẩn bị bảo hộ lấy đây hết thảy mỹ hảo, chẳng qua là muốn lấy lợi dụng lấy cái này một chút tài nguyên tại một chút người bình thường trước mặt giễu võ dương oai, thậm chí là đi phát tiết dục vọng của hắn. Không cần như thế một bộ biểu lộ vẻ mặt ngưng trọng tôi, ta đã vừa mới cùng thú chi đại đế làm xong ước định a. Hạ Chi Thu trên khuôn mặt vẫn như cũng là khuôn mặt tươi cười biển chuyển bộ dáng. Nàng đã hoàn toàn đồng ý yêu cầu của chúng ta, mà lại trên thực tế nàng đã sùng bái ngươi cực kỳ lâu. Hạ Chi Thu, ta hỏi ngươi một vấn đề. Giang Nguyên đông nhiên đánh gây nói. Ân, ngươi muốn hỏi ta sự tình gì? Hạ Chi Thu trầm ngâm một lát, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Chuyện này kết thúc đằng sau, ngươi có thể cho ta tự do đi. Giang Nguyên trên khuôn mặt không có một tơ một hào dáng tươi cười. Ta biết ngươi rất lo lắng an toàn của ta, ta cũng không thèm để ý ngươi đến tột cùng coi ta là thành là ai, ta càng không thèm để ý trong lòng của ngươi, đến tột cùng coi ta là thành cùng ngươi là có như thế nào quan hệ người, ta chân chính muốn biết chính là ngươi đến tột cùng muốn dây dưa ta tới khi nào. Hạ Chi Thu trên khuôn mặt cũng không khỏi đến nổi lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm nói thế nào nha. Nhanh như vậy liền muốn bỏ xuống ta một mình rời đi sao? Ta không có muốn bỏ xuống ý của ngươi. Giang Nguyên lắc đầu, trên mặt biểu lộ có một ít ngưng trọng. Chỉ bất quá ta rất muốn nhất làm sự tình, khả năng không tiện mang lên nữ nhân. Ngoài dự liệu bên ngoài Hạ Chi Thu lý giải thức nhẹ gật đầu. Nàng không có đi hỏi Giang Nguyên đến tột cùng muốn đi làm cái gì sự tình, cũng không có bởi vì Giang Nguyên nói tới không tiện mang lên nữ nhân cảm giác được mình bị khinh thị. Nàng chỉ là lý giải thức đồng ý một câu nói kia. Nếu như nói là thú chi đại đế cùng máu tươi đại đế lời nói, hai người kia cũng đã đầy đủ. Hạ Chi Thu cười cười. Nếu như ngươi muốn đi làm cái gì chuyện, vậy ngươi liền đi làm đi. Bất quá ngươi làm chuyện này thời điểm, có cần hay không trợ giúp của ta đâu. Ta không hy vọng ngươi sẽ giúp ta. Giang Nguyên lắc đầu. Những ngày này, mặc dù ngươi thật sự là cho ta rất nhiều trợ giúp, để cho ta rất cảm tạ ngươi, nhưng là luôn luôn ở bên cạnh ngươi, ta luôn cảm giác năng lực của mình không có cách nào hoàn toàn phát huy ra. Nhân sinh chung quy là chính mình, mỗi người đều cần dựa vào chính mình đi tiến lên. Nếu như ta từ đầu đến cuối sẽ chỉ lại ngươi nói, như vậy ta rất khó tiếp tục sau đó trưởng thành. Hạ Chi Thu không nói gì, chỉ là ha 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 cười không ngừng, cái kia một đôi xinh đẹp không gì sánh được trong đôi mắt đầu cũng tràn đầy một loại vui mừng cùng cảm giác vui sướng, tựa hồ nữ nhân này cũng bởi vì Giang Nguyên những lời này mà cảm giác được một loại từ đáy lòng cao hứng. Nhưng cũng chính là tại hai người nói chuyện công phu ở giữa, một tiểu đạo lôi điện tổ hợp mà thành kỳ lân lại là bỗng nhiên xuất hiện ở trong góc. Cái này một cái lôi kỳ lân là Lôi Nhất Minh bản mệnh sủng thú. Thú chi đại đế sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại Lôi Nhất Minh đã chết, nếu như thiếu một cái lôi kỳ lân cũng đi theo tử vong lời nói, như vậy Lôi chi đại đế gia tộc cũng liền sẽ biết Lôi Minh tử vong tin tức. Chỉ sợ Lôi Nhất Minh một khi tử vong tin tức bị nhiều người như vậy biết, đại lượng phiền phức liền sẽ đến từ từ tìm tới chúng ta. Giang Nguyên khoát tay áo, ra hiệu nàng không có quan hệ. Ngay sau đó Giang Nguyên liền méo méo chính mình treo ở ngực viên kia tiểu hương túi. Hư vô đại đế tàn hồn lần nữa xuất hiện ở Giang Nguyên trước mắt. Ngay sau đó Giang Nguyên lợi dụng lấy hư vô đại đế năng lực, đem thân hình của mình bề ngoài bao quát ký ức toàn bộ đều đóng vai trở thành Lôi Nhất Minh bộ dáng. Ngay lúc này, một cái kia đã sắp chết lôi kỳ lân vậy mà giống như người thấy mùi vị quen thuộc một dạng, mở to ánh mắt của mình. Ngay sau đó Giang Nguyên liền một lần nữa triệu hoán ra chính mình lôi chỉ, là cái này một cái lôi kỳ lân chuyển bận lấy năng lượng. Cái này một cái nguyên bản đã tiếp cận với tử vong lôi kỳ lân, vậy mà tại Giang Nguyên trợ giúp phía dưới, lại một lần nữa bộc phát ra vô cùng cường đại sinh mệnh lực. Ngươi cuối cùng là thủ đoạn gì? Lại có thể đưa ngươi hết thảy đều biến hóa thành Lôi Nhất Minh bộ dáng. Thú chi đại đế gặp được một màn này, không khỏi trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Cái này không phải là thật đơn giản bề ngoài biến hóa đi, đây tuyệt đối không phải là cái gọi là huyễn thuật, cũng không giống là cái gì cái gọi là trên tinh thần ảo giác, đây tuyệt đối chính là ngươi tính tạm thời chân chính trên ý nghĩa trở thành Lôi Nhất Minh một người này. Hạ Chi Thu gặp được Giang Nguyên thủ đoạn, một tấm kia xinh đẹp không gì sánh được gương mặt cũng không khỏi đến nổi lên một vòng thâm trầm ý cười. Nét mặt của nàng thật sự là có một ít phức tạp, một mặt là có một ít vui vẻ, nhưng một phương diện khác nhưng thật giống như là nhớ tới một chút cái gì chuyện cũ giống như, cả người có một loại không nói được nặng nề cảm giác. Quá tốt rồi, nếu như là cái dạng này lời nói, như vậy chúng ta tính tạm thời liền sẽ không có nguy hiểm nào đó. Thú chi đại đế không gì sánh được hân hoan nói. Giang Nguyên cười cười, ngay sau đó liền lôi kéo tay của nàng, chuẩn bị thực hiện ước định. Nhưng là ngay tại thời điểm này, trong hư không lại là bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, một cái toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm nam nhân tròm râu dài lại là tùy tiện xuất hiện. Hắn nhìn thấy do Giang Nguyên chỗ giả trang Lôi Nhất Minh thời điểm, lập tức tùy tiện nói ra, ngươi tên tiểu tử thúi này, làm sao để cho chúng ta lâu như vậy à, Lôi Nhất Minh. Nguyên lai Lôi Nhất Minh cũng không phải là một thân một mình tới chỗ này, tròm râu dài này là đồng bạn của hắn. Thú Chi Đại Đế đấy lòng phát lạnh, đột nhiên có một ít bất an mà cục xúc nói ra. Trong nội tâm nàng đầu thật sự là cảm giác được có một ít sợ hãi, bởi vì chân chân chính chính Lôi Nhất Minh đã chết tại chính mình đoàn người này trong tay đầu, nhưng mà cái này một cái hư giả Lôi Nhất Minh chính là do hung thủ vai trò. Một khi nếu để cho đối phương biết mình đoàn người này hành động lời nói, chỉ sợ đem tin tức cho truyền lại đến Lôi Chi Đại Đế gia tộc lời nói, chính mình đoàn người này phiền phức sẽ thêm muốn chết. Thời khắc này Giang Nguyên, vô luận là bề ngoài cũng tốt hay là ký ức thần thái cũng tốt, toàn bộ đều tại thực hành giả trang thành Lôi Nhất Minh bộ dáng. Trên đường chậm trễ một hồi, Giang Nguyên thản nhiên nói: "Ai nha, chúng ta lại tới đây thế nhưng là có việc lớn cần phải làm, ngươi khẳng định lại là vì những này dâu diện nữ nhân ở nơi này lãng phí thời gian đi chòm dâu dài tùy tiện đậu đen rau muống." Tính cách của hắn tựa hồ chính là một cái không có tâm cơ gì thẳng tính, trong đầu có chuyện gì liền sẽ gọn gàng dứt khoát nói ra, mảy may cũng không để ý cùng ở đây, thế nhưng là có nhiều như vậy nữ nhân ý nghĩ. Giang Nguyên tâm niệm hơi động một chút, lập tức tìm tòi Lôi Nhất Minh ký ức. Chòm dâu dài này tên là Lôi Trạch, hắn cùng Lôi Nhất Minh quan hệ chính là rất thuần túy bạn thân quan hệ, cho nên cũng khó trách đối phương nói chuyện như thế cũng không khách khí, cũng không chuẩn bị cho mình mặt mũi. Bình thường cũng chỉ có chân chính bạn bè thân thiết mới có thể cái dạng này cùng người ở chung. Bọn hắn hai người kia đi vào nơi này mục đích chính là vì tìm kiếm kiếm đế trong bảo khố ẩn tàng chí bảo. Thiên yêu kiếm, thiên cương kiếm, thiên quỷ kiếm, những kiếm này bảo mặc dù cũng vô cùng chân quý, nhưng này cũng chỉ bất quá là nhằm vào người bình thường mà nói. Thân là đời thứ ba Lôi Chi Đại Đế cháu trai, Lôi Chi gia tộc người thừa kế, Lôi Nhất Minh căn bản không có khả năng để ý cái này một chút bình thường bảo vật. Nhưng là tại kiếm đế trong bảo khố, nghe nói có ẩn giấu đi một kiện kiếm đế hạch tâm, nếu như ai có thể cầm tới khối này hạch tâm lời nói, liền có thể tiêu hóa hết năm đó kiếm đại đế hết thể truyền thừa. Đây chính là hàng thật giá thật một vị kiếm đại đế truyền thừa, ở trong đó hàm kim lượng không cách nào tưởng tượng. Cho dù là Lôi Nhất Minh cái dạng này, không chút nào khiếm khuyết tài nguyên đỉnh cấp công tử ca cũng sẽ cảm giác được một loại từ đáy lòng tham lam chi ý, kiếm đại đế lai lịch quá mức cổ tạo, tối thiểu tại cái này ba cái kỷ nguyên bên trong, đã không có người có thể thông qua kiếm đạo thành tựu đại đế vị trí. Liên quan tới như thế nào thành tựu kiếm đại đế phương thức, cũng rất sớm đã trở thành một cái không có người biết câu đố. Cứ việc tất cả mọi người minh bạch, một khi thành tựu kiếm đại đế lời nói, cho dù là tại đại đế bên trong, cũng sẽ trở thành người nổi bật. Nhưng tới đối đầu mà nói, chính là tiếp cận với đã thất truyền thừa. Cái này cũng có trách, liền ngay cả Lôi Nhất Minh cũng sẽ động tâm. Chương 1012 tâm trí khảo thí, chương 1012 tâm trí khảo thí, Lôi Trạch tùy tiện ôm trầm Giang Nguyên bà bay, cơ hồ là một loại lão ca ngữ khí, không ngừng cùng Giang Nguyên tiến hành nói chuyện phiếm. Người tên tiểu tử thúi này à, từ nhỏ đến lớn đều là cái này một bộ tính tình, nhìn thấy nữ nhân liền không rời nổi bước chân. Mặc dù nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng là chúng ta nếu đi tới kiếm đế bảo khố, hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là nhất định phải cầm tới kiếm đế hạch tâm, dạng này chúng ta liền có cơ hội đến thành tựu kiếm đại đế nha. Một khi thành tựu kiếm đại đế lời nói, chúng ta nhưng chính là đại đế bên trong người nổi bật. Cho dù là cái kia một chút uy tín lâu năm siêu cấp cường giả, cũng sẽ bị chúng ta đánh cho hoa rơi nước chảy. Về phần những nữ nhân kia vấn đề, chúng ta căn bản cũng không cần đi để ý thôi. Mặc dù năm đó ngươi cũng rất quan tâm qua một nữ nhân, nhưng là kết cục là như thế nào, ta cũng liền không cần nhiều lời đi. Tại hư vô đại đế năng lực đặc thù ra chỉ bên dưới, hiện tại Giang Nguyên đóng vai lấy Lôi Nhất Minh nhân vật, toàn thân của hắn trên dưới vô luận là dung mạo khí chất hay là ký ức, thậm chí liền ngay cả trạng thái tinh thần cùng ánh mắt, đều là hoàn mỹ không một tì vết mô phỏng trở thành Lôi Nhất Minh trạng thái. Liền xem như Lôi Nhất Minh cha mẹ ruột hiện tại gặp được con của bọn hắn, chỉ sợ cũng không có cách nào phân biệt ra được, người này đến tuột cùng có phải là hay không Giang Nguyên chỗ giả trang, bởi vậy cho dù là Lôi Trạch cái này cùng Lôi Nhất Minh chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ, cũng căn bản không cách nào phân biệt được đi ra giữa hai thứ này khác biệt. Rất hiển nhiên, thời khắc này Lôi Trạch đã triệt để đem Giang Nguyên ngộ nhận là Lôi Nhất Minh. Cùng lúc đó, Hạ Chi Thu trong mắt đầu hàn quang lóe lên, rất hiển nhiên là đã động sắc cơ, muốn trực tiếp đem cái này một cái to lớn liệt liệt Lôi Trạch cho chém giết. Thú Chi Đại Đế trong đầu loáng thoáng cũng có được một loại không quá cảm giác được an tâm cảm giác, loại này bất an mãnh liệt cảm giác thúc đẩy nàng cũng muốn xuất thủ, trực tiếp đem cái này một cái Lôi Trạch cho giết chết, dù sao Lôi Nhất Minh hiện tại đã chết, cái này đã thành một cái như sắt thép sự thật. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là nhất định phải đem tin tức này cho bắt đầu phong tỏa, bằng không mà nói, bọn hắn làm hung thủ người, liền sẽ đụng phải Lôi Chi Đại Đế gia tộc vô cùng vô tận trả thù, hậu hoạn vô tận. Cái này một cái chòm râu dài tùy tiện Lôi Trạch chính là duy nhất có khả năng đem tin tức này cho để lộ ra đi người. Giang Nguyên trong đầu cũng chưa hẳn không có dáng vẻ như vậy suy nghĩ, bất quá hắn vẫn như cũng là cách không truyền âm cho Thú Chi Đại Đế cùng Hạ Chi Thu hai người, để các nàng tạm thời không nên động thủ. Chòm râu dài này Lôi Trạch trên người có một số bí mật, có thể cấp tốc cầm tới kiếm đại đế hạch tâm. Chúng ta tạm thời không nóng nảy, chờ lấy được đồ vật lại tiến hành xử trí. Chòm râu dài này tạm thời còn chưa phát hiện chúng ta sự tình, trước dấu giếm hắn đem đại đế hạch tâm cầm tới lại nói. Hạ Chi Thu cùng Thú Chi Đại Đế hai người nghe được Giang Nguyên truyền âm, cũng là không khỏi có chút rủ xuống dưới vành thai mí mắt, sau đó nhìn nhau một chút, đã đặt thành ăn ý nào đó. Chòm râu dài này tạm thời còn có giá trị lợi dụng, chờ lấy được kiếm đại đế hạch tâm lại đem nó xử lý sạch. Lôi Trạch, chuyện bây giờ đã đến giai đoạn gây cấn a. Giang Nguyên đốn đông nhiên nói ra. Chuyện gì xảy ra a? Lôi Trạch hơi sững sờ. Giang Nguyên khẽ thở ra một hơi. Ta vừa mới gặp một người trẻ tuổi, cùng hắn sinh ra không nhỏ xung đột, trên người hắn vậy mà cũng có được lực lượng lôi điện. Mà lại người trẻ tuổi này thực lực không thể khinh thường, thậm chí có thể đánh bại ta lôi điện thần thú quân đoàn. Cái gì? Lại có người có thể đánh bại ngươi lôi điện thần thú? Lôi Trạch lập tức kinh hãi, hắn cái kia một túm tròm râu dài, thậm chí bởi vì cực độ chấn kinh mà không khỏi cao tốc phi động. Hắn nhưng là quá rõ Lôi Nhất Minh thực lực, làm Lôi Chi Đại Đế gia tộc đương đại người thừa kế, có được nhất định tài nguyên tu luyện, càng là đạt được đời thứ ba Lôi Chi Đại Đế chân truyền, dáng vẻ như vậy người vậy mà lại tại Lôi Điện lĩnh vực bại bởi một vị lai lịch không hiểu người trẻ tuổi. Đối phương đến tột cùng là lai lịch gì ngươi biết không? Lôi Trạch biểu lộ dần dần nghiêm trọng, hắn đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu như cái dạng này người thả đảm nhiệm mặc kệ lời nói, như vậy rất có thể sẽ trưởng thành, trở thành một cái cực kỳ đáng sợ đối thủ. Nếu như nói hắn đã cùng ngươi phát sinh to lớn mâu thuẫn nói, chúng ta nhất định phải đem hắn tận gốc diệt trừ mới được. Thừa dịp hắn còn không có triệt để quật khởi thời điểm, lập tức đem hắn nổ tận gốc. Trong râu dài Lôi Trạch cơ hồ là lấy một loại sát khí tràn đầy thanh âm nói. Tính cách của hắn vô cùng đơn giản, cũng lớn vô cùng tùy tiện, chỉ cần là bằng hữu của mình, như vậy thì cho mình bằng hữu đãi ngộ tốt nhất. Nhưng nếu như là địch nhân của mình lời nói, liền muốn nghĩ hết phương nghĩ cách đem địch nhân nhanh chóng diệt trừ. Thừa dịp đối phương còn không có triệt để trưởng thành, nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất đem đối phương cái phiền toái này giải quyết hết, bằng không mà nói sẽ chỉ hậu hoạn vô tận. Giang Nguyên cười nói, không cần thiết sốt ruột, chờ chúng ta cầm tới kiếm đế hạch tâm đằng sau, muốn thu thập hắn, dễ như trở bàn tay. Nói rất đúng. Lôi Trạch manh vô bắp đuổi của mình. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là nhất định phải cầm tới kiếm đế hạch tâm, một khi chúng ta có thể thành tiểu kiếm đại đế lời nói, liền căn bản không sợ bất kỳ người nào khác. Nói xong câu nói này đằng sau, Lôi Trạch liền mang theo Giang Nguyên cấp tốc phá vỡ một chỗ vết nứt không gian. Trên người hắn tựa hồ có một loại phi thường đặc biệt năng lực, có thể nhanh chóng trượt ra không gian. Giang Nguyên trong óc liên quan tới Lôi Nhất Minh ký ức chính tìm kiếm cũng là cấp tốc tìm được liên quan tới Lôi Trạch tin tức tương quan. Lôi Trạch trên thực tế là không gian đại đế huyết mạch, có được có thể không gian phương diện thiên phú cực cao. Muốn tìm được dấu ở chỗ này trong phong ấn kiếm đế hạch tâm, nếu có Lôi Trạch trợ giúp lời nói, như vậy có thể thuận lợi rất nhiều. Trên thực tế Giang Nguyên vừa mới trong đầu cũng là động sát tâm, muốn trực tiếp đem cái này Lôi Trạch giết chết, sau đó lợi dụng hư vô đại đế lực lượng đến đóng vai Lôi Trạch sử dụng lực lượng không gian, cấp tốc cầm tới kiếm đế hạch tâm, nhưng là lo nghĩ đằng sau, Giang Nguyên lại từ bỏ cách làm này, bởi vì Lôi Trạch lực lượng trên thực tế có thể trợ giúp mình tại nơi này một mảnh không gian quỷ dị bên trong, giải quyết rất nhiều phiền phức. Tốt như vậy dùng một người, thế nhưng là không thể tùy tiện giết chết. Giang Nguyên cũng không phải là bất luận cái gì ích kỷ người, chỉ bất quá bây giờ nếu mình đã cùng Lôi Nhất Minh kết tử thủ, như vậy cái này Lôi Trạch đứng đang vang dền một phương, chính mình liền cần phải cần đối với hắn chú ý cẩn thận làm việc. Nếu Lôi Nhất Minh cùng Lôi Nhất Minh gia tộc lựa chọn đứng tại thế giới loài người mặt đối lập, bọn hắn chính là sâu mọt, cái này Lôi Trạch nếu đứng tại sâu mọt phía kia, chính mình đối với hắn cũng sẽ không có lấy bất luận cái gì nhân từ nương tay chỗ. Tùy tiện tròm râu dài Lôi Trạch nhanh chóng liền phá vỡ tầng tầng tường không gian, đi tới một chỗ phi thường bí ẩn trong không gian. Đây là một chỗ vương bức trắng loãng không gian, tại không gian này chính giữa chỗ chính là có tồn phóng một viên nho nhỏ chuôi kiếm. Thanh kiếm kia chuôi mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, nhưng phía trên lại ẩn chứa một loại vô thượng ý chí cùng quy tắc. Giang Nguyên mặc dù cùng cách xa nhau phi thường xa xôi khoảng cách, nhưng cũng có thể cảm thụ được thanh kiếm này chuôi ở trong ẩn chứa đặc biệt khí chất cùng năng lượng. Có lẽ đây chính là cái gọi là kiếm đế hạch tâm. Quá tốt rồi, chúng ta đã vậy còn quá nhanh liền lấy đến. Lôi Trạch cuồng tiếu không chỉ. Tổ phụ của ta không gian đại đế đã từng khuyên bảo qua ta, kiếm đại đế đồ vật không gì sánh được nguy hiểm, không nghĩ tới cũng liền như thế như vậy mà thôi đi. Lôi Trạch mãnh mà tiến lên chính là muốn đem thanh này không chọn vẹn trôi kiếm cầm tại trong tay này đầu. Cước bộ của hắn vô cùng kỳ dị, bộ pháp lại có thể trượt toái không ở giữa, trực tiếp xuyên qua không gian thiết trí, thẳng tắp tiếp liền đã tới viên kia trôi kiếm phụ cận. Đây chính là không gian đại đế vô thượng diệu pháp, diệu hư thần bước. Lôi Trạch cơ hồ là trong nháy mắt liền đã tới trôi kiếm vị trí, nhưng hắn tay cũng nhanh muốn khó khăn lắm khi thanh kiếm này trôi cầm tới tay thời điểm, một sợi hào quang màu phấn hồng lại là bao phủ lại toàn thân của hắn. Ngay sau đó là một trận nhẹ nhàng trầm trầm ấm cảm giác ấm áp bao trùm bọc lại Lôi Trạch. Không xong, ta bị lừa rồi sao? Lôi Trạch trong lòng lập tức siết chặt, cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Nhưng là một giây sau xuất hiện tại trước mắt hắn lại là tám vị quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Đây là chuyện gì xảy ra a? Lôi Trạch trực tiếp trợn tròn mắt, ngay sau đó hắn viên kia đã si mang phong tâm rất nhiều năm láo nam nhân tâm, lập tức phanh 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 bắt đầu nhảy lên. Hắn đã độc thân rất lâu, nguyên bản bởi vì năm đó một lần bạn gái chia tay vẫn chuẩn bị cô độc sống quãng đời còn lại, nhưng hôm nay thấy được tám vị quốc sắc thiên hương mỹ nữ, không biết thế nào, liền để trong lòng của hắn đầu viên kia đã bình tĩnh thật lâu tâm, lại lần nữa nhảy cẫng. Về phần ngay trong nháy mắt này, Lôi Trạch đã quên đi chính mình đến tuột cùng tại sao lại muốn tới đến nơi đây, đừng quên Lôi Nhất Minh sự tình. Hắn toàn bộ thể xác tinh thần toàn bộ đều tập trung ở trước mắt tám cái mỹ nữ trên thân. "Ca ca ngươi tên là gì à?" Trong đó một vị cách ăn mặc là mỹ nữ tổng giám đốc bộ dáng trung niên nữ nhân lập tức đi tới. "Ta gọi Lôi ca, ngươi tên là gì à?" Lôi Trạch ha 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 cười. "Ta gọi là Tiểu Chân mỹ nữ tổng giám đốc," cười đến không ngừng, trang điểm lộng lẫy. Vị mỹ nhân này hay là đám này vị quốc sắc tiên hương mỹ nhân bên trong nhàn trị trung hạ lưu. Lôi Trạch trong mắt đầu lập tức lóe lên, rất mãnh liệt yêu thương. Hắn đã quên đi chính mình tới chỗ này mục đích, cũng quên đi những người này là ai, hắn chỉ muốn phải bồi nơi này một đoàn mỹ nhân nhi đến giả. Giang Nguyên tại cách đó không xa, nhìn xem Lôi Trạch một người tựa như phát điên khoa tay múa chân, tại nguyên chỗ không biết làm một chút cái gì. Lập tức Giang Nguyên liền ý thức được, Lôi Trạch hẳn là gặp. Nếu như ta bỏ mặc không quan tâm lời nói, gia hỏa này hiện tại hẳn là sẽ chết đi. Giang Nguyên trong đầu nghĩ nghĩ, hiện tại nơi này phiền phức muốn chết, ta có thể cảm giác được, xa xa không chỉ chỗ này cơ quan bấy dập, không bằng trước tiên đem cái này ngốc đại ca cấp cứu xuống tới, xem hắn có thể phá mất mấy cái cơ quan lại nói. Giang Nguyên quyết định chú ý đằng sau, liền chuẩn bị đi lên, nghĩ cách cứu viện Lôi Trạch. Tại huyễn cảnh trong thế giới, Lôi Trạch trước mắt chỉ có 8 vị quốc sắc tiên hương mỹ nhân. Tại cùng vừa mới bị kia mỹ nữ tổng giám đốc tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đằng sau, Lôi Trạch ánh mắt lập tức lại chuyển hướng còn lại 7 vị mỹ nhân. Lôi ca ca, tên ta là Tiểu Lộc một cái bộ dáng, phi thường thanh thuần đáng yêu, tựa như là nhà hàng xóm tiểu muội một dạng tiểu mỹ nhân, lập tức tiếp cận đến. Tiểu Lộc, ngươi là tiểu mà ta yêu thích. Lôi Trạch lập tức lộ ra chư ca một dạng cười. Hắn câu nói này ngược lại là không có nói sai, là một cái si mang phong tâm rất nhiều năm đại thúc lôi thôi, Lôi Trạch thích nhất cô nương loại hình, chính là một loại kia không yên thế sự tình thanh thuần tiểu cô nương, không có bất kỳ cái gì tâm cơ, chỉ biết là dựa vào chính mình nhà hàng xóm tiểu cô nương. Bởi vì loại tiểu cô nương này thường thường có thể mang cho hắn một loại mãnh liệt lòng hư binh, cùng ở trước mặt nàng, chính mình mãi mãi cũng có rất lớn mặt mũi. Bất quá Lôi Trạch sau đó liền bị một vị khác mỹ nữ hấp dẫn. Lôi ca, tên ta là Lý Tư Tư, một vị nữ sinh nam tướng, bộ dáng vô cùng kêu gợi, cao gầy nữ nhân đi tới. Lôi Trạch gặp được như thế gợi cảm cao gầy nữ sinh, lập tức liền hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Bởi vì mỹ nhân này thật sự là quá mức làm cho nam nhân cảm giác được người mới sự chú ý, ngày bình thường Lôi Trạch dạng gì mỹ nữ chưa từng gặp qua, nhưng là bây giờ tại trong không gian này, Lôi Trạch giống như đã mất đi bất kỳ chống cự gì lực một dạng. Hắn đối mặt với vị này gọi là Lý Tư Tư nữ sinh, lập tức cũng cảm giác được khát vọng mãnh liệt. Nhưng là ngay tại thời điểm này, lại là một đại mỹ nhân dựng ở bờ vai của hắn. "Ngươi đây, ngươi là ai?" Lôi Trạch lập tức cười hì hì nói. Nhưng là lần này chờ đợi hắn, lại là rắn rắn chắc chắc một cái bạt hai mạnh. Đùng, cái này một cái tát nóng bỏng, đau đớn Lôi Trạch cơ hồ muốn hô mẹ, để cả người hắn đều bạo khiêu. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng người trước mắt thời điểm, lại là không khỏi hơi sững sờ. Bởi vì hiện tại đứng tại trước mắt hắn người, không hề nghi ngờ chính là Lôi Nhất Minh. "Ngươi đánh ta làm gì?" Lôi Trạch ăn một chút hỏi. Sắc đẹp loạn tâm, còn không mau mau tỉnh lại. Lôi Trạch một tiếng gào to, cái này vừa đứt uống thanh âm cơ hồ là muốn đinh thai nhức óc đến. Lôi Trạch thân thể như bị sét đánh, ánh mắt của hắn chậm rãi từ đục ngầu khôi phục từng đợt thanh minh. Trước mắt cái kia 8 vị mỹ nữ cũng là lập tức hóa thành 8 cỗ hồng phấn cô lâu. Lôi Trạch tâm có sợ hãi sờ lên lồng ngực của mình, đáng chết nơi này cũng quá tà ác một điểm đi, ta là lúc nào gặp. Đây chính là mỹ nhân sắc cục, vừa mới nếu là không có ngươi nói, chỉ sợ ta liền sẽ ở chỗ đó vĩnh viễn, bị cái kia tầm cái tiện nữ nhân cho mê hoặc. Lôi Trạch không gì sánh được cảm kích nhìn Giang Nguyên một chút. Mỹ nhân sắc cục. Giang Nguyên đạo: "Nói như vậy ngươi biết vừa mới chính là cái gì?" "Ta đương nhiên biết, đây chính là kiếm đại đế thê tử vô thượng thủ đoạn." Lôi Trạch một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng nói ra. "Kiếm đại đế thê tử chính là muốn đại đế, đây chính là một vị thủ đoạn phi thường độc ác nữ đế. Ta mới vừa tiến vào huyễn cảnh kia chính là nàng đắc ý thủ đoạn, một khi lâm vào trong đó, cơ hội liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá kiếm đại đế đem đạo này bấy dập thiết trí ở chỗ này, cũng hẳn là có hắn thâm ý." Giang Nguyên nghi ngờ nói: "Thâm ý?" Lôi Trạch gật đầu nói: "Mỹ nhân sát cục một khi có thể thông qua nói, mà có thể ma luyện ra vô thượng kiếm tâm. Kiếm đại đế đem một đoạn này khảo nghiệm thiết trí ở chỗ này, cũng hẳn là muốn xem một chút, muốn lấy được kiếm đế hạch tâm người, phải chăng có đầy đủ tâm trí?" Chương 1013 kinh khủng khảo thí, chương 1013 kinh khủng khảo thí. Lôi Trạch tâm có sợ hãi sờ lên lồng ngực của mình, cảm giác vừa mới phát sinh hết thảy phản phất liền cùng thật sự rõ ràng tồn tại qua một dạng, không khỏi trong đầu cảm thấy có một ít sợ hãi. Cái kia tám cái hoạt sát sinh hương đại mỹ nhân cơ hồ chính là có thể đem tâm trí của mình cho hung hăng cầm chắc lấy một dạng. Vô luận cái này tám cái đại mỹ nhân vừa mới nghĩ để cho mình làm cái gì, chính mình chỉ sợ đều sẽ làm theo, hơn nữa còn sẽ quên đi thời gian trôi qua, ở trong đó lưu luyến quên bể. Bởi vì cái gọi là trên đầu chữ sắc có cây đao, anh hùng khó qua ải mỹ nhân thuật lại nói đạo lý chỉ sợ cũng bất quá chỉ là trước mắt đáng sợ như vậy chẳng cảnh đi. Lôi Trạch kỳ thật ngày bình thường không hề giống là Lôi Minh dạng như vậy đồ háo sắc, tương phản hắn đối với sắc đẹp có rất cường hãn sức chống cự, thậm chí có thể nói chính là một cái đối với sắc đẹp vật cách điện, là một cái phi thường ý chí lực kiên định nam nhân. Nhưng là hết lần này tới lần khác dục vọng đại đế thủ đoạn, chính là có thể kích phát ra mỗi một nam nhân nội tâm chỗ sâu nhất tầng sâu nhất một loại kia, đối với nhân loại bản năng nguyên thủy khát vọng, liền ngay cả Lôi Trạch một loại này gần như tuyệt dục người cũng sẽ thần lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế, chớ nói chi là những người khác. Lôi Trạch hung hăng nổ một ngụm nước bọt trên mặt đất, sau đó xuất ra chính mình bản chân lớn không ngừng đi lên giống nha giẫm. Mẹ nó, ta quả nhiên vẫn là coi thường cái này một cái bà khố, nơi này đầu không chỉ có kiếm chi đại đế bí quyết, còn có dục vọng đại đế thiết trí xuống tầng tầng khảo nghiệm. Vừa mới ta kèm chút liền chết tại nơi này, hơn nữa còn là chết không có chỗ chôn một loại kia, chính mình căn bản không có bất kỳ hoàn thủ chỗ trống. Cái này dục vọng đại đế thật sự là quá tà môn, có thể làm cho lòng người cam tình nguyện trầm luân tại dục vọng của mình bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Lôi Trạch bản thân liền là một cái to lớn liệt liệt người thô kệch, đối với mình ý nghĩ căn bản cũng không thêm che giấu, hắn đối với vừa mới kém một chút hại chết bấy dập của chính mình, đơn giản chính là khí chửi ầm lên, gọi thẳng chửi mẹ. Giang Nguyên đạo, nếu như không có đoán sai, sau đó hẳn là còn sẽ có càng nhiều liên quan tới dục vọng khảo nghiệm đi. Thế nào? Không phải vậy ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi lấy đi. Loại sự tình này lại thế nào có thể đâu? Lôi Trạch nghe được câu này, lập tức bỗng nhiên lắc đầu. Vừa mới liền ngay cả ta đều thiếu chút nữa, ta thế nhưng là ngày bình thường thường xuyên tu thân dưỡng tính, ngay cả nữ nhân đụng đều không động vào một đầu ngón tay một loại kia, ngươi tên tiểu tử túi này nếu là đi, chỉ sợ là so với ta tình huống còn nghiêm trọng hơn, nguy hiểm nhiều. Huống chi ngươi vừa mới còn cứu mạng ta, vừa mới nếu là không có ngươi nói, ta khẳng định đi không ra mỹ nhân kia sát cục. Lôi Trạch vô cùng nghiêm trọng không đồng ý lắc đầu, kiên quyết muốn cùng Giang Nguyên cùng nhau đi tới trôi kiếm này chỗ sâu. Sau đó Lôi Trạch lần nữa đánh lên tiến phong. Chỉ bất quá hắn đi ngang qua vừa mới cái kia đạo mỹ nhân sát cục cửa ải thời điểm, cũng không khỏi đến lòng vẫn còn sợ hãi nhìn nhiều một chút. Vẹn vẹn một đạo ban sơ cửa ải, liền chút nữa muốn mạng của hắn. Dục vọng đại đế năng lực cùng hắn thiết trí ở chỗ này khảo nghiệm, chỉ sợ tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Cho dù Lôi Trạch thân là không gian đại đế hậu đại, nhưng không có biện pháp ứng đối được loại này đối với trong thân thể tâm chỗ sâu dục vọng công kích. Người tinh thần vô cùng sâu thẳm tối nghĩa, cho dù là từ xưa đến nay ưu tú nhất người, cũng rất khó lấy triệt để đem bên trong huyền bí cho làm rõ. Có thể nghĩ chính là, kế tiếp còn sẽ có như thế nào nguy hiểm phát sinh. Nhưng cái này dù sao cũng là vì kiếm đế hạch tâm a. Lôi Trạch cũng là không khỏi có một ít ánh mắt lửa nóng. Kiếm chi đại đế, cái này thật đơn giản danh tự lại là đã chấn nhiếp vô số cái kỷ nguyên, làm cho cả chư thiên vạn giới tất cả đại đế đều cảm giác được rung động tồn tại. Trên đời có ngàn ngàn vạn vạn đạo, có cường đại, có nhỏ yếu, có phức tạp, có đơn giản. Kiếm đạo là số một số hai cường đại, nhưng cùng lúc cũng là cực kỳ phức tạp, cực kỳ khó học. Cũng không phải là bởi vì bản thân nó tương đối phức tạp, mà là bởi vì đối với người tu luyện tâm tính vô cùng khắc nghiệt. Nếu như có thể không trở ngại chút nào thông qua dục vọng đại đế sâu thân khảo nghiệm nói, có lẽ mới có thể đạt được một chút cơ hội. Ngay sau đó một đạo âm thầm màu hồng phân ánh sáng, chính là vững vàng quấn chặt lấy Lôi Trạch cùng Giang Nguyên hai người. Lôi Trạch trước mắt nhoáng một cái, ngay sau đó liền phát hiện mình ngồi ở một chỗ giả dạng phi thường hoa lệ quán cà phê ở trong. Tại đối diện với của mình, chính đoan đoan chính chính ngồi một vị tướng mạo phi thường nữ tử thanh tú. Lôi Trạch trong lòng âm thầm cảnh giác, biết cái này nhất định là dục vọng đại đế thủ đoạn. Nơi này nhìn như không có bất kỳ cái gì bẫy dập, nhưng lại trên thực tế là nguy cơ từ phía, bởi vì dục vọng đại đế luôn luôn có thể lợi dụng lấy mỗi người trong nội tâm sâu nhất cấp độ dục vọng để đạt tới đánh giết đối thủ mục đích. Lôi Trạch không gì sánh được cảnh giác, đem dục vọng của mình đem hết toàn lực áp chế, tận lực để cho mình không cần sinh ra bất kỳ suy nghĩ. Nhưng là hắn càng là muốn khắc chế dục vọng của mình, lại phát hiện dục vọng của mình lại càng là không bị khống chế bành trướng lên. Lôi Trạch biểu lộ lại một lần nữa trở nên có một ít vi diệu, con người của hắn đã mất đi chính mình tiêu cự, phản phất dần dần trở thành một cây ngẫu. Nữ nhân này trước mắt bộ dáng, từ ban đầu có một ít thanh tú, dần dần trở nên có một ít để hắn cảm giác đến không gì sánh được mê muội. Lôi Trạch ý chí càng ngày càng yếu kém, thời gian dần trôi qua đã bắt đầu đánh mất bản thân. Cùng lúc đó, Giang Nguyên cũng tiến vào mảnh này cùng Lôi Trạch không gì sánh được tương tự trong không gian. Hiện tại ngồi ngay ngắn ở Giang Nguyên trước mặt đồng dạng là một cái bộ dáng phi thường thanh tú nữ nhân. Bất quá nữ nhân này một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động phản phất đều có thể dẫn động tới Giang Nguyên tâm thần một dạng. Giang Nguyên không có đi để ý tới nữ nhân này, chỉ là chậm rãi cùng lên cặp mắt của mình. Hắn muốn cho trái tim của chính mình trầm tĩnh lại, chỉ là nữ nhân này thanh âm lại là không ngừng truyền vào trong óc của hắn. Đến nha, nhân sinh chỉ có một lần, tại sao muốn lãng phí như thế thời gian của mình đâu? Kaka, ta biết ngươi thích gì nhất bộ dáng nữ nhân. Ngươi thích nhất chính là một loại kia, mặc kệ ngươi là tại loại địa vị nào, mặc kệ ngươi có được bao nhiêu tiền tài, đều trong đầu từ đầu đến cuối trong mắt chỉ có một mình ngươi nữ nhân. Giang Nguyên tinh thần trước kia tựa như là một đầu không hề bận tâm dòng sông không có một tơ một hào tạp chất, nhưng là ngay tại nữ nhân này xuất hiện một khắc này, tinh thần của hắn cùng sáu dặm đầu lại là xuất hiện đại lượng ô uế, đủ loại dục vọng không ngừng khiến cho tinh thần dòng sông bị kịch liệt ô nhiễm, toàn bộ dòng sông tốc độ chảy đều trên phạm vi lớn chậm lại, tùy theo mà đến chính là đại lượng tạp niệm không ngừng tràn ngập tại Giang Nguyên trong thân thể đầu. Ánh mắt của hắn cũng không khỏi trở nên có một ít đục ngầu, cả người đến từ một loại bản năng tính chất khoái hoặc ngay tại từ từ nổi lên, phản phất chính mình chỉ cần giải phóng ra ngoài thiên tính của mình lời nói, liền có thể thu hoạch được vô biên vô tận khoái hoạt. Giang Nguyên cũng không bối rối, chỉ là lặng lặng lần nữa khép lại ánh mắt của mình. Sau đó Giang Nguyên liền lầm bầm đọc dịch đạo chi trùng chân giải, hắn đem tinh thần của mình lần nữa bình phục xuống tới. Nguyên bản cái kia đã bởi vì quá lượng ô uế mà trở nên có một ít dơ bẩn cùng hư thối, lộ ra không rất nhiều mùi hôi thối tinh thần dòng sông, lại là chậm rãi đãng xuất tới không ít tạp chất, khiến cho dòng sông lại một lần nữa khôi phục nhất định vận chuyển năng lực, dòng sông vận chuyển dẫn đến lấy tinh thần thanh tịnh trình độ thật to gia tăng, đến mức kéo theo lấy toàn bộ dòng sông lại một lần nữa thời gian dần trôi qua khôi phục thanh tịnh. Giang Nguyên tinh thần thời gian dần trôi qua vứt bỏ quá lượng tạp niệm cùng dục vọng, khám phá tầng này mê chướng. Dục vọng đại đế thủ đoạn thật sự có một chút lợi hại cho dù Giang Nguyên phá cục, trong đầu nhưng cũng không khỏi âm thầm cảm giác có một ít thanh tâm. Nếu như ta không có đọc thuộc lòng dịch kinh lời nói, lại thế nào khả năng phá được loại này cục đâu? Dưới gầm trời này khó khăn nhất phá địch nhân chỉ sợ cũng không phải là những người khác, mà là ý nghĩ của mình à. Ngay tại Giang Nguyên thoáng có một ít cảm thán thời điểm, lại là nhìn thấy Lôi Trạch đã triệt triệt để trầm luân tại dục vọng của mình bên trong. Tùy tiện trong dâu dài, Lôi Trạch giờ phút này đã bắt đầu làm một chút khiến người ta cảm thấy chướng thai gai mắt vận động. Là bởi vì hắn đã xa vào tại ảo giác của mình bên trong, xa vào tại vị kia có thể điều động hắn dục vọng nữ nhân tinh thần trong ảo giác. Nếu như mình bỏ mặc hắn mặc kệ lời nói, hắn 100% lại bởi vì quá lượng tạp niệm cùng dục vọng mà bởi vì đắm chìm tại dục vọng trong không gian đầu, không cách nào tự kiểm chế, mà từ từ khiến cho chính mình tinh khí sói mòn, cuối cùng tử vong. Giang Nguyên trầm mặc một lát, hay là lựa chọn đánh ra một quyền, trung điệp công kích tại Lôi Trạch trên khuôn mặt. Một quyền này khí thế cùng phong thái, tựa như là một viên đạn tháo, rắn rắn chắc chắc nện ở Lôi Trạch trên khuôn mặt. Nương theo lấy cái này một kịch liệt trùng kích, khiến cho Lôi Trạch phát ra đau đớn một hồi, a một tiếng kêu đau không thôi. Cả người hắn không khỏi bay rất ra ngoài xa 3 mét, cả người nằm dạp trên mặt đất giống một đầu chó chết một dạng. Lần này công kích để Lôi Trạch trở thành một cái gấu trúc lớn một dạng ố con mắt. Nhưng là Lôi Trạch chẳng những không có cảm giác, phẫn nộ cùng oán hận ngược lại bởi vì một quyền này khiến cho đầu óc của hắn thanh tỉnh lại, không khỏi lộ ra vô cùng ánh mắt cảm kích. Cái này dục vọng đại đế quá kinh khủng, nàng thiết trí kế tiếp bấy dập, căn bản không có người có thể đột phá thôi đi. Lôi Trạch tâm có sợ hay nói. Lôi Trạch am hiểu là không gian phương diện năng lực, nhưng là đối với mình tinh thần nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì lý giải, huống chi là đối với mình dục vọng năng lực trường khống, càng là thường dân bên trong thường dân, nơi này đối với hắn mà nói, tựa như là bị tự nhiên khắc chế, vô cùng nguy hiểm. Bằng không ta vẫn là trước ra không được đi, không phải vậy ta lưu tại nơi này cũng giúp không được giúp cái gì. Lôi Trạch trong lòng đã manh động một loại thoái ý, hắn cảm giác mình tại nơi này cái địa phương tựa như là một cái không biết bơi bịt lên cạn đi tới trong biển rộng nhà, không những không thể giúp bất kỳ bận điệu, cống hiến không là cái gì cống hiến, càng là sẽ liên lụy đồng đội. Ân. Giang Nguyên nhẹ gật đầu. Nhưng là ngay tại Lôi Trạch muốn rời khỏi nơi này thời điểm, lại phát hiện nơi này không gian vậy mà giống như bị một mực phong tỏa ngăn cản, có một cái cự đại lao tù, đem hai người gắt gao cầm tù tại nơi này đầu. Mặc dù Lôi Trạch muốn bạch phá không gian rời đi nơi này, nhưng hắn ngón tay một khi chạm đến chỗ không gian này, lập tức giống như là bị một đạo lôi điện to lớn cho công kích ở, cả người phát ra một trận run rẩy. Xong đời, không đi ra ngoài được. Lôi Trạch khí chửi ầm lên, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn phát hiện chính mình cuối cùng vẫn là xem thường kiếm chi đại đế cùng dục vọng đại đế. Cái này có lẽ cũng là loại người này bệnh chung đi. Giang Nguyên tâm lý cùng không khỏi yên lặng nghĩ đến. Lôi Trạch là không gian đại đế hậu đại, Lôi Nhất Minh là lôi chi đại đế hậu đại, hai người kia đều là quyền quý hài tử, từ xuất sinh bắt đầu liền có được mặt khác người đồng lứa hâm mộ không đến khổng lồ tài nguyên tu luyện, cao quý mà ưu việt ra thế, khiến cho bọn hắn đối với bất cứ chuyện gì đều là một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dáng, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn đối với nguy hiểm ước định, trên thực tế là quá lạc quan. Không quan hệ, ta có thể cảm giác được chỗ không gian này ở trong khảo nghiệm đã sắp đến hồi kết thúc. Giang Nguyên ma thác lấy chính mình túi thơm nói ra. Thật sao? Vậy thì tốt quá, chúng ta tranh thủ thời gian thông qua một màn này khảo nghiệm đi thôi. Lôi Trạch nghe nói như thế, lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn thật sự là phi thường chán ghét nơi này, đối với mình tinh thần tôi luyện, đơn giản tựa như là đem chính mình cầm tới trên lửa đi nướng một dạng. Mà tựa hồ cũng là xác minh lấy Giang Nguyên lời nói, một đạo màu ngà sữa tiếp cận với lệch màu xám nhạt ánh sáng dần dần tiếp cận hai người. Địa phương rách nát, nhanh để cho ta ra ngoài đi. Lôi Trạch hùng hùng hổ hổ. Giang Nguyên không nói gì, chỉ là Giang Nguyên con mắt có chút trở nên hoảng hốt công phu, liền đã đi tới một chỗ mộ viên. Kế tiếp một màn thì là để Giang Nguyên con người có chút phát sinh địa chấn. Nơi này thật sự là quá kinh khủng. Lôi Trạch con người ảm đạm xuống dưới, hắn tự tay kết thúc sinh mệnh của mình. Lôi Trạch chết. Giang Nguyên thấy được Lôi Trạch thi thể, trong đầu không khỏi có chút cảm giác có một ít tắc hàn. Cũng không phải bởi vì nói Lôi Trạch tử vong để hắn cảm giác đến có cái gì bình thường, dù sao Lôi Trạch là Lôi Nhất Minh huynh đệ, mà không phải mình huynh đệ, Lôi Trạch nếu như biết mình đánh giết Lôi Nhất Minh lời nói, như vậy nhất định sẽ tìm chính mình báo thù, cho nên Lôi Trạch tử vong chính mình cũng không như thế nào khổ sở. Chân chính để Giang Nguyên cảm giác được các hàn điểm, là bởi vì cái này Lôi Trạch một giây trước hay là sinh long hoặc hổ đứng tại bên cạnh mình, nhưng là không nghĩ tới một giây sau vậy mà liền đã bị loại này tai họa ngập đầu. Lôi Trạch cũng không phải cái gì bình thường nam nhân, hắn làm không gian đại đế hậu đại, đồng dạng cũng là có được phi thường cường đại thực lực. Nhưng là tại dục vọng đại đế bấy dập trước mặt, nó tựa như là một cái phi thường yếu đối hải tử vô tội, bị tùy ý nắm tại dục vọng đại đế trong tay đầu. Giang Nguyên nhìn quanh một vòng bốn phía, nơi này chính là một cái có một ít quy mô nông trường, thật to cây nhỏ đứng thẳng 300 nhiều mai mộ địa. Lôi Trạch vừa mới đến cùng nhận lấy cái gì công kích, vậy mà trực tiếp cứ thế mà chết đi. Giang Nguyên trong lòng thầm nghĩ, hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều, chỉ là chuẩn bị tại Lôi Trạch trên thân tiến hành một phen tìm kiếm, hy vọng tìm tới một chút dấu vết để lại. Giang Nguyên thủ pháp đã có chút thành thạo, hắn phi thường thuần thục tại Lôi Trạch trên thi thể tiến hành vơ vét, lại phát hiện trên người hắn cũng không có bất luận cái gì ngoài định mức vết thương, hết thảy vết thương chí mạng đều bắt nguồn từ hắn tự tay làm vỡ nát tâm mạch của mình. Nói cách khác Lôi Trạch là phi thường thuần túy tự vẫn. Giang Nguyên đem Lôi Trạch thứ ở trên thân xử lý một lần, sau đó liền đem hắn chôn, bắt đầu ở trong mộ viên tìm đòi. Chương 1014 tâm địa ác độc cay quả quyết chương 1014 tâm địa ác độc cay quả quyết chỗ này thịnh đại mộ viên bên trong. Giang Nguyên toàn thân huyết dịch đều tập trung vào trong đầu của mình. Chỉ vì trước mắt của hắn dần dần xuất hiện rất nhiều khiến người ta cảm thấy có một ít cảm xúc mênh mông hình ảnh. Một nhóm chữ bằng máu chậm rãi xuất hiện ở mộ viên trên bia mộ. Đêm này chỉ có một người có thể sống sót. Giang Nguyên lông mày không khỏi nhíu lại. Cái này chẳng lẽ chính là Lôi Trạch tự vẫn nguyên nhân sao? Cũng là bởi vì một câu nói kia liền có thể để không gian đại đế hậu đại tự sát sao? Bóng đêm từ từ giáng lâm xuống, khiến cho toàn bộ mộ tràng đều mang tới một loại thê lương không khí. Ngay lúc này, Giang Nguyên bên thai lại là đột nhiên vang lên Hạ Chi Thu thanh âm. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi ra, ngươi vị trí nơi này quá nguy hiểm. Hạ Chi Thu thanh âm không gì sánh được lo lắng. Giang Nguyên nghe được một thanh âm này, cũng không khỏi cảm giác được hơi sững sờ. Trên thực tế từ khi hắn nhận biết Hạ Chi Thu đến nay, thời gian lâu như vậy đến nay, hay là lần đầu nghe được Hạ Chi Thu lo lắng như vậy thanh âm. Dù sao Hạ Chi Thu là bực nào thể diện, cỡ nào phong quang nữ nhân đâu, cho dù thật sự có một chút cảm xúc, cũng là không có khả năng khiến người khác nhìn ra được, nhưng là hiện tại Hạ Chi Thu lại là triệt triệt để cảm giác có một ít tình huống nguy cấp, cho nên mới sẽ phát ra cái dạng này cảnh cáo. Trước lúc này, Lôi Trạch tại tự vẫn trước đó cũng là dùng một loại này ngựa khí cùng thần thái cảnh cáo chính mình, hắn chính miệng nói với chính mình nơi này cực kỳ nguy hiểm. Cuối cùng là nơi quái quỷ gì? Giang Nguyên cố hữu cảm giác nghi hoặc, nhưng lại không ai có thể trả lời vấn đề của hắn, liền ngay cả Hạ Chi Thu đến thông chi cùng cảnh cáo, thanh âm của hắn cũng nhanh chóng bị dìm ngập tại mảnh này bóng đêm yên tĩnh bên trong. Mặc dù Hạ Chi Thu cũng không có biện pháp đem thanh âm của mình ổn định truyền thâu đến nơi đây, chỉ có thể thông qua từng giờ từng phút nhắc nhở đến khuyên bảo chính mình cái này địa phương cực độ nguy hiểm, chính mình nhất định phải tìm kiếm nghị cách từ nơi này trong không gian đào tẩu. Nơi này hẳn là dục vọng đại đế thiết trí xuống khảo thí không gian. Giang Nguyên sắc mặt dần dần trở nên có một ít không được bình thường đứng lên. Nhưng là vì cái gì tất cả dấu hiệu đều nói cho ta biết, nơi này tựa như là một cái tất sát không gian. Giang Nguyên sờ lên mi tâm của mình, dốc hết toàn lực để cho mình tận lực giữ vững tỉnh táo. Nhưng là ngay sau đó một cái thanh âm quen thuộc, chính là truyền vào Giang Nguyên trong lỗ tai đầu. Ngươi vậy mà cũng ở nơi đây. Giang Nguyên nghe tiếng nói quen thuộc này, không khỏi quay đầu đi, thấy được một cái hết sức quen thuộc bóng người. Đây là một người dáng dấp phi thường tinh lệ tuyệt luân, dáng người tuyệt đối nóng nảy mỹ nhân nhi. Mà lại ngay tại trước đây không lâu, Giang Nguyên đã từng còn cùng nàng một lần gió xuân. Nữ nhân này chính là máu tươi nữ đế. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giang Nguyên không khỏi cảm giác có một ít nghi hoặc. Toàn bộ kiếm đế bảo khố người thật giống như đều bị đẩy vào phần mộ này, bên trong máu tươi nữ đế cảm giác có một ít bất an ôm bờ vai của mình. Kiếm đế hạch tâm cũng đã bị phát động, nhưng là đồng thời giống như khởi động bản thân bảo vệ cơ chế. Nếu như chúng ta không có cách nào, tận khả năng nhanh từ nơi này địa phương rời đi, rất có thể liền sẽ bị nơi này mãi mãi mà sát. Giang Nguyên căng thẳng trong lòng, tin tức này trên thực tế cũng cùng Hạ Chi Thu nói với chính mình sự tình có thể ăn cướp được. Kiếm đế hạch tâm có bản thân bảo vệ cơ chế, tựa như là một cái quý tộc phân mộ, bên trong tóm lại là có đại lượng phòng hộ biện pháp, tránh cho lấy một chút không có tư cách trộm mộ sông tới trắng trợn phá hư, thậm chí là cưỡng đoạt đi chân chính có tư cách lấy đi bên trong truyền thừa giả đồ vật. Kiếm đại đế tính cách vô cùng cổ quái, thê tử của hắn dục vọng đại đế tính cách càng thêm quái dị, hai người bọn họ đều cho rằng nếu như không có thực lực người tự tiện xông vào bọn hắn địa phương, nên chết mất máu tươi nữ đế cười khổ. Nơi này bảo tàng chính là chuyên môn cho chân chính có tư cách kế thừa kiếm đại đế danh tự người. Những người khác nếu như tự cao tự đại dám can đảm tùy tiện xâm nhập lời nói, liền tất nhiên sẽ đụng phải tai họa ngập đầu. Giang Nguyên trong đầu hơi động một chút, cảm giác sự tình hơi có một ít không thích hợp. Chính mình vốn là cùng Lôi Trạch chính là tới lấy đi kiếm đế hạch tâm, chuyện này hẳn là chỉ có chính mình cùng Lôi Trạch ở bên trong số ít người biết. Nhưng là tựa hồ là bởi vì Lôi Trạch tử vong, hoặc là bởi vì Lôi Trạch nguyên nhân khác, vậy mà mở ra một trận càng lớn thí điểm. Chẳng lẽ nói Lôi Trạch trước khi chết phát hiện thân phận của ta, cho nên cố ý khởi động ta trận thí luyện này? Giang Nguyên trong lòng suy đoán. Nhưng là vô luận như thế nào, kết quả cùng nguyên nhân là cái gì, hiện tại nhất định phải xác nhận sự tình chính là địa phương này đến tột cùng hẳn là muốn thế nào rời đi. Chúng ta hẳn là như thế nào từ nơi này rời đi đâu? Giang Nguyên hỏi thăm. Ta cũng không biết, máu tươi nữ đế sắc mặt có một ít tái nhợt. Nơi này quy tắc là không biết. Cũng chính bởi vì vậy, nơi này tính nguy hiểm cực cao. Giang Nguyên có chút trầm ngâm một trận nói ra, nếu như chúng ta một mực đợi tại nguyên chỗ lời nói, không có cách nào đạt được một chút tin tức. Vẫn là phải trước bốn chỗ điều tra một chút. Máu tươi nữ đế đồng ý nhẹ gật đầu. Giang Nguyên cùng máu tươi nữ đế sánh vai đi tại mảnh này mộ tràng bên trong. Mảnh này dưới ánh trăng mông lung, tựa hồ không có bất kỳ người nào tồn tại. Điểm này lập tức để Giang Nguyên trong đầu âm thầm cảnh giác. Dù sao bọn hắn muốn tuần sát bốn phía mục đích đúng là muốn tìm được những người khác tồn tại, đồng thời hy vọng từ những người khác trên thân tìm đến một chút tin tức tương quan, nhưng là không có nghĩ tới là những người khác tựa hồ hoặc là liền không có xuất hiện ở đây, hoặc là dứt khoát chính là đã ẩn giấu đi đứng lên, không để cho chính mình một phương này người cha tìm đến. Cái này đủ để chứng minh có lẽ những người khác cũng đối với chính mình một phương này sinh ra nhất định ý, bọn hắn có lẽ đã cũng nhìn thấy cái kia một nhóm máu tươi tổ hợp mà thành kiểu chữ. Đêm này vẹn vẹn chỉ có một người có thể còn sống sót. Câu nói này đến tột cùng là một câu đố đâu, hay là nói là một câu chân tướng nhắc nhở? Câu nói này nội dung thật sẽ ứng nghiệm sao? Giang Nguyên vẫn không nói gì, ngược lại là máu tươi nữ đế, cảm giác có một ít bất an nắm chặt lại bờ vai của mình. Nếu như nói hai người chúng ta chỉ có một cái có thể còn sống sót lời nói, muốn làm sao tuyển đâu, máu tươi nữ đế biểu lộ có một ít phức tạp. Ngay tại trước đây không lâu, hai người kia ở giữa còn đã từng có một lần gió xuân. Nhưng là hiện tại hai người sẽ phải đối mặt một cái phi thường hiện thực vấn đề, chính là đêm này nếu quả như thật chỉ có một người có thể còn sống sót lời nói, như vậy đến tột cùng giữa lẫn nhau lại nên như thế nào ở chung đâu? Cho dù đêm này thật chỉ có một người có thể còn sống sót, hai người chúng ta cũng phải lên tuyến hợp tác, để cho chúng ta hai người sống đến cuối cùng, lại đến cân nhắc ai có thể sống sót vấn đề. Giang Nguyên nói ra. Ngươi nói đúng, máu tươi nữ đế thở phào một hơi cười cười. Vô luận hai chúng ta cuối cùng quan hệ là địch nhân cũng tốt, hay là nói là mặt khác quan hệ cũng tốt, đều nhất định muốn trước hết để cho những người khác đào thải rơi. Trên thực tế kiếm đế trong bảo khố người tới nhiều vô số, vô luận là ban đầu bị kia rắn đại đế cũng tốt, hay là nói tiềm phục tại trong đó cũng không có tỏ vẻ ra là thân phận của mình người cũng tốt, số lượng trên thực tế muốn so rất nhiều người trong tưởng tượng nhiều một ít. Nhưng là hiện tại cái này một số người tuyệt đại bộ phận chỉ sợ đều đã bị thu nạp vào vùng không gian này bên trong. Hạ Chi Thu cùng thú đại đế cùng một chỗ, có lẽ có chính mình thủ đoạn, có thể tránh cho tiến vào chỗ không gian này. Ngay tại Giang Nguyên thoáng suy nghĩ thời điểm, một cây tên bắn lén lại là bay thẳng lấy mi tâm của mình phóng tới. Một bộ này tên bắn lén cơ hồ chính là không có bất kỳ dấu hiệu, cũng không có bất kỳ thanh âm nào, thời cơ bắn ra càng là vừa đúng. Nếu như đổi lại là bất kỳ một cái nào không có phòng bị đại đế lời nói, chỉ sợ cũng có thể bị lần này đột nhiên xuất hiện ám toán đến. Nhưng là Giang Nguyên tốc độ phản ứng nhanh vô cùng, hắn lấy ra mới vừa từ Lôi Trạch trên thi thể vơ vét đi ra không gian linh phủ. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, Giang Nguyên thân hình chính là nhẹ nhàng lấp lóe. Thân thể của hắn tựa như là bị một trận vô hình bọt nước gợn sóng mang đi giống như, biến mất tại nguyên chỗ. Hoàng bét, có người đánh lén máu tươi nữ đế lập tức sinh ra cảnh cáo. Tốc độ của đối phương thật nhanh, hẳn là sử dụng ám sát thức công kích. Ngay tại trong chốc lát này công phu, máu tươi nữ đế lập tức cảm thấy mình hết hầu phát lạnh. Cổ họng của nàng vậy mà trong lúc bất chi bất giác đã bị cắt một đạo tinh tế vết thương. Chút ít máu tươi từ vết thương này bên trong chậm rãi chảy ra, khiến cho nàng trắng nõn như ngọc bình thường hoàn mỹ trên cổ, lập tức trở nên có một ít làm người ta sợ hãi. Đáng chết đối phương đến cùng dùng thủ đoạn gì đến công kích ta, máu tươi nữ đế trong đầu cảm thấy có một ít khẩn trương. Nàng liền đối phương thi triển ra như thế nào công kích cũng không có biện pháp ý thức đến, vậy mà liền đã lấy đối phương đạo, sờ lấy cổ họng mình cảm giác máu tươi chảy xuôi. Máu tươi nữ đế trong đầu cũng không khỏi cảm thấy một trận áp lực lớn, nếu như vừa mới không phải phản ứng của nó tốc độ cùng bản bệnh phản ứng linh giác khá nhanh nói, chỉ sợ cổ của mình đều đã bị tận gốc cắt đứt. Ngay tại tình huống này vạn phần thời điểm nguy cấp, Giang Nguyên lại là dẫn theo hai đạo nhân ảnh tựa như là dẫn theo hai con gà một dạng, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Không có quan hệ, chớ khẩn trương a. Giang Nguyên mỉm cười. Đó chính là vừa mới hai người kia đối với chúng ta phát động ám sát, bất quá đã bị ta cho chế phục. Máu tươi nữ đế lập tức kinh hãi, nói cái này sao có thể, nhanh như vậy công phu ngươi liền giải quyết bọn hắn. Giang Nguyên cười không nói, chỉ là sờ lên đạo kia không gian linh phủ, cái này một không gian linh phủ, trên thực tế là lôi trạch trên thi thể bơ vét đi ra chí bảo, hắn làm không gian đại đế hậu đại, tự nhiên là có được một chút lá bài tẩy. Chỉ bất quá đáng tiếc là lôi trạch tại không có thi triển đi ra lá bài tẩy của mình tình huống dưới, liền đã bị ám toán lấy người khác đạo, vậy mà sống sờ lựa chọn tự vẫn. Bất quá hắn đạo này không gian linh phủ thế nhưng là thực sự chí bảo, tại thời khắc mấu chốt là có thể bảo vệ được chính mình. Kỳ thật trên đời này bất kỳ vật gì đều không có sinh mệnh của mình trọng yếu, có thể tại thời khắc mấu chốt bảo trụ ở nhân mạng mấu chốt đạo cụ, trên thực tế mới là trọng yếu nhất. Đáng tiếc là lôi trạch cũng không biết đạo lý này, cũng có lẽ là quá mức thật sâu tin tưởng mình có không gian linh phủ, cho nên không có lấy nguy hiểm tính mạng, cho nên mới sẽ như thế gan lớn. Nhưng rất đáng tiếc sự tình là trên đời này chính là có vỏ quýt dày có móng tay nhọn chính là có sinh vật khắc chế đạo lý, lôi trạch cũng không có biện pháp chạy trốn kiêu ngạo tự phụ. Lôi trạch sợ nhất chính là hệ tinh thần công kích, nhưng hết lần này tới lần khác dục vọng đại đế chính là hệ tinh thần vương giả. Cho nên cuối cùng biên này không gian linh phủ cũng liền gián tiếp rơi xuống Giang Nguyên trong tay đầu, trở thành một đạo dùng tốt phi thường đạo cụ. Hai người các ngươi thân phận là cái gì? Tại sao lại muốn tới đột nhiên tập kích chúng ta? Giang Nguyên nhíu lại lông mày của chính mình bắt đầu thẩm vấn đi lên, trên tay mình hai cái này kẻ tập kích. Đây là hai cái thanh niên trên người có tự tại lấy một loại phi thường tỉnh táo cùng lạnh lùng khí chất, tựa hồ liền xem như Giang Nguyên đem bọn hắn xương cốt phá hủy, bọn hắn cũng không có khả năng nói bất luận cái gì nói. Các ngươi không nói lời nào có ý tứ là cái gì? Giang Nguyên sờ lên ngón tay mình cất đối, ngay sau đó chính mình mười ngón tay xương cũng không khỏi phát ra một trận lốt bốt tiếng vang. Cái kia hai cái thanh niên cảm thấy trong đầu phát lạnh, nhưng là không đợi hai người kia có bất kỳ phản ứng thời điểm, Giang Nguyên nắm đấm cũng đã nện vào bọn hắn rốn bên trên. Có cốt khí đúng không? Muốn ám sát ta đúng không? Được à, ta thích nhất các ngươi bộ dạng này người có cốt khí, nhìn một chút miệng của các ngươi cứng rắn vẫn là của ta quyền đầu cứng. Ưa thích ám sát đúng không? Ưa thích giết người đúng không? Giang Nguyên nắm đấm tựa như là bao tố một dạng, liều mạng đập vào hai tên thanh niên này trên bụng, khiến cho hai tên thanh niên này nên đón một trận lại một trận đau nhức kịch liệt. Nhưng mà nếu như vẹn vẹn chỉ là phổ thông nắm đấm, có lẽ còn sẽ không để cho hai tên thanh niên này thống khổ như vậy. Chân chính để bọn hắn cảm giác được có một ít tuyệt vọng là Giang Nguyên vờn quanh ở trên tay cái kia một sợi lại một sợi màu đen thống khổ nguyên rủa. Giang Nguyên nắm đấm chỉ cần một đập đến hai nam nhân này bụng, hai nam nhân này cũng cảm giác từng đợt tê tâm liệt phế thống khổ, phản phất óc của chính mình cũng bắt đầu một trận chảy ra đến. Loại thủ đoạn này là Giang Nguyên lợi dụng lấy nước của mình chi kiếm hồn, cùng hư vô đại đế thủ pháp tìm hiểu ra tới. Trên thực chất lực tổn thương không có cường đại như vậy, nhưng là dùng để tra tấn người, lại là thực sự nhất lưu hảo thủ. Hai tên thanh niên này cũng không lâu lắm công phu, liền cảm giác đầu váng mắt hoa, trong mồm đầu giống như có 7-8 cân hoàng liên một dạng đắng chát. Có lỗi với, ta nói chúng ta đều nói hai cái xương cứng thanh niên, lại là khô khốc lấy miệng của mình nói ra. Không cần, không cần các ngươi nói, ta đem các ngươi hai cái giết đằng sau, trực tiếp đem các ngươi ký ức lấy ra, liền biết hết thảy. Giang Nguyên sắc thực càng đánh càng cấp trên, dự định trực tiếp đem hai cái này vừa mới dự định ám sát chính mình thanh niên cho kết thúc sinh mệnh. Hắn ghét nhất chính là loại này làm ám sát người, nhất là một loại này yêu sau khi giết người làm trộm gà bắt chó bị bắt được, lại còn rất có cốt khí bộ dáng, đơn giản nhìn xem giận không chỗ phát tiết. Hai tên thanh niên này lập tức dưới quá sợ hãi, liên tục cầu xin tha thứ, nhưng là Giang Nguyên cười lạnh không để mắt đến hai người kia cầu xin tha thứ, hắn cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người, như là đã làm xong đánh lén ám sát chính mình chuẩn bị, như vậy thì nhất định phải bỏ ra tuyệt đối đại giới. Ta nói chúng ta cái gì đều nói cho ngươi, chúng ta là cực đại đế môn đồ, chúng ta là phụng mệnh tới giết ngươi.